Chương 35, nghi ngờ tầng tầng chương 35, nghi ngờ tầng tầng Lãnh Hương viện trong căn phòng, Đường Cô đứng tại nguyên chỗ, nộ không lên tiếng, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm lấy ngồi ở trên ghế Đường Tuyệt. Đường Tuyệt tránh đi ánh mắt của hắn, qua một chút, nói, ngồi xuống đi, vẫn đứng, nhiều khó chịu. Hai tên kình trang vệ sĩ cầm dao đi lên, đang muốn cưỡng ép Đường Cô ngồi xuống, đột nhiên cửa phòng một trận vang, Đường Cẩm Dương đẩy cửa xông vào. Hắn đi đến quá gấp, mọi người đều lấy làm kinh hãi, chỉ cái này trong nháy mắt, Đường Cô trái phải khuỵu tay cùng hướng về sau đụng, đâm mở hai tên chẳng hắn, cấp chuyển qua thân, bay lên một chân đạp hướng cưỡng ép Đường Dịch cái kia vệ sĩ bên hông. Hắn là đường môn thế hệ này võ công cao nhất người, dù đã năm giới thai thuận, công lực không giảm, một chân này dùng hết toàn lực, thẳng đem người kia đá đến nội tạng vỡ tung, bay đâm vào cưỡng ép Đường Liễu cái kia vệ sĩ trên người, mà ngay cả người kia cũng bị đụng ngã. Đường Cô tay phải một vùng, một khỏa trông sắt rời tay bay ra, đường môn ám khí chi thuật nổi tiếng thiên hạ, một thoáng này chính đánh ở cưỡng ép Đường Thiếu Mao tên kia vệ sĩ chắn. Cậu người kia hướng về sau gấp ngửa mặt, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, rốt cuộc bất động, xem khi thì cái kia trông sắt đã cắm vào trán bên trong. Xương trán vốn là cơ thể người cứng rắn nhất một khối xương, trông sắt lại khảm vào trán bên trong, có thể thấy được lực đạo chi cường, nhưng cái này lại còn không phải là tên này vệ sĩ nguyên nhân cái chết. Hắn chết vào cái này trông sắt lực đạo quá mạnh, đánh đến hắn cổ đứt gãy, bị mất mạng tại chỗ. Đường Cô trong khoảnh khắc giết hai người, thương ba người, thối lui đến Đường Dịch mấy người bên cạnh, quắc, đứng lên. Không ngờ Đường Dịch mấy người lại không đứng dậy, chỉ là từ trong ngực lấy ra dược hoàn uống vào. Đường Cô lúc này mới tỉnh ngộ, hỏi, các ngươi trúng độc? Đường Liêu nói, là tam phân mị bọn họ buộc chúng ta ăn. Cái này tam phân mị là đường môn thuốc mê một trong, dùng đường miệng thấy hiệu quả, sau khi phục dụng mặc dù thần trí rõ ràng, lại là toàn thân bủn rủn, khó mà hành động. Chỉ là có hiệu quả dù nhanh, dược hiệu đi cũng nhanh, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Phát minh thuốc này đường môn tổ tiên tính hảo ngư sắc, nghiên cứu phát minh thuốc này làm mê gian phụ nữ chi dụng, trước đó lấy tên này tổ tiên cũng vì vậy chịu tai nạn mà chết. Đường môn chuyên dùng độc, môn nhân tự thân cũng mang theo dược hoàn giải độc. Đường Liêu ba người mặc dù uống vào dược hoàn giải độc, muốn chờ dược lực sơ tán nhanh nhất cũng muốn nửa khắc đồng hồ thời gian. Nửa khắc đồng hồ nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, Đường Cô nhìn xung quanh chu vi, vẫn còn 20 tên vệ sĩ cầm đao cảnh giới, chỉ đợi Đường Tuyệt ra lệnh một tiếng. Giờ phút này nếu động thủ tới, Đường Liêu đám ba người hoàn toàn không có sức hoàn thủ, Đường Cô dù rằng tự bảo vệ mình, cũng bảo hộ không được Đường Liêu ba người chu toàn, sau cùng cho dù giết ra khỏi vòng đây, Đường Liêu ba người cũng muốn chết. Song Đường Tuyệt nếu không hạ lệnh, Đường Liêu ba người đều là đường môn thế hệ này trong đó hảo thủ, dù không bằng Đường Cô công lực thâm hậu, cũng không tầm thường 3 năm vệ sĩ chỗ có thể chế phục. Bọn họ lần này bị cầm tuần là chúng kê chịu phục, cũng không phải là thật là vô năng, nếu thật vô năng, phu nhân lãnh diện như thế nào ủy thác trọng trách. Vừa chờ bọn họ khôi phục, Đường Tuyệt liền rốt cuộc cầm không ngừng bọn họ, phu nhân lãnh diện kế hoạch liền muốn thất bại. Đường Tuyệt minh bạch tình thế này, Đường Cô cũng minh bạch tình thế này, mọi người có mặt đều minh bạch tình thế này, trừ một người. Đường Cẩm Dương không hiểu hỏi, cái này, chuyện gì xảy ra? Cha, xảy ra chuyện gì đâu? Hắn xông tới liền thấy Ba Bình, lại gặp Thất Thúc nổi lên giết người, thực là kinh tâm táng đảm, không mò ra manh mối. Đường Cô quát, Cẩm Dương, bắt lấy cha ngươi, nếu không chúng ta đều phải chết. Đường Cẩm Dương xem một chút cha Đường Tuyệt, lại nhìn lấy Thất Thúc, hắn từ trước đến nay kính sợ cái này nghiêm túc thận trọng chú, lại cũng không dám thật đối với cha bản thân độc thủ. Hắn dù không thông minh, cũng đã đoán biết có đại sự phát sinh, chỉ là không biết bản thân nên đứng ở bên nào. Đường Tuyệt thở dài nói, ta là làm sao sinh ngươi hồ đồ này hài nhi a. Giờ phút này hắn lại hy vọng con trai thật có thể động thủ đem bản thân bắt giữ, liền tính không xưng được phân rõ thế cục, tối thiểu cũng rơi cái sát phạt quả đoán, mà không phải là sững sờ ở nguyên chỗ, càng khiến người xem thường. Đường Cô trầm giọng nói, ngươi động thủ đi. Hắn ưỡn ngực đứng ngạo nghễ, nhìn lấy bản thân nhị ca, đời này huynh đệ trong, cùng hắn nhất tương tiện nhị ca Đường Tuyệt. Đường Cô nhỏ Đường Tuyệt 11 tuổi, là tứ di thái chỗ sinh. Hắn mới vừa hiểu chuyện thì, lớn tuổi nhất ba tên huynh trưởng đã 16-17 tuổi, bắt đầu giúp đỡ xử lý môn phái sự vụ. Đường môn truyền hiền không truyền đích, bọn họ đều có chí hướng, đối với tên này dị mẫu yêu đệ khó tránh khỏi ít chiếu cố. Dùng đường môn quyền thế, có thể chiếu cố hắn hạ nhân nhiều đi, cũng không cần phí cái này. Đường Cô mẹ thể nhược, quanh năm ốm đau, dựa vào đường môn chế tạo đặc biệt phương thuốc cùng chân quý dược liệu kéo dài tính mạng, lại cũng chỉ chịu đựng được đến hắn 7 tuổi năm đó. Ngày ấy buổi sáng, mẹ làm sao cũng kêu không tỉnh, Đường Cô hoảng sợ, gào thét. Cha nghe tin đi tới mẹ giường bệnh trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, kêu hắn phải kiên cường, hắn mộng mộng mê mê, nhưng cũng đoán được mẹ sẽ không tỉnh. Hắn không muốn người nhìn đến hắn khóc, nhiều mấy cái sân nhỏ trốn lên tới. Đường môn sân rất lớn, hắn mới 7 tuổi, quấn lấy liền lạc đường, không biết đi tới nhà nào sân nhỏ. Tìm không ra đường trở về, hắn chịu đựng nước mắt, ngồi xổm ở bên hồ nước, lại sợ bị người phát hiện, càng là ủy khuất. Nổi danh thiếu niên đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn ngẩng đầu lên, nhận ra là nhị ca Đường Tuyệt. Ngươi làm sao chạy tới đây đâu? Nhị ca hỏi hắn. Đường Cô vặn lấy một cổ quật cường khí, nghiêng đầu nói không có việc gì. Đường Tuyệt nhìn lấy Đường Cô, suy nghĩ một chút, chỉ lấy một căn phòng nói, đó là phòng ta muốn ra cửa làm việc, nhất thời sẽ không trở về. Ngươi nếu là muốn khóc, đắp lên chăn đông, không có người nghe thấy. Đường Tuyệt nói xong liền đã đi, Đường Cô chiếu lấy phân phó vào Đường Tuyệt căn phòng, trốn vào trong chăn, cắn lấy góc chăn, toàn thân run rẩy, dùng lực khóc một trận. Ngay kia sau đó, Đường Tuyệt liền là hắn thân huynh đệ, so tất cả huynh đệ thân thiết hơn huynh đệ. Đường Tuyệt khỏe miệng hơi hơi co rút, hắn muốn nên mở miệng, cũng không thể không mở miệng, nhưng câu kia động thủ lại là không kêu được. Đường Liêu ba người cũng không dám mở miệng. Thời gian đứng ở bọn họ bên kia, không đứng ở Đường Tuyệt bên kia, bọn họ tình nguyện Đường Tuyệt do dự, cũng không cần hắn nhất thời tâm loạn, làm ra quyết định. Giang co vẫn ở lan tràn, không khí phảng phất có trọng lượng, ép tới người không thở nổi. Mọi người có mặt sinh tử toàn ở hai tên lão nhân một ý niệm, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, hoặc là chờ đợi một cái khác phá vỡ cục diện bế tắc người đi tới. Một tên thị vệ chạy vào, hô nói: "Không tốt, thái phu nhân ngã xuống rồi." Mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đường Tuyệt trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Thị vệ kia nói: "Thái phu nhân mới nói có đại sự tuyên bố, mới vừa đốt lên trường mệnh hương, liền từ bậc thang trên đài ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, còn không biết tình huống." Đường Thiếu Mão bội hỏi: "Thái phu nhân còn không có tuyên bố người thừa kế?" Thị vệ kia nói: "Không nghe nói, chỉ là bên ngoài bao vây rất nhiều ngũ độc môn đệ tử." Lần này biến sinh đột nhiên, mọi người lại nhìn về phía Đường Tuyệt. Phu nhân lãnh diện đột nhiên ngã xuống, người thừa kế còn không có tuyên bố, Đường Liễu mấy người còn không cách nào động đậy, chuyện này như thế nào chấm dứt? Giết hoặc là không giết? Đường Cô đông nhiên sải bước đi hướng cửa. "Người đi đâu?" Đường Tuyệt hỏi. "Đi xem tẩu tử." Đường Cô cũng không quay đầu lại rời đi, tựa hồ đem cái này và tên cháu trai sinh tử không để ý. Đường Cẩm Dương hỏi: "Cha, làm sao bây giờ?" Đường Liễu mấy người bình lấy khí thức, lo lắng nhìn lấy Đường Tuyệt, chỉ thấy hắn dường như ở trầm tư, qua sẽ mới nói: "Các ngươi trễ giờ qua tới, xem một chút thái phu nhân tình trạng vết thương như thế nào." Bọn họ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Khỏa kia ngũ lý vụ trung từ Chu Môn Thương túi tay áo trong rơi ra, chậm rãi nhấp đôi lấy. Chu Môn Thương chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, còn không kịp xem kỹ phu nhân lãnh diện tình trạng vết thương, liền nghe chung quanh có người hô to: "Trường mệnh hương bên trong bị người hạ ngũ lý vụ trung." Chu Môn Thương kiên định tâm thần, đang muốn lấy ra giải độc hoàn, một đạo lăng lệ trường khí phách qua tới. Hắn vội vàng tối lui, chỉ cảm thấy ngực bị cái gì đụng một thoáng, một hơi thở hầu như chuyển không đến, hắn biết đây là cao thủ chỗ dùng thiết xa trường. Lại nghe Thẩm Ngọc Khuynh hô nói: "Đừng đả thương người." Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, một đạo bóng đen từ trước mắt lướt qua, hắn gáy cổ áo căng thẳng, hai chân bay lên, đã bị người nhấc lên, ngẩng đầu nhìn lên, một tên tráng hán đang nắm lấy hắn cổ áo, chính là Đường Môn bát vệ một trong, vừa rồi phách không một trưởng lượng trước cũng là người này phát ra. Chu Môn Thương đang muốn mở miệng, tráng hán kia tay nâng một trưởng, hướng độ ngực hắn đập xuống, trưởng chưa tới, đã cảm thấy kình phong đập vào mặt, khí tức không thuận, cái này trưởng đi xuống không chết cũng muốn trọng thương. Hắn xoay người muốn tránh, lại không thể động đậy, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe ba một tiếng, tráng hán kia uy lực vô cùng một trưởng lại bị nghiêng nghiêng đẩy ra. Chu Môn Thương định thần nhìn lại, lại là Thẩm Vị Thần cấp đến. Thẩm Vị Thần thấy đối phương động thủ, sợ Chu Môn Thương có mất, lập tức phi thân tới cứu, ở cái này trong chớp mắt kịp thời đổi kịp, đâm nghiêng bên trong vô ra một trường, đoạn tráng hán trưởng lực. Thẩm Vị Thần một kích thành công, vẫn không buông lỏng, tay phải thành kiếm chỉ đâm về tráng hán chỗ bay, muốn buộc hắn buông ra Chu Môn Thương, tay trái đồng thời giữ chặt Chu Môn Thương ngực và áo, hướng bên trái một phân. Tráng hán kia vẫn không buông tay, phách trưởng đón lấy, nghĩ lấy công lực áp qua Thẩm Vị Thần, bàn tay tương đối, đồng thời tê một tiếng, Chu Môn Thương ngực và áo vỡ vụn, người từ trong quần áo rớt xuống. Đại hán kia chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, mặc dù một bước đã lui, Chu Môn Thương đã bị Thẩm Vị Thần cứu ra ngoài. Mọi người đều là kinh ngạc. Đại hán kia là Đường Môn bát vệ một trong, năm nay 42, họ Lôi tên Cường, ngoại hiệu Xích Thủ Liệt Phong, coi là thật người cũng như tên, một tay thiết xa trưởng đã luyện tới hóa cảnh, xuất thủ như phong lôi song hành, bình thường lĩnh hiệp danh trạng hiệp khách ba chiêu cũng tiếp hắn không dưới. Thẩm Vị Thần như vậy một cái tiên tử đồng dạng mỹ nhân có thể ở hai chiêu trong từ trong tay hắn đoạt người, tuy nói Lôi Cường chưa hẳn tận toàn lực, nhưng năng lực này quả thực kinh người. Lôi Cường cũng không truy kích, quay đầu lại, đồng bạn của hắn đã ôm lấy phu nhân lãnh diện. Chu Môn Thương thấy thế, vội vàng xông về phía trước quát: "Mau đem nàng để xuống, đừng đụng nàng." Người kia quát lạnh một tiếng, thối lui. Còn lại 6 người thành trọn, bảo hộ ở ôm lấy phu nhân lãnh diện người kia toàn thân, xông ra từ đường, lộ vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện. Thẩm Vị Thần lúc này cũng thấy chóng đầu, biết trong phòng tràn ngập mê hương, kéo lấy Chu Môn Thương lui ra ngoài. Còn nghe đến Chu Môn Thương mắng: "Mau đem lão phu nhân để xuống." "Mẹ, mau thả xuống." Mấy trăm người trong đường môn như sóng mở sóng nước, nhường ra một con đường, Đường Môn bát vệ bên trong 6 người ôm lấy lao phu nhân phóng ra ngoài, chỉ có Lôi Cương cùng một tên khác lưu xuống, ngăn lại Chu Môn Thương cùng Thẩm Vị Thần đường đi. 6 người đi tới cửa, cửa chính đóng lấy, 6 người thả người nhảy một cái, chỉnh tề như một, đồng thời vượt qua môn tường nhảy ra ngoài. Chu Môn Thương thấy bọn họ đi xa, giận dữ nói: "Lão phu nhân mới vừa thế, còn không có xem khám bệnh, các ngươi như vậy loạn động là muốn tăng thêm tình trạng vết thương. Đáng ngu ngốc này, né tránh." Hai người kia sừng sững bất động, phản phất giống như không nghe thấy. Chu Môn Thương quay đầu đối với Đường Tuyệt Diễm nói: "Mau gọi bọn họ nhổ ra." Lại thấy Đường Tuyệt Diễm đồng dạng nhíu chặt lông mày, không nói một câu, Đường Kinh Tài thì là một mắt kinh ngạc. Hắn thấy hai người thần sắc khác thường, đang tự buồn bực, lại nghe Thẩm Ngọc Khuynh trầm giọng quát: "Chu Môn Thương, ngươi xuống." Hắn tử cùng Thẩm Ngọc Khuynh kết bạn đồng hành đến nay, Thẩm Ngọc Khuynh lễ phép đầy đủ, chưa bao giờ gọi thẳng hắn họ tên. Chu Môn Thương biết tất có đại sự, thuận theo tiểu bát ánh mắt quay đầu nhìn lại, thấy từ đường bên trong, liền ở hắn mới bị kéo xuống ống tay áo bên cạnh nằm lấy một quả màu tím dược hoàn, nho nhỏ một quả. Giờ phút này nhìn tới lại có chút dễ làm người khác chú ý hắn, một trận trời đất quay cuồng, bước lên toàn thân mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy đầu thật là đau. Thẩm Ngọc Khuynh quát lớn: "Đường Môn còn nhiều đại phu, ngươi còn muốn làm gì? Còn không xuống?" Chu Môn Thương ra vẻ trấn tĩnh, xoay người nói: "Xuống liền xuống, không khiến ta y liền thôi, hiếm lạ sao?" Đang muốn cất bước, bát vệ một người khác lách mình vòng tới trước mặt hắn. Chu Môn Thương quan sát đối phương một thoáng, thấy hắn lưng đeo một thanh đao bảng rộng, trong lòng biết nếu Đường Môn bát vệ công lực tương tự, bản thân quyết định xông qua, chỉ đành phải nói: "Mượn qua." Nói lấy nghiêng người muốn qua, người kia lại ngăn lại hắn. Đường Tuyệt Diễm lạnh lùng nói, "Thôi Tiểu Chi, bắt lấy hắn." Cái kia trên lưng treo đao vệ sĩ liền là Thôi Tiểu Chi, tay phải hắn nắm chặt chu đao, tay trái đi bắt Chu Môn Thương. Thẩm Vị Thần đẩy Chu Môn Thương một thành, đem hắn đẩy tới ngoại vi, Thẩm Ngọc Khuynh đồng thời nhảy lên, nói, "Đây là ta khách hành, tay chân không sạch sẽ, trộm đồ vật, ta tự sẽ trách phạt. Nếu có cái gì hiểu lầm, còn mời tha cho hắn giải thích." Đường Kinh Tài cũng quên nhủ, "Tiểu muội, Thẩm công tử là thanh thành khách quý, Chu đại phu là người tốt, không có lý do hại bà cố." Đường Tuyệt Diễm nói, "Chị gái, nơi này là đường môn, có phải hay không là hiểu lầm, là đường môn muốn điều tra, không phải là thanh thành muốn điều tra." Lại nghe mấy cái tiếng bước chân tiếp cận, mọi người quay đầu đi, thấy là Đường Cẩm Dương cùng Đường Cô đổ tới, sau đó là Đường Tuyệt. Đường Tuyệt bước chân dù gấp, nhưng tuổi tác đã cao, so Đường Cô cùng Đường Cẩm Dương hành động chậm chạp. Đường Cẩm Dương vội hỏi Đường Kinh Tài, "Ngươi bà cố đi đâu đâu?" Đường Kinh Tài nói, "Bát vệ đem bà cố mang đi, hẳn là trở về phòng đi." Đường Cô nhìn hướng đại điện. Hắn vừa đi vào trong đó liền cảm giác một cổ mùi vị khác thường vào mũi, trong đầu một hôn, trầm giọng nói, "Vũ Lý Bộ Trung." Lại thấy trên mặt đất Chu Môn Thương tay áo cùng dự hoàn, hắn khom lưng nhìn một chút, đứng dậy quát hỏi, "Ai?" Ánh mắt mọi người đồng loạt ném hướng Chu Môn Thương. Đường Cô hướng đi Chu Môn Thương, Thẩm Ngọc Khuynh sợ hắn động thủ, hướng bên cạnh bước về phía trước một bước, ngăn ở Đường Cô trước mặt, nói, "Đây là ta khách hành, còn mời tiền bối nghe hắn giải thích." Thẩm Vị Thần cũng hướng về phía trước bước lên một bước nói, "Chuyện này không có quan hệ gì với Chu đại phu. Ngày hôm trước đại thiếu gia mang đại ca cùng ta đi nội phường xem thuốc, ta nhìn lấy thuốc này thú vị, dặn dò hắn trộm hai viên." Nói lấy từ trong ngực lấy ra một viên khác dự hoàn, nói, "Lúc đó trộm hai viên, Chu đại phu lưu lại một quả, chính ta lưu lại một quả, lão phu nhân sự tình cùng hắn không can hệ." Thẩm Ngọc Quynh cũng nói, "Chu đại phu liên tiếp dưỡng bệnh hai ngày, hầu như chân không bước ra khỏi nhà, sao có biện pháp hạ độc?" Đường Cô quay đầu hỏi Đường Cẩm Dương nói, "Có chuyện này?" Đường Cẩm Dương vội nói, "Là có chuyện này." "Thất thúc, mấy người này là?" Đường Cô không đợi hắn nói xong, nói, "Ta biết hắn là ai." Đường Cẩm Dương bị miệng ai, không dám cãi lại, rất là xấu hổ. Đường Cô từ trên xuống dưới quan sát Chu Môn Thương, hỏi, "Người có bệnh?" "Bệnh gì?" "Một điểm phong hàn, không có gì đáng ngại." Chu Môn Thương không nói Đường Tuyệt Diễm đối với bản thân hạ độc sự tình, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy nói ra việc này bất lợi cho Đường Tuyệt Diễm. Về phần bản thân vì cái gì muốn vì Đường Tuyệt Diễm giấu giếm, đại khái là vì Thẩm Ngọc Khuynh lần này tới đường môn sứ mệnh a. Lúc này Đường Tiểu Mao, Đường Liễu, Đường Dịch mấy người cũng đổ tới, hướng Đường Cẩm Dương nghe ngóng tình huống. Đường Dịch nói, "Ta trước đó vài ngày thấy ngươi còn không có thần sắc có bệnh, tại sao lại nói bệnh đâu?" Đường Liễu cũng nói, "Ngươi là đại phu, vẫn là thần y đi, một điểm phong hàn có thể khiến ngươi hai ngày già không được cửa phòng. Ngươi chớ có nói dối, ta chiêu tới hạ nhân vừa hỏi liền biết." Chu Môn Thương nhất thời nghẹn lời, Đường Cô nhìn ra thần sắc hắn khác thường, trầm giọng nói, "Ngươi đang giấu giếm. Nếu không có ẩn tình, tại sao không nói lời nói thật? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ?" Thẩm Ngọc Khuynh thấy Đường Cô hùng hổ dọa người, trong lòng càng gấp, cũng không biết Chu Môn Thương vì sao giấu giếm. Trong lực hắn giấu lấy một chi hỏa tiễn, tùy thời có thể chiêu thanh thành môn nhân đi vào, nhưng hơn 200 người ở đường môn địa giới thì có ích lợi gì? Chỉ trong nội viện này liền có 500 đường môn dòng họ, huống chi còn có 2000 cấm vệ, toàn bộ quán huyện còn có hơn 3000 đường môn môn nhân tử đệ, 10 cái đổi lấy ngươi một cái đều không cần trả tiền thừa. Đường Cô lạnh lùng nói, "Nếu không nói lời nói thật, cho dù đắc tội thanh thành, ta cũng thu tính mạng ngươi." Chu Môn Thương nói, "Đã không tin, hỏi nhiều vô dụng. Ta nếu thật sự là hung thủ, ngươi giết ta, chẳng phải gây mất tuyến?" Đường Cô ngửa đầu hướng thiên, lạnh lùng nói, "Nơi này là đường môn, liền tính Thẩm Dung Tử ở đây cũng bảo vệ không được ngươi, huống chi con trai hắn. Ta cũng không cần giết ngươi, trước phế ngươi một cái tay." Hắn nói động thủ liền động thủ, duỗi tay đi bắt Chu Môn Thương trên vai. Một chảo này rất là thần tốc, so lên lôi cương chỉ có hơn chứ không kém, Chu Môn Thương cái gì đều còn không kịp nhìn rõ, liền cảm thấy bả vai đau xót. Đột nhiên, lại có một cái tay đắp lên Đường Cô trên tay, lại là Thẩm Vị Thần bắt lấy Đường Cô bàn tay, dùng hết kéo động, để tránh Đường Cô bóp nát Chu Môn Thương bả vai. Thẩm Vị Thần tuy có thiên phú, công lực trung quy không bằng Đường Cô thâm hậu, rất là phí sức, một mặt nói, "Thất đại gia, chớ xúc động. Hắn là đại phu, gây mất tay, liền về y thuật." Lúc này do người khác nhìn tới, liền dường như Đường Cô nắm lấy Chu Môn Thương bả vai, Thẩm Vị Thần nắm lấy Đường Cô bàn tay, hồn không biết hai người đang phân cao thấp. Nếu là lúc thường, Thẩm Vị Thần muốn bước lui Đường Cô liền phải xuất thủ tấn công địch, buộc hắn buông tay lùi lại, chỉ là cái này vừa ra tay, liền là trước mắt bao người chủ động công kích đường môn nhân vật quan trọng, sau đó trở mặt đó là tất nhiên. Chu Môn Thương chỉ cảm thấy bả vai áp lực nặng nề, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nghĩ muốn vận kình phản kháng, lại cảm thấy ngực khí muộn không chịu nổi. Nguyên lai vừa rồi lôi cương một trưởng kia dù chưa đánh thực, đã để hắn nội thương. Hắn biết Thẩm Vị Thần khó xử, đáng tiếc trên người ngân châm không ở, bằng không một kim đâm ra, Đường Cô liền muốn buông tay, khi đó liền một vai gánh xuống cái này trừng phạt thì thế nào. Thẩm Ngọc Khuynh biết Thẩm Vị Thần nếu không phản kích, thế tất không cách nào bước lui Đường Cô, nếu là độc thủ, đó là trắng trận đối địch với đường môn, thế là đi lên trước, dối tay đắp lên Đường Cô chố khuỷu tay, nói, "Thất ra đường nội, lại để ta lại hỏi một chút, nếu thực có dấu diếm, thanh thành tuyệt không làm việc thiên tư, định đem người giao cho đường môn xử trí." Nói lấy dối tay bị lại. Nàng vận chính là Đường Cô chố khuỷu tay, lại tiềm vận chất lực, nhìn đi lên tựa như khuyên can đồng dạng. Anh em hai người liên thủ, Đường Cô cần phải buông tay không thể, vừa đấm vừa xoa, cũng cho đủ Đường Cô cấp bậc lễ nghĩa. Không ngờ Đường Cô cười lạnh một tiếng, một tay khác lại đi bắt Chu Môn Thương bả vai, cái này vừa động thủ, thế tất cần phải động võ hóa giải không thể. Thẩm Ngọc Khuynh không ngờ được hắn như thế kiên cường, nghĩ thầm, liều lấy cùng Đường Cô bạch mặt, sau đó lại đến bổ cứu, cũng không thể để Chu đại phu phế cánh tay. Hắn đang muốn cản trở, Đường Tuyệt Diễm đột nhiên mở miệng nói, "Ta đối với Chu đại phu hạ độc, khiến hắn nằm 2 ngày." Đường Cô quay đầu nhìn hướng Đường Tuyệt Diễm, Đường Tuyệt Diễm nói tiếp, "Hắn sợ mất mặt, cho nên không dám nói." Đường Cô lạnh lùng hỏi, "Em đẹp, ngươi vì sao muốn đối với hắn hạ độc?" Đường Tuyệt Diễm nói, "Hắn đắc tội ta, làm sao đắc tội cũng không cần nói nhiều." Đường Kinh Tài cũng nói, "Ta hôm qua thấy qua Chu đại phu, nhìn sắc mặt hắn xác thực là trúng độc không sai, ta xác nhận qua." Thẩm Ngọc Quyên nói, "Hai vị tiểu thư đều đã nói, nhưng chứng minh Chu đại phu trong sạch, còn mời thất gia giờ cao đánh khẽ." Đường Cô hừ lạnh một tiếng, buông ra tay tới, Đường Cẩm Dương oán trách Đường Tuyệt Diễm nói, "Ngươi sao đối với khách nhân vô lý như thế? Coi là thật điên hoa." "Thẩm công tử, nha đầu này ta là quản không ngừng, vẫn là..." Đường Tuyệt Diễm hừ lạnh một tiếng, quát, ngậm miệng. Đường Cẩm Dương bị con gái quát lên, đầu tiên là sức sở, lại nói, "Ngươi làm sao đối với cha ngươi vô lễ như thế?" Đường Tuyệt Diễm nói, "Bà cố chịu an toán, còn không biết sinh tử, ngươi làm con trai không đi xem, ngược lại ở đây nát miệng, còn bày đặt thái công phạt đứng, muốn nói bất hiếu, còn chưa tới phía ta." Đường Cẩm Dương bị nàng một trận niệm ai, lại nhìn về phía Đường Tuyệt, thấy cha vẫn đứng lấy, vội nói, "Nhanh chuyển cái ghế dựa cho thái công ngồi." "Phát cái gì ngốc a?" Mấy tên thị vệ nghe xong phân phó, lúc này mới đi chuyển ghế tựa qua tới khiến Đường Tuyệt ngồi xuống. Thẩm Ngọc Quý nói, "Thật ra, xá muội nghịch ngợm hồ nháo, khiến ta bằng hữu này trộm thuốc, Chu đại phu bảo hộ hữu xuất ruột, lại sợ mất mặt, không dám nôn thực, lão phu nhân sự tình coi là thật không có quan hệ gì với hắn, còn mời thất gia minh giám." Đường Cô nhìn Chu Vi xung quanh, thấy ngũ độc môn môn nhân tụ ở trên tường đây, phẫn nộ quát, "Những thứ này lại là người nào? Từ đường không cho phép thấy lão binh, toàn bộ bắt lại cho ta." Hắn hướng có uy nghi, ra lệnh một tiếng, cái kia hơn 500 tên đường môn dòng họ không ít liền muốn độc thủ. Đường Tuyệt Diễm hô nói, "Chậm đã." Nàng một tiếng này mặc dù thanh thúy, lại cực vang dội, mọi người có mặt cũng nghe được. Đường Tuyệt Diễm nói, "Các nàng là lão phu nhân mời tới khách nhân, đao binh là lão phu nhân chuẩn mang, ai cũng không thể động." Đường Cô lạnh lùng nói, "Trước bắt lại, chờ tẩu tử tỉnh lại xử lý." Đường Tuyệt Diễm nói, "Khách nhân liền là khách nhân, không phải là thất thúc ngươi nghĩ xử lý liền có thể xử lý. Chẳng lẽ bà cố còn không có chết, thất thúc liền có thể làm chủ đâu?" Đường Cô lạnh lùng nói, "Không tới phiên ta làm chủ, chẳng lẽ ngươi tới làm chủ?" Đường Tuyệt Diễm nói, "Thái công vẫn còn, chiếu thế hệ sắp xếp cũng là thái công làm chủ. Hay là nói, thất thúc ngươi trưởng vệ quân, cái này đường môn liền quy ngươi còn đâu?" Lần này thế cục lại thay đổi, không có người nghĩ đến Đường Tuyệt Diễm lại ngang nhiên cùng Đường Cô khiêu chiến, Thẩm Ngọc Khuynh lại đoán được Đường Tuyệt Diễm không thể không như thế. Ngũ độc môn hiển nhiên là phu nhân lãnh diện giúp đỡ, cùng Đường Tuyệt Diễm quan hệ không cạn, Đường Cô muốn tiễn trừ Đường Tuyệt Diễm trợ lực, Đường Tuyệt Diễm nếu không lên tiếng, chỉ sợ ở đường môn thế lực càng mỏng. Nghĩ như vậy tới, chính Đường Tuyệt Diễm nói ra đối với Chu môn thương hạ độc, trên mặt ngoài nhìn tới tựa hồ cùng Thanh Thành không hợp, nhưng phản qua tới nghĩ, cũng có thể là đại biểu nàng cùng Thanh Thành sớm thông xã giao, cái này muốn xem Đường Cô như thế nào lý giải, là tốt là xấu, rất là khó liệu. Thẩm Ngọc Khuynh gặp đến khó quyết sự tình liền muốn cầu trợ Tạ Cô Bạch, không khỏi nhìn hướng phương kia, chỉ thấy Tạ Cô Bạch đang cùng Tiểu Bát nói nhỏ khẽ khẽ. Tiểu Bát nhìn hướng bên này, Tạ Cô Bạch cũng theo đó trông lại, lắc đầu, dường như đang tỏ ý hắn không nên tỏ thái độ. Lại nghe Đường Liêu nói, "Nhị nha đầu, ngươi làm sao như vậy đối với thất thúc nói chuyện? Luận bối phận, ngươi nhỏ hai bối phận, luận thân phận, ngươi bất quá là hình đường phó trưởng, dịch đệ thuộc hạ, ai cho ngươi như vậy lòng dũng cảm không biết lớn nhỏ?" Đường Tuyệt Diễm lạnh lùng nói, "Lá gan của ta là bà cố cho mượn. Hôm nay nếu ai làm vượt quân sự tình, vậy liền bạch mặt đến xem." Đường Liêu nói, "Vạch mặt? Ngươi dựa vào cái gì? Liên bằng cái kia 50 người, vẫn là ở đâu ra giúp đỡ? Ngươi có phải hay không họ Đường cũng không biết." Đường Tuyệt Diễm đột nhiên lấn tiến lên, ba một tiếng, trước mặt mọi người vung Đường Liễu một bàn tay, rất là văng dội. Đường Liễu đội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ tới nàng thật sự dám lấy hạ phạm thượng, chỉ cảm thấy gương mặt tẩm ướt, rỗi tay sờ một cái, lại chảy máu, cả giận nói, "Ngươi, ngươi..." Hắn đang muốn mắng chửi người, đột nhiên cảm thấy gương mặt nóng bỏng, cắn chữ không rõ, nói, "Kim dám đến luôn." Hắn vốn nghĩ nói lại dám đánh ta nói thành kim dám đánh luôn. Mọi người thấy Đường Liễu nói chuyện khôi hài, mặc dù chàng diện hiểm ác, có chút cũng nhịn không ngừng cười ra tới. Đường Liễu thấy mọi người chế giễu, càng là tức giận, quát mắng, "Bổ Chu Tiêu, Bổ Chu Tiêu." Lời này vừa ra, phía dưới tiếng cười càng lớn, liền Tạ Cô Bạch cũng không nhịn được mỉm cười. Nguyên lai Đường Tuyệt Diễm móng tay trong dấu độc, là thuốc tê một loại, đánh hắn bàn tay thì nó đút ở mặt hắn trên má quét qua, độc phấn thấm vào vết thương. Đường Liễu vốn muốn nói chuyện, bất đắc dĩ miệng lưỡi không tiện, muốn nói lại sợ chọc người chế giễu, đành phải trừng mắt đối mặt. Đường Kinh Tài bước lên phía trước kiểm tra đường thuốc vết thương, hoán giận nói, "Tiểu muội, Liêu thúc là trưởng bối, ngươi không nên động thủ đánh người." Đường Tuyệt Diễm nói, "Dịch thúc ngươi là hình đường đường chủ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vô cớ vu oan đường môn huyết mạch, đáng tội gì?" Đường Dịch bị nàng vừa hỏi, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ giả vờ không nghe thấy. Đường Tuyệt Diễm nói tiếp, "Hôm nay liền ở từ đường trước mặt, đối với liệt tổ liệt tông, đường dùng không có bằng không có cứ tin đồn bôi nhọ người đừng ra. Ngươi nói ta không họ Đường, cha." Nàng quay đầu nhìn hướng Đường Cẩm Dương, lạnh lùng nói, "Ai cho ngươi mang nón xanh, ngươi cũng nói người ra tới, để cho ta nhận tổ quy tông đi." Đường Cẩm Dương nói, "Đường môn nhiều như vậy thì bệ, mấy cái nhìn lấy mẹ ngươi, ai biết ngươi là ở đâu ra con hoang." Mọi người đều từng nghe qua liên quan tới Đường Tuyệt Diễm lời đồn đại, chỉ là thấy Đường Cẩm Dương như vậy trước mặt mọi người thừa nhận bản thân đội nón xanh, còn không biết là ai mang, cũng không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, không ít người phát ra cười ngượng một tiếng. Đường Cẩm Dương nghe thấy có người chế giễu, quay đầu nói, "Làm sao, ta nói sai cái gì đâu? Mẹ hắn liền là ghét bỏ ta, thử." nàng bất quá là cái kỹ nữ, ta còn xem thường nàng đâu. Hắn mới vừa giảng xong kỹ nữ hai chữ, phía dưới nhất thời im bặt, lại không một câu cười nói. Đường Cẩm Dương sững sờ, vội nói, ta không phải là khinh thường kỹ nữ, ta là khinh thường mẹ nàng. Bởi vì mẹ nàng, ai? Hắn càng nghĩ giải thích, càng là từ nghèo, nhất thời nghẹn lời. Ngồi ở một bên Đường Việt lắc đầu nói, nếu không phải là ta thấy tận mắt ngươi từ trong bụng mẹ ra tới, ta thật không tin ngươi là con trai nàng. Đường Cô lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là điêu ngoa. Không có vấn đề, ngươi nói như thế nào? Đường Việt Diễm nói, hiện tại nên như thế nào, nên hỏi Thái Công mới là. Đường Việt kinh ngạc nói, hỏi ta? Đường Thiếu Mao nói, Thái Công sớm không quản sự, nhiều năm qua không trưởng chính vụ, Thái phu nhân bị thương, như thế nào là Thái Công trưởng sự? Đường Việt Diễm cười lạnh nói, cái kia chẳng lẽ là thất gia trưởng sự? Ngài nói một tiếng, người phía dưới phụ họa, nha đầu ta cũng không tốt nói chuyện. Ngài trưởng binh lại cầm quyền, ai dám nói chuyện? Ba cố nếu là có sự tình, lại không người có thể nói chuyện. Đường Cô nói, ngươi nghĩ ép buộc ta? Nhị nha đầu, ngươi còn nộn. Ta liền thay trưởng lại như thế nào? Ngươi cái kia 50 người muốn cùng ta vệ quân 2000 người đối kháng. Mọi người đều biết Đường Cô tính tình nhất là cương liệt, càng là tới cứng hắn càng không khuất phục. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, Đường Tuyệt Diễm nước cờ này có thể đi sai, Đường Cô nếu là không thẹn với lương tâm, đều có thể sau đó còn chính ở người thừa kế, nếu là vấn tâm hổ thẹn, Đường Tuyệt Diễm càng không có cơ hội. Đột nhiên, hai thân ảnh từ xuống nhảy lên, là Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang hai người. Chỉ thấy Nghiêm Thanh Phong chắp tay nói, thất gia tốt, chư vị đại gia tốt, tại hạ Nghiêm Thanh Phong. Mạnh Độ Giang cũng nói, Nga Mi Mạnh Độ Giang. Đường Cô lạnh lùng nói, lại liên quan các ngươi Hoa Sơn cùng Nga Mi chuyện gì? Nghiêm Thanh Phong nói, thái phu nhân chúng độc bị thương, lộ vẻ vì gian nhân chỗ hại, chuyện này không có tra ra manh mối trước, mọi người có mặt đều có hiểm nghi, tại hạ cho rằng có hiểm nghi đều đảm đường không nổi trưởng sự. Đường Cô nói, nếu là không nghe ngươi lại như thế nào? Lão Nghiêm tưởng tới Đường Môn cùng tại hạ thắng thua, vẫn là thay ngươi chưa về nhà chồng tức phụ xuất đầu. Mạnh Độ Giang nói, tại hạ cũng cho rằng việc này không ổn, rốt cuộc tình ngay lý gian, chọc người chỉ trích. Thật ra đối với Đường Môn cống hiến mọi người đều biết, tội gì chọc một thân này canh. Nếu là có người tiến về Côn Luân, hướng Đệ Minh chủ Trần Tình thất ra đến vị không chính, há không lại chọc phong ba? Đường Cô sắc mặt biến đổi. Nguyên lai Côn Luân cộng nghị trong còn có lấy một quy củ, đến vị không chính, bảy phái tổng kích. Nói là bảy phái, đó là bởi vì không động tình huống đặc thù, Thiết Kiếm Ngân Vệ không ra không động địa giới, nếu là không động làm ẩu, cái kia tự nhiên là biến thành tám phái. Điều quy định này tất nhiên là bảo vệ cựu đại gia nguyên bản người thừa kế quyền lực, để tránh làm người chỗ xoán, có điều quy định này, người ngoài liền khó sinh loạn, đồng thời cũng bảo đảm môn phái khác quyền kế thừa. Nghiêm Thanh Phong là Hoa Sơn con trai trưởng, Mạnh Độ Giang là Nga Mi đệ tử đầu tiên, Thẩm Ngọc Khuynh là Thanh Thành thế tử, bọn họ đều có quyền lên Côn Luân trấn tỉnh. Nhất là Nghiêm, Mạnh hai người si mê Đường Tuyệt Diễm, nếu là Đường Cô thay trưởng sự, phu nhân lãnh diện thật lâm nạn, vô luận tiếp xuống chuẩn bị cho ai đều sẽ dẫn tới phong ba. Một mực yên lặng không lên tiếng Đường Phi cũng đứng dậy nói, bọn họ tuy là văn bối, nói đến cũng là có lý. Lão phu nhân chịu an toán, mọi người có mặt đều có hiểm nghi, không chỉnh lý rõ ràng trận tướng, ai tới chấp trưởng đều có vấn đề, trừ phi người tiếp vị tuyệt không hiểm nghi. Đường Thiếu Mão cầm quạt xếp ở trong tay vô hai lần, trầm giọng nói, ngươi là nói chúng ta đều có hiểm nghi. Đường Phi nói, ta là nói chúng ta, bao quát ta ở bên trong. Không có hiểm nghi có mặt đại khái không có mấy cái, liền ngay cả Thẩm công tử, Nghiêm công tử, thậm chí Nhị tiểu thư đều có hiểm nghi. Đường Cẩm Dương nói, người nào tới thay trưởng sự? Chà ta sao? Đường Dịch nói, nhị bá sớm không quản sự, hiện tại mọi việc phong phú, hắn có thể quản. Lúc này mọi người đều đã nhìn ra, Đường Dịch, Đường Liễu, Đường Thiếu Mao đều là một phái, muốn cô lập Đường Tuyệt cùng Nhị tiểu thư. Đường Cô nhìn như giúp ba người này, lại không giống, hắn cùng Đường Tuyệt thủ túc tình thâm, đường môn trên dưới đều biết, tựa hồ phản chỉ là Nhị tiểu thư. Đến nỗi Nhị tiểu thư, nàng cùng Đường Cô khiêu chiến, đại tiểu thư cùng Đường Tuyệt đều một câu không phát, chỉ sợ cũng không phải là một phái. Lúc này như lọt vào trong sương mù, cục diện so trong Ngũ Lý Vụ Trùng còn muốn trong năm dặm mù sương, rất nhiều người không khỏi suy tư muốn đứng bên nào mới sẽ không hạ sai chú. Xem phu nhân lãnh diện trước đó bố trí, chỉ sợ nghe đồn là thật, nàng thật muốn chuyển vị cho Nhị tiểu thư, chỉ là nàng còn chưa tuyên bố liền ngã xuống, chuyện này cũng liền hồ đồ. Đường Cẩm Dương lại hỏi, vậy còn có người nào là không có hiểm nghi? Mọi người toàn bộ đều nhìn hướng hắn. Nếu nói tất cả mọi người bên trong cái nào nhất không có hiểm nghi, chỉ sợ Đường Cẩm Dương hiểm nghi còn có thể so Đường Tuyệt ít một ít, chỉ vì mọi người đều biết hắn không có can đảm đó, càng nghĩ không ra kế sách này. Đương nhiên cũng có người nghĩ thầm, nói không chắc Đường Cẩm Dương ngu giả ngàn lo, chỉ này vừa được, làm sao đó cũng không có chuẩn bị ở sau, nhìn đi lên liền không có hiểm nghi. Đường Cẩm Dương thấy mọi người nhìn hướng bản thân, đột nhiên vỗ đùi nói, không sai, ta như thế hiếu thuận, tự nhiên không có hiểm nghi. Ta lại là mẹ con trai, do ta khi trưởng sự, đương nhiên, đương nhiên. Hắn tâm tâm niệm niệm mấy chục năm, cuối cùng có cơ hội làm lên Đường Môn trưởng sự, tất nhiên là hết sức vui mừng. Đường Cô nói, liền khiến Cẩm Dương đương đại trưởng môn, như thế nào? Đường Dịch, Đường Liễu đều biết Đường Cẩm Dương là cái bao cỏ, dễ dàng khống chế, khiến hắn đương đại trưởng môn, còn không bị bản thân loay hoay. Đường Dịch mở miệng tán thành, Đường Liễu nói chuyện cũng tiện, chỉ là liều mạng gật đầu. Đường Thiếu Mão suy nghĩ một chút, cũng nói, ta tin được Cẩm Dương em họ. Đường Phi nói, đại nha đầu, nhị nha đầu, các ngươi nghĩ như thế nào? Đường Kinh Tài lắc lắc đầu nói, ta không có ý kiến, các thúc bá làm chủ liền là. Đường Tuyệt Diễm nói, cha muốn làm chủ cũng được, chỉ là trên đại sự còn cần chờ bà cố tỉnh lại mới có thể quyết đoán. Ngươi nếu khinh đoạn đại sự, bà cố nếu còn không có tỉnh, Đường Môn khó chịu, bà cố tỉnh lại, đổi lấy ngươi khó chịu. Đường Cẩm Dương nghĩ thầm, mẹ tuổi tác lớn như thế, sợ không thể điều dưỡng 1-2 tháng. Ta lập tức đem ngươi gả đi, ngươi đều đến Thanh Thành sinh hoạt vợ chồng, còn có thể trả hàng hay sao? Lập tức nói, đương nhiên. Đường Dịch nói, trước hết để cho Ngũ Độc Môn lui ra. Đường Cẩm Dương lớn tiếng nói, Vũ môn chủ, các ngươi lui ra ngoài viện chờ xử lý. Hắn rủ xuống hiệu lệnh, Ngũ Độc Môn môn đồ lại mảy may không động. Hắn trên mặt không nhịn được, đang muốn mở miệng, chỉ nghe Đường Tuyệt Diễm nói, Vũ môn chủ, đại trưởng môn cứ gọi các ngươi ra ngoài viện chờ lấy. Nói xong lại bồi thêm một câu, nơi này là đường môn, các ngươi không thể chờ ở đây, đi cùng người của phái Thanh Thành cùng ở, chờ tin tức, hiểu rồi sao? Vũ môn chủ lúc này mới nói, lĩnh lệnh. Một đoàn người nhảy xuống nóc nhà, chỉ nghe đến bên ngoài tiếng bước chân gấp đạp, đã là đi đến xa. Vũ Độc Môn tới đây bất quá hơn 50 người, Đường Tuyệt Diễm như vậy dặn dò, tất nhiên là muốn Thanh Thành bảo vệ các nàng. Thẩm Ngọc Khuynh biết nàng dụng ý, nghi thầm, chớ trách phu nhân lãnh diện coi trọng như thế nhị tiểu thư, sắp thực suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, phán cục quả quyết. Đường Thiếu Mạo nói, đại trưởng môn, còn có một người không thể thả đi. Đường Cẩm Dương hỏi, ai? Đường Thiếu Mạo chỉ lấy Chu Môn Thương nói, đã nói người người có hiểm nghi, người này vô cớ trộm ngũ lý vụ trùng lão phu nhân liền trúng ngũ lý vụ trùng có sự tình trùng hợp như vậy. Thẩm Vị Thần nói, là ta khiến hắn trộm, liền cái này hai viên, ta có thể làm chứng. Thẩm Ngọc Quyên cũng nói, Mạo gia là hoài nghi Thanh Thành đâu. Đường Thiếu Mạo nói, không dám, có lẽ Thanh Thành sẽ không vô cớ nhúng tay Đường Môn ra sự. Chỉ là người này là khách khanh, lại là niên phú khỏe mạnh cường tráng nam nhân, ai ngờ có phải hay không là bị cái gì mê hoặc, vô ý đúc thành sai lầm lớn. Lại nói, hắn đã có thể trộm hai viên, thế nào biết không thể trộm ba viên bốn viên. Chân tướng cần phải điều tra rõ. Hắn lời này ám chỉ Đường Tuyệt Diễm câu dẫn Chu Môn Thương, bày mưu đặt kế Chu Môn Thương hạ độc. Mọi người nghe cũng nghĩ, dùng Đường Tuyệt Diễm tư sắc, xác thực có khả năng này, cũng không ít nam nhân nghĩ, đổi lại là ta, chỉ sợ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Thẩm Ngọc Quyên nói, tại hạ có thể làm hắn bảo đảm. Đường Cô lạnh lùng nói, nếu là có người đến Thanh Thành ám toán Thẩm trưởng môn, không biết Thẩm công tử có nguyện ý hay không khiến lão phu giúp nghi phạm bảo đảm. Thẩm Ngọc Quyên nhất thời nghẹn lời. Đường Cô lời này hợp tình hợp lý, bản thân muốn bảo vệ Chu Môn Thương, thực là gỡ ép. Nhưng Chu Môn Thương bất quá là cái khách hành, không giống bản thân có Thanh Thành làm chỗ dựa, mới Đường Câu ngay trước hắn mặt còn muốn mạnh mẽ phế Chu Môn Thương hai cánh tay, huống chi rơi vào trong lao. Nhưng bản thân lần này vì kết minh mà tới, cũng không thể đe dọa đối phương, phá hư quan hệ. Thẩm Ngọc Khuynh đang tự lưỡng nan, Chu Môn Thương giật giật ống tay áo của hắn, ra hiệu hắn ngừng ra, lập tức hướng về phía trước đứng một bước, nói, ta không thẹn với lương tâm, cùng bọn họ đi chính là. Thẩm Ngọc Khuynh nhíu mày, lại là vô kế khả thi, chỉ đành phải nói, ủy khuất ngươi. Chu Môn Thương lông mày nhướng lên, nói, cũng không biết Đường Môn phòng giam so lên điểm thương như thế nào, có thể hay không dạy ta nhận giết Nhạc gia gia tội. Hắn trong lúc thời khắc còn có thể nói đùa, ngay cả bản thân cũng không khỏi bội phục bản thân tới, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Đường Cô nói, đem hắn áp xuống, đưa vào trong lao, sau đó tái thở. Hai tên thị vệ tiến lên, áp Chu Môn Thương muốn đi, Thẩm Ngọc Khuynh thấp giọng ở bên tai hắn nói, đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi. Chu Môn Thương a một tiếng, đi theo thị vệ đi xuống, trước khi đi trước quay đầu xem xong Đường Tuyệt Diễm một mắt, chỉ thấy nàng ánh mắt kiên nghị, nhìn chăm chú lấy biến hóa trong sân, chưa từng nhìn hướng bản thân, không khỏi có chút vắng vẻ. Đường Cẩm Dương nói, tiếp lấy liền muốn điều tra là ai ám toán thái phu nhân. Mọi người tạm thời tản đi, chờ ta thăm hỏi xong thái phu nhân, có hung thủ tin tức, tự sẽ chiêu cáo Đường Môn trên dưới. Mọi người đang muốn rời đi, Đường Tuyệt đột nhiên nói, chậm một chút, các ngươi đều giảng xong đâu? Giảng xong, đội ta có lời muốn nói. Mọi người dừng lại bước chân, nhìn hướng Đường Tuyệt. Chỉ thấy Đường Tuyệt từ trong ngực lấy ra một phong thư tới, chậm rãi nói, lão thái bà tế tổ trước đó cho ta một phong thư, nói nàng nếu có bất trắc, bên trong thư liền biết lấy người thừa kế tên. Lời này mặc dù ngắn, lại khiếp sợ toàn trường, mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời, hơn 500 người lặng ngắt như tờ, to như vậy từ đường yên tĩnh đến kim rơi có thể nghe. Chương 36, thành lũy rõ ràng chương 36, thành lũy rõ ràng Đường Dịch ở trên phòng nghị sự đi qua đi lại, lộ ra rất là lo lắng. Đường Liêu trên mặt toa lấy vài thuốc, không ngừng lẩm bẩm chửi mắng lấy Đường Tuyệt Diễm, lúc này hắn dư độc chưa tiêu, phát âm mơ hồ không rõ, không có người nghe hiểu được. Ngược lại là Đường Thiếu Mạo khí định thần nhàn, muốn nước trà cùng một mâm tiền bạc quất. Đường Dịch thấy hắn nhàn rỗi, nhịn không được hỏi, thường ngày ngươi không phải là nhất có biện pháp, nghĩ đến đối phó thế nào nhị nha đầu đâu? Không có. Đường Thiếu Mạo nói, không để ý đồng dạng, cầm lên chén trà đẳng cấp một ngụm, lại để xuống, qua sẽ mới nói, chờ thất thúc bọn họ trở lại hắn nói. Đường Thiếu Mạo là binh đường đường chủ, trên danh nghĩa trưởng quản đường môn binh quyền, kỳ thực lại là văn chức. Đường Môn gia tộc tính là cựu đại gia số 1, binh đường chỉ phụ trách đường môn hạt hạ binh vụ cùng việc đời, thực tế binh quyền kém xa trưởng sự một câu nói. Phu nhân lãnh diện ở binh quyền không chế càng là vững chắc, nhân vật trọng yếu đều tự mình khảo hạch bổ nhiệm, Đường Thiếu Mạo tuy có quyền lên tiếng, hơn phân nửa chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mặc dù binh đường không có thực tế binh quyền, nhưng vẫn trưởng quản đường môn trên dưới tất cả binh vụ, đường môn có nhiều ít tử đệ, phân bố chỗ tại, trang bị phối cấp, người dẫn đầu tính cách năng lực, Đường Thiếu Mạo rõ như lòng bàn tay. Hắn lúc tuổi trẻ phong lưu anh tuấn, tài tư mất tiệp, nghe nói nuôi rất nhiều tình nhân. Hắn từ trước đến nay dùng làm việc lão luyện, túc trí đa mưu khoe khoang, là đường môn túi khôn một trong, tế tổ đại điện bị bắt một chuyện thực là hắn cuộc đời vô cùng nhục nhã. Đường Dịch thấy hắn không ý tưởng, lại hỏi, ngươi cảm thấy lão phu nhân cái này một ngã, tình trạng vết thương như thế nào? Đường Thiếu Mạo nói, đoán mò không bằng sờ môn đạo, ngươi làm sao không đi lão phu nhân trong phòng bần an? Đường Dịch cả giận nói, đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta không mới vừa bị bắt vệ đuổi ra, chỉ còn lại thất thúc cùng Đường đệ Cẩm Dương chờ tin tức. Đường Thiếu Mạo nói, nếu biết, chờ tin tức đi. Qua một chút, Đường Cô cứng lấy một gương mặt cùng Đường Cẩm Dương cùng đi vào. Đường Dịch bước lên phía trước hỏi, "Thất thúc, em họ như thế nào đâu?" Đường Cẩm Dương cả giận nói, "Đại phu vào liền không có lại ra tới, bắt vệ tử thủ cửa, liền cha ta đều không cho vào. Ta cùng thất thúc chờ hơn phân nửa ngày, chờ không đến một chút tin tức, nếu không phải là xem ở mẹ trên mặt mũi, sớm đem bọn họ cầm súng rồi." Hắn nói lấy, đi tới phòng nghị sự chủ vị ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ trưởng sự dáng dấp. Đường Thiếu Mão nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Đường Cẩm Dương không hiểu hỏi, "Thiếu Mão huynh làm sao vậy, tiết hầu không thoải mái?" Đường Thiếu Mão nói, "Đúng vậy a, gần nhất cuống họng có chút ếch, ăn chút quả cam nuôi yết hầu." Đường Cẩm Dương nói, "Thiếu Mão huynh nhưng phải bảo trọng, sau đó đường môn cần dựa vào người địa phương còn nhiều nữa." Mọi người thấy hắn điểm không thấu, đều nhìn hướng Đường Cô, Đường Cô cũng không ngại, ngồi thủ tịch. Đường Cẩm Dương nói, "Mẹ bị thương, hiện tại không biết tình huống, đường môn trên dưới một đống sự tình muốn làm, việc cần làm ngay, mọi người tạm thời." Ân. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, "Vinh Đường có chuyện gì sao?" Đường Thiếu Mão nói, "Không có việc lớn gì. Tất cả công văn đều đặt ở thái phu nhân phòng sách, đại trưởng môn có rảnh đi phê chỉ thị chính là." Đường Cẩm Dương lại hỏi, "Cái kia Hình Đường, có chuyện gì sao?" Đường Dịch nói, "Hết thể chiếu lấy quy củ, gần nhất đại sự cũng liền đoạn ra trại sự kiện kia, đều hành quyết." Đường Cẩm Dương nói, "Ân, rất tốt, không có việc gì." "Cái kia Công Đường?" Đường Liêu nói, mị sự, đều mị sự." Miệng hắn răng vẫn là không tiện, nói chuyện có chút lưỡi to, thực không nguyện nhiều mất mặt mũi này. Đường Cẩm Dương lại muốn hỏi nhân viên thu chi, không có nhìn đến Đường Phi, hỏi, "Phi Đường ca người đâu?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đường Cô lạnh lùng nói, "Cái này ngay miệng cũng không phải là nghị sự, đương nhiên không có người báo tin Đường Phi, ngươi phạm cái gì hồ đồ?" Đường Cẩm Dương sững sờ, nói, "Nhưng ai? Đường môn nhiều chuyện như vậy, ta mới vừa tiếp nhận thay trưởng, đương nhiên phải hiểu rõ một chút." "Liêu Đường ca, phái người báo tin Phi Đường ca qua tới nghị sự." Đường Liêu không muốn nhất mở miệng, nghe hắn phân phó làm việc, lườm một cái, cũng không để ý tới hắn. Đường Cô nói, "Ngươi là dự định ở trước mặt hắn đem nhị nha đầu sự tình cũng cho nghị đâu?" Đường Cẩm Dương sững sờ, nói, "Cái này không tốt, ta cũng không biết Phi Đường ca đứng bên nào." Nhìn hắn dáng dấp, tựa như dự định ai cũng không rút. Đường Cô nói, "Làm có ngươi nhìn ra, đã không có ý định nói với hắn chuyện này, kêu hắn tới làm gì? Ta kêu trước hắn tới hỏi một chút nhân viên thu chi sự tình, chờ muốn thảo luận nhị nha đầu sự tình, lại kêu hắn trở về chính là." Đường Cô cả giận nói, "Ngươi không làm việc, có lẽ Đường môn không có việc gì, ngươi muốn làm việc, không có việc gì cũng cho ngươi làm xảy ra chuyện tới." "Được, nói chính sự." Đường Cẩm Dương bị hắn mắng một trận, không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn nói, là, trước nói nhị nha đầu sự tình." Đường Cô phất tay nói, "Chậm. Nói nhị nha đầu trước đó, ta còn có việc muốn hỏi." Hắn nói lấy, nhìn xung quanh mọi người, ánh mắt như điện, rất là lăng lệ. Mọi người bị ánh mắt của hắn quét qua, đều cảm thấy trong lòng run lên. Đường Cô dù giả, uy nghi không giảm, tuy chỉ trông coi vệ quân, không nắm giữ chính vụ, đổi lại tiền triều cũng bất quá liền là cái Vũ Lâm vệ chức vị, song Đường môn từ dưới lên trên, trừ phu nhân Lãnh Diện, sợ nhất liền là vị này vệ quân thống lĩnh. Mọi người bị Đường Cô chừng một cái, đều không dám nói chuyện, chờ nửa ngày, Đường Cô vẫn không mở miệng. Đường Cẩm Dương xưa nay cùng Đường Liễu giao hảo, cho hắn mấy cái ánh mắt, Đường Liễu khỏe miệng co giật mấy cái, dùng cái ám khuỷu tay đẩy Đường Dịch, Đường Dịch chỉ là giả vờ không biết, nhất thời trên đại sảnh lặng ngắt như tờ. Thằng đợi đến mọi người nóng lòng, Đường Cô mới rỗi ra một đầu ngón tay, "Ta liền hỏi một sự kiện." Nói đến đây, hắn lại dừng lại một chút, thấy không có người nghĩ muốn nói chuyện, lúc này mới nói tiếp, "Là ai đối với thái phu nhân hạ độc?" Lời vừa nói ra, mọi người lại hai mặt nhìn nhau, Đường Cẩm Dương nói, "Cái này khẳng định không phải là ta từ trước đến nay điều thuận." "Đó là ai?" Đường Cô hét lớn một tiếng, nói, "Các ngươi nói thực ra tới, lời này không truyền ra ngoài cửa, ta còn có thể từ nhẹ xử lý. Các ngươi nếu giấu giếm, chờ ta kiểm tra ra, một nhà già trẻ đều khó bảo vệ." Mọi người không dám lên tiếng, qua một chút, Đường Cẩm Dương nói, "Liễu, Liễu Đường ca." Đường Liễu nhìn hắn một cái, tựa như hỏi thăm, Đường Cẩm Dương lúc này mới nói, "Ngươi liền nhận đi." Đường Liễu khẩn trương, cũng không lo được phát âm hàng hồ, đội nói, "Không giống ta, không giống ta, đừng tin miệng cái phòng oan đồn ta." Đường Cẩm Dương nói, "Ngươi là quản công xưởng, vũ lý vụ trung đều quy ngươi quản, trường mệnh gương lại là ngươi qua tay, ngươi cũng không thích nhị nha đầu, không phải là ngươi là ai?" Đường Liêu nói, "Ngươi sao không co gì ca, nhị a đầu đương đường chống đối hắn. Mấy năm này đại tự đều cho nhị a đầu làm, hắn danh tiếng bị cướp, hận đến thần." Đường Dịch mắng, "Ngươi đem trong miệng điệu phun ra lại nói chuyện." Đầy miệng mùi nước tiểu khai, hầu ngôn loạn ngữ. Nhị nha đầu khí diễm hung hăng càng quái, ai không phải bị nàng đè ép. Nàng vào ngươi công xưởng muốn cầm thuốc gì liền cầm thuốc gì, ngươi không phải cũng quản không được. Đường Cô lại nhìn về phía Đường Thiếu Mạo. Đường Thiếu Mạo do dự nửa ngày, lúc này mới nói, "Thất thúc, chúng ta nguyên lai tưởng rằng là ngươi làm." Đường Cô cả giận nói, "Đánh rắm." Đường Thiếu Mạo nói, "Chớ nói chúng ta không có lá gan này, trước đó ai biết lao phu nhân muốn tuyên bố người thừa kế. Mấy năm này đoàn người đều chỉ là phỏng đoán, nào ngờ tới sẽ có một tay này. Lao phu nhân tuổi tác tuy cao, nhưng thân thể xương từ trước đến nay kiệt hàng, chuyện này tới đến đột nhiên, trừ thất thúc ngươi, không có người có bản lĩnh này." Đường Cô nói, "Xem ra là không có người thừa nhận đâu." Hắn nhìn chu vi xung quanh, thấy mọi người đều không nói lời nào, lại nói, "Cũng được. Xem chuyện này làm sao chấm dứt. Các ngươi phù hộ tẩu tử thân thể khỏe mạnh, nếu có chuyện bất trắc, nhị nha đầu liền tự bị, ta ngược lại là muốn xem một chút nàng làm sao thu thập các ngươi." Đường Cẩm Dương nói, "Nàng lại không họ Đường, sao có thể khiến nàng tự bị? Đuổi nàng đi là được." Đường Dịch nói, "Làm sao đuổi? Cầm chổi đuổi nàng ra cửa." Đường Cẩm Dương á khẩu không trả lời được, chỉ đành phải nói, nghĩ biện pháp. Nàng bất quá chỉ là cái hình đường phó đường chủ, không đến 20 tuổi tiểu cô nương, còn sợ đấu nàng bất quá. Thiếu Ma huynh, ngươi từ trước đến nay túc trí đam mưu, nghĩ biện pháp a. Ta lại cảm thấy các ngươi đại kinh tiểu quái. Đường Thiếu Mao thản nhiên nói, nếu nói ai độc hại lão phu nhân, cái kia còn phải tỉ mỉ truy tra, nhưng muốn nói đối phó nhị nha đầu, thế thì không cần lo lắng. Vệ, công, huynh, hình, trướng, ngũ đường không có một cái giúp nàng, liền tính phi đường huynh cũng bất quá liền là cái ai cũng không giúp, nàng lấy cái gì đấu với chúng ta. Nga mi bất quá đường môn phía dưới một cái đại phái, cái kia họ mạnh tiểu tử ấn chết cũng liền cùng sư thái kim từ nói lời xin lỗi sự tình. Nghiêm vi tích tứ nhi tử liền hoa sơn đại sự đều quản được đường môn sự tình. Thanh thành cái kia, ta nhìn lấy là cái chính nhân quân tử, nhị nha đầu câu dẫn nam nhân bộ kia ở trên người hắn không có tác dụng, đoán chừng cũng sẽ không giúp nàng. Đường Liêu nói, lão phu nhân tỉnh lại, nàng thượng bị, lão phu nhân có chuyện bất chắc, vẫn là nàng thượng bị, ngươi cái gì cũng đừng làm, chờ nàng tới thu thập ngươi. Đường Thiếu Mao nói, cũng không phải là ý tứ này, chỉ là nàng uy hiếp không được chúng ta có thể chậm rãi trừng trị nàng, bàn bạc kỹ hơn. Đường Cẩm Dương nói, làm sao chậm? Nói không chắc mẹ ngày mai liền không sao rồi. Nếu như chỉ là vết thương nhẹ, đại phu sớm ra tới, tối thiểu cũng truyền hai câu nói yên ổn nhân tâm, ta đoán. Đường Thiếu Mao nói, lão phu nhân thương đến không nhẹ, chỉ sợ tạm thời vẫn là hôn mê, 3 năm ngày tỉnh không tới. Đường Cẩm Dương cả kinh kêu lên, 3 năm ngày? Nhanh như vậy? Đường cô lạnh lùng nói, ngươi ước gì mẹ ngươi đừng tỉnh phải không? Đường Cẩm Dương hoảng sợ nói, không phải là ý tứ này, là ai, chính là 3 năm ngày có thể thu thập nhị nha đầu sao? Đường Liêu nói, lão phu nhân ngã một phát này không nhẹ, liền tính tỉnh, nhất thời cũng không thể quản sự, chiếu cố không đến nhị nha đầu, chỉ là khó tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Đường Thiếu Mao nói, ta ngược lại là có cái mau lẹ biện pháp. Đường Cẩm Dương hỏi đội, biện pháp gì? Đường Thiếu Mao nói, tên kia thanh thành tới đại phu. Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp, chỉ cần hắn ấn định là chịu nhị nha đầu làm chủ đối với lão phu nhân hạ độc, toàn bộ sự tình đều kết. Chúng ta lại cho nhị nha đầu một con đường đi, gả đi thanh thành, hoặc là thủ thẩm, nhị nha đầu lại bướng bỉnh cũng không có lựa chọn. Cho dù lão phu nhân nghĩ lật lại bản án cũng lật không được. Đường Cẩm Dương vui vẻ nói, biện pháp tốt. Đường cô suy nghĩ một chút, nói, Đường Dịch, hình đường quy ngươi quản, ngươi xử trí. Đường Dịch vội vàng gật đầu xưng phải, Đường cô lúc này mới nói, ta đi gặp nhị ca, xem hắn tính toán gì. Đường Cẩm Dương cùng cái này thất thúc một ở chung liền không được tự nhiên, vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đường cô rời đi sau, Đường Cẩm Dương nói, không có việc gì, đoàn người trở về làm việc, nên như thế nào liền như thế nào, phải đồng lòng vì đường môn làm việc, biết sao? Đường Thiếu Mao nói, vẫn chưa xong, có chút sự tình vừa rồi thất thúc ở, bất tiện nói, bây giờ nói ra tới mọi người thảo luận một chút. Đường Cẩm Dương trợn mắt nói, còn có chuyện gì? Đường Thiếu Mao nói, lão phu nhân nếu như mạnh khỏe, đó là tốt nhất, nhưng lão phu nhân nếu như có cái vật nhất. Đường Cẩm Dương mắng, ngươi chú mẹ ta làm gì? Đường Thiếu Mao nói, ai dám chú lão phu nhân? Ta là ăn ngay nói thật. Nếu như lão phu nhân thực có vật nhất, nhị nha đầu liền muốn thượng vị, các ngươi nói, đến lúc đó thất thúc là phản, vẫn là giúp đỡ nhị nha đầu. Đường Cẩm Dương nói, cái này không nói nhảm. Thất thúc hắn suy nghĩ một chút, lại không có nắm chắc. Đường cô tính cách cương liệt, phản đối Đường Tuyệt Diễm phê bị, nhưng cũng là chung nhất ở Đường Tuyệt vợ chồng, nhược mục đã thành chu, phải chăng sẽ vì đại cục suy nghĩ ngược lại duy trì Đường Tuyệt Diễm, ai cũng không nói chắc được, rốt cuộc năm đó phu nhân lãnh diện kế vị, Đường cô không thể bỏ qua công lao. Đường Liêu nghe ra ý ở ngoài lời, nói, Thiếu Mao ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng a. Đường Thiếu Mao nói, ta là lo lắng nhị nha đầu thừa dịp loạn hành thích lao phu nhân. Nàng ngoan độc giàu hoạn, không thể không đề phòng, phải tăng thêm chút nhân thủ bảo vệ. Phu nhân lãnh diện bên cạnh có bát vệ bảo vệ, nghĩ muốn hành thích nói nghe thì dễ. Đến nỗi nhân thủ bảo vệ, toàn bộ đường môn nhiều ít vệ binh, chỉ cần hô hoán một tiếng thích khách lập tức liền có người tới. Trừ phi Đường cô muốn phản, bằng không tăng thêm nhân thủ đơn thuần vẽ vời thêm chuyện. Ngược lại, nếu Đường cô muốn phản, tăng thêm bao nhiêu người đều là dư thừa. Ngược lại là Đường Tuyệt bên cạnh, người bảo vệ liền không có nhiều như vậy. Đường Dịch nói, chuyện này ta biết. Trong phủ vệ quân là thất thúc quản, ta cùng hắn thương lượng một chút. Đường Thiếu Mao nói, ta cũng đi hoạt động một chút, thăm dò một ít khẩu phong. Hắn nuốt cằm nói, nhị nha đầu nghĩ liên ngoại chế nội, cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện được. Mọi người từng người đứng dậy rời đi. Đường Liêu kéo một thoáng Đường Dịch tay áo, Đường Dịch biết hắn có lời nói, trước cùng Đường Thiếu Mao đồng hành, chờ Đường Thiếu Mao quay về đến binh đường, lại nhiều đi công xưởng tìm Đường Liêu, quả nhiên thấy Đường Liêu đang đợi hắn. Ngươi thuận tiện nói chuyện đâu? Hắn so đo miệng, đừng đem Phùng Kinh nói thành Mã Lương, hiện thời tùy tiện gọi nhiễu loạn đều sẽ ra đại sự. Đường Liêu nói, rất nhiều, không có việc gì. Nghỉ ngơi cái này một hồi, hắn cuối cùng cũng khôi phục, hỏi, ngươi cảm thấy lão phu nhân là ai hại? Đường Dịch nói, ta muốn biết, tại chỗ liền đem hắn bắt trần. Tóm lại không phải là Cẩm Dương Đường đệ, lão phu nhân thả cái giấm đều có thể đem hắn dọa gần chết, hắn không có cái kia mật. Đường Liêu nói, ngươi không cảm thấy lão phu nhân ngã xuống sau, Thiếu Mão lời nói liền có thêm. Trước đó hắn dù cũng phản đối nhị nha đầu, cũng không có đi ra chủ kiến gì, chiêu đãi thế tử thanh thành cái kia trên thực rượu, mọi người nhưng sức lực muốn đem nhị nha đầu gả đi thanh thành, duy chỉ có hắn không nói một lời, như thế nào cái này Đường khẩu ngược lại tích cực lên tới đâu. Đường Dịch kinh ngạc nói, ngươi hoài nghi là hắn? Đường Liêu nói, ngươi không nghe hắn sau cùng đoạn lời nói kia, trên mặt sáng là muốn chúng ta bảo vệ lão phu nhân, một cái tầng khác là ý nói nếu như lão phu nhân chết rồi, nhị bá vẫn còn sống, nhị nha đầu liền thượng vị, đây không phải là xui khiến chúng ta, muốn ngăn cản nhị nha đầu thượng vị, liền phải Hắn dừng một chút, nói, ta cũng không cùng ngươi che che lấp lấp, ý của hắn liền là nhị bá không thể sống, khiến ngươi cùng thất thúc thương lượng, đem nhân thủ đều điều đi bảo vệ lao phu nhân, cái kia bảo vệ nhị bá người liền ít. Đường Dịch khoát tay nói, ngươi đừng nói với ta những thứ này. Ta đi tìm thất thúc thương lượng bảo vệ lao phu nhân sự tình, thất thúc tự có định đoạn, vệ quân vòng không có ta làm chủ. Ta còn phải tìm cái kia đại phu suối quẩy, đi trước một bước. Đường Dịch xoay người muốn đi, Đường Liễu hô nói, nếu là nhị nha đầu bị nổ, vậy ngươi nói ai sẽ thừa vị? Ngươi sao? Đường Dịch quay người lại, nghiêm mặt nói, ai lên đều được, chỉ cần họ Đường ta đều phục, liền xem như Đường đệ Cẩm Dương ta đều phục. Đường Môn trăm năm cơ nghiệp, không thiếu có bản lãnh trưởng sự, cũng không có thiếu lung ta lung tung trưởng sự, nhưng Đường Môn vẫn là Đường Môn, không ít một khối cũng không nhiều một khối. Đây không phải là Dịch ca lời thật lòng. Đường Dịch đi sau, Đường Liễu nghĩ thầm, đã đi nhị nha đầu, lão phu nhân sẽ không đem vị trí chuyển cho Cẩm Dương đệ, thất thúc đã giả, chỉ có thể lại tìm người thừa kế. Tóm lại, có chỗ trống, Dịch ca liền có cơ hội. Về phần bản thân, nếu là không có điểm hy vọng, cũng không cần lội vũng nước đục này. Đường Môn cho nữ nhân quản đến đủ lâu. Đường Dịch không có đi gặp Đường cô, trước đi đại lao. Chu Môn Thương ngồi ở trên mặt đất, thần sắc cung dùng, thấy hắn còn chào hỏi nói, muốn thả ta ra ngoài sao? Đường Dịch khiến người kéo ghế tựa ngồi xuống, cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào ta sẽ thả ngươi ra ngoài? Ta ở Thanh Thành liền là như vậy, ở không có mấy ngày liền có người thả ta ra ngoài. Đường Môn dù sao cũng nên so Thanh Thành phân rõ phải trái một ít, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, liền có thể thả ta đi. Đường Dịch nói, thả ngươi ra ngoài cũng đơn giản, ngươi từ thực chiêu tới, nhị nha đầu làm sao khiến ngươi hạ độc như hại lao phu nhân? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Chu Môn Thương mắng, liền nói không quan hệ với ta, đừng hướng ta chỗ này nhét tội danh. Đường Dịch liếc mắt ra hiệu, bốn tên tráng hán nâng cái một tạo lồng đi vào, ước chừng một người cao, bên trong lót lấy mấy khối gạch. Chu Môn Thương sắc mặt biến đổi, cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Đường Dịch nói, sợ ngươi không hiểu. Cái này kêu lập gông lại xưng nhà giam người bình thường đứng lên một ngày liền phải chết. Chu Môn Thương nói, ta nhưng là Thanh Thành khách khanh. Thẩm công tử là ta bạn tốt, hắn là tương lai trưởng môn Thanh Thành, ngươi không sợ xấu Thanh Thành cùng Đường Môn quan hệ? Đường Dịch nói, Đường Môn không sợ cùng ai trở mặt. Ngươi ngoan ngoãn nói, tránh khỏi chịu tội. Chu Môn Thương nói, nói dám. Không có sự tình, ta có thể nói cái gì? Đường Dịch nói, tùy ngươi nói thế nào, chỉ cần nói nhị nha đầu là làm sao câu dẫn ngươi, lừa ngươi giúp nàng hạ độc, nói đến tròn liền được. Chu Môn Thương đã biết đối phương quyết tâm muốn vu oan, nghĩ lấy như thế nào kéo dài. Đường Dịch có tâm muốn hắn nếm chút khổ sở, vung tay, hai tên thị vệ tiến lên chống trụ Chu Môn Thương, đem hắn áp lên nhà giam, lại đem dưới chân hắn gạch rút đi. Chu Môn Thương miễn cưỡng trước kia bản chân chạm đất, cổ treo ở giữa không trung, như muốn ngạt thở, nhịn không được chửi ầm lên. Đường Dịch nói, tiết kiệm một chút miệng lưỡi, lưu lại điểm sức lực, ngươi còn hiểu được nào? Hắn mới vừa nói xong, một tên thị vệ bước nhanh đi tới, thấp giọng ở bên tai hắn nói ra mấy câu nói. Đường Dịch lớn tiếng nói, về nói với Thẩm công tử, Chu Môn Thương là nghi phạm, lại đến hỏi 100 lần ta cũng sẽ không khiến hắn gặp người, càng không cần nghĩ lấy cứu hắn. Đường Dịch trưởng quản hình đường, biết rõ dùng hình tam bị, nói vừa xong liền đứng dậy rời đi. Trước mắt Chu Môn Thương chịu khổ còn chưa đủ, mà không đội bức cung. Nghiêm Thanh Phong nhìn lấy ngồi ở bàn trang điểm trước Đường Tuyệt Diễm. Nàng đang chải đầu, đen đến phát sáng, tơ đen lộ ra trắng đến ngán người cổ trắng, dù hoặc đầy đủ, khiến người không nhịn được muốn nhào đi lên, cắn một cái. Hắn là trưởng môn Hoa Sơn tứ tử, luận thân phận là tôn quý, nhưng ở vị trí trưởng môn tranh giành lên lạc hậu mấy vị anh trai quá nhiều, tiếp tục ngốc ở Hoa Sơn, không phải là lưu ở trong môn phái nuôi lấy liền là lĩnh cái nhàn xoa khi phú quý thiếu gia, cho nên hắn quyết tâm ra tới sông sáo, không nghĩ tới sau cùng lại ở Đường Môn dừng chân. Hắn nghĩ muốn nữ nhân này, không có một cái nam nhân không muốn nữ nhân này. A Kỷ, Bao Tử, trên những sách kia ghi chép đủ để khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân liền nên lớn lên cái dạng này, không có một phần tí vết, trên da thịt liền một khối đốm cũng không thấy. Hắn vì nữ nhân này cùng nhiệt, nguyện ý dùng khách khanh thân phận khi một cái hộ vệ, chỉ chờ nữ nhân này lọt mắt xanh. Có loại ý nghĩ này nam nhân nhiều đi, chỉ cần nàng mở một tiếng miệng, hắn tin tưởng sẽ có hàng trăm hàng ngàn nam nhân vì nàng đi chết, nhưng không phải là mỗi cá nhân đều có tư cách làm nàng khách khanh hộ vệ. Chứ bản thân, còn có một cái khác chướng mắt người, tới đến so hắn sớm 2 năm, nhưng hắn liền khách khanh cũng không tính, chỉ là cái tiêu chuẩn hộ vệ mà thôi. Hắn nhìn hướng bên cạnh Mạnh Độ Giang. Nga Mi bất quá là Đường Môn hạt hạ một cái môn phái mà thôi, Mạnh Độ Giang bất quá là cái đệ tử Nga Mi, cùng bản thân cựu đại gia con trai trưởng thân phận lẫn nhau so sánh, khác nhau một trời một vực. Nhưng hắn vẫn là chán ghét hắn, phi thường chán ghét. Đường Tuyệt Diễm bên người không nên có cái khác bất kỳ nam nhân nào, có hắn liền đủ rồi. Đương nhiên, hắn tin tưởng Mạnh Độ Giang cũng là nghĩ như vậy. Có lẽ đó cũng là bởi vì hắn biết, chỉ có Đường Tuyệt Diễm nghĩ chọn nam nhân, không có nam nhân có thể chọn Đường Tuyệt Diễm. Mà đối với Đường Tuyệt Diễm đến nói, dung mạo, thân phận, võ công, thông minh, tài phú, cái này đều không phải là tiêu chuẩn của nàng. Tiêu chuẩn của nàng chỉ có yêu thích, mà không người hiểu rõ yêu thích của nàng. Hắn liền cái kia có lấy lông mày rậm Chu đại phu cũng đi theo chán ghét lên tới. Hắn không thể dự đoán loại nào nam nhân sẽ khiến nàng động tâm, cho nên hắn chán ghét bất luận cái nào được cho phép tiếp cận nam nhân của nàng, loại bất an này khiến hắn đối với Đường Tuyệt Diễm càng thêm si mê. Nam nhân, càng không chiếm được liền càng nghĩ muốn, hắn tin tưởng Mạnh Độ Giang cũng là nghĩ như vậy. Ra ngoài đi, ta muốn đổi quần áo. Đường Tuyệt Diễm đơn giản phân phó, mệnh lệnh hắn tựa như mệnh lệnh hạ nhân đồng dạng. Nàng đối với người nào đều là như vậy. Ở Hoa Sơn đoạn thời gian kia, chỉ có hắn hô quát hạ nhân phần, trừ cha, ai dám đối với hắn nói như vậy. Hắn vẫn là lui ra ngoài, cùng cái kia hắn chán ghét nam nhân cùng một chỗ lui ra ngoài, đồng thời gài cửa lại. Đường Tuyệt Diễm không có đem cửa che đậy thực lên then cài, liền ở trong phòng đổi quần áo. Có lẽ từ trong khe cửa có thể nhìn thấy đột ngột lộ xuân quang, nhưng hắn không có đi xem, cái kia người đáng ghét tự cũng không dám. Liên lá như vậy, nàng đều là khiêu chiến ngươi không dám làm ranh giới cuối cùng, ngươi có thể dùng các loại thủ đoạn nghĩ muốn nàng, nhưng ngươi sau cùng đều là muốn không đến nàng, trừ phi nàng nguyện ý vào đi. Nàng kêu. Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang đi vào trong phòng. Đường Tuyệt Diễm thay đổi thân kia trang trọng quần áo trắng, quay về đến nàng nguyên bản trang điểm. Nàng hôm nay mặc chính là một kiện viền vàng lũ không mở ngực áo, với một đầu xanh ngọc sa mỏng áo choàng, cùng một kiện mở đến thắt lưng xoa váy, cho dù là thanh lâu nữ tử, cũng không ai dám ăn mặc như nàng như vậy yêu diễm. Cô nương không có gặp thái phu nhân sao? Mạnh Độ Giang hỏi. Đáng chết, cái vấn đề này hẳn là do bản thân hỏi trước. Nghiêm Thanh Phong xem xong Mạnh Độ Giang một mắt, ánh mắt của đối phương đồng dạng tràn ngập địch ý vào đại phu không có lại ra tới, và cố thương đến cũng nhẹ. Cái kia Chu Môn thương không thể lưu lại. Nghiêm Thanh Phong đã làm không rõ bản thân là xuất phát từ đấu kỵ vẫn là thật lòng hiến kế, nhưng lời này đều là đúng, hắn chịu không nổi hình, sẽ đem ngươi triệu ra tới, chỉ cần triệu, liền tính sau đó phản cùng cũng vô dụng. Hắn tử tốn nói, giết hắn. Chu đại phu không cứu không thể. Thẩm vị thần tự trách nói, là ta ham chơi, không nên mù ổ nào, muốn hắn trộm ngũ lý bộ trung. Từ trở lại trong phòng, thẩm vị thần liền không được nói xin lỗi tự trách, thẩm Ngọc Huynh nhíu mày, hắn không phải là cái thích truy cứu trách mặc cho người, lúc này trách cứ tiểu muội cũng vô dụng. Kỳ thật Chu Môn Thương nếu thật muốn tác dược, mở cái miệng, dùng hắn thiếu chủ thanh thành mặt mũi, một hai quả ngũ lý vụ trùng không là vấn đề, càng nhiều đều được. Song hắn biết Chu Môn Thương tính tình, lấy không bằng trộm, thứ nhất là không muốn cầu người, thứ hai thuần túy là ham chơi. Hắn hành vi không thỏa đáng, cho phiền phức lại quả thực không nhỏ. Thẩm Ngọc Quyên nói, hiện tại mắng ngươi thì có ích lợi gì? Làm sao cứu Chu đại phu mới là chính sự? Chính sự hẳn là thông ra sự tình. Tiểu Bát nói, chúng ta cũng không phải tới gặp rắc rối. Thẩm Vị Thần nói, ngươi là nói Chu đại phu không cần cứu đâu. Chu đại phu khẳng định muốn cứu, Tiểu Bát có ý tứ là đó không phải là chúng ta chuyến này chính sự, không thể lô mãng xúc động. Tạ cô bạch nói, phải tính trước làm sao. Thẩm Ngọc Quyên nói, ta nói với Đường Dịch mấy lần, còn tìm đường cô, bọn họ không khiến ta thấy Chu đại phu, chuyện này khó giải quyết. Thẩm Vị Thần lại áo nào nói, trách ta chẳng những không có ngăn lấy hắn, còn đi theo chơi lên. Tiểu Bát nói, ta lại cảm thấy, tiểu thư lần này là cứu Chu đại phu. Thẩm Vị Thần nói thế nào ta cứu hắn. Tiểu Bát nói, Chu đại phu là có tật xấu người, tật xấu này không thay đổi, cho dù ngươi tức thì cản hắn cũng tổng có thể lại dẫn xuất sự tình tới. Nếu không phải là ngươi khiến hắn nhiều trộn một khoảng ngũ lý vụ chung hôm nay chỉ sợ càng thêm biện bạch không rõ, thần cô nương là giúp hắn. Thẩm Vị Thần cười khổ nói, nhận ngài khuyên giải, cảm ơn. Nàng nghĩ Thẩm Tiểu Bát vì an ủi nàng còn muốn ra cái này ngụy biện tới, nàng vẫn cảm giác tự trách, nhưng đối với lần này tâm ý cũng là cảm kích. Thẩm Ngọc Quyên hỏi, Tạ tiên sinh nhưng có kế sách thần kỳ giải cứu Chu đại phu. Tạ cô bạch nói, ta đến suy nghĩ một chút. Thẩm Ngọc Quyên lo lắng nói, đường môn không thể so thanh thành, ta sợ Chu đại phu chịu đại hình, lần này chịu khổ đầu tất nhiên không nhỏ. Ai? Hắn thở dài, tự biết đã đem lời nói đến nhẹ. Chu Môn Thương lần này nhập lao, thương cân động cốt đều tính toán việc nhỏ, chẳng qua là nói đến nặng, lại sợ tiểu muội càng thêm tự trách. Mọi người đang suy nghĩ ở giữa, chợt nghe tiếng gõ cửa vàng, mọi người ánh mắt trao đổi, nghi thầm, chẳng lẽ là Đường Nhị tiểu thư? Tiểu Bát nói, ta đi mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa một tên mỹ nhân áo vàng, rất là xinh đẹp, lại không phải Đường Tuyệt Diễm, mà là chị nàng Đường Kinh Tài. Thẩm Vị Thần kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Đường Kinh Tài xem xong mọi người một mắt, do dự nói, các ngươi đang thảo luận Chu đại phu sự tình sao? Thẩm Ngọc Quyên chắp tay nói, Chu đại phu gây phiền toái, ta nên hướng đại tiểu thư tạ lỗi. Đường Kinh Tài lại hỏi, phải chăng thuận tiện ta nói mấy câu? Thẩm Ngọc Quyên nói, mời. Đường Kinh Tài vào phòng, cùng mọi người từng cái chào hỏi. Nàng thấy mọi người ngồi trên mặt đất, không phân chủ yếu và thứ yếu, cười nói, Thẩm công tử thật là cái người tốt. Nàng cũng không làm bộ, sửa sang lại váy, ngồi ở Thẩm Vị Thần bên cạnh. Tiểu Bát hơi hơi di chuyển, cho nàng nhường ra một ít địa phương. Thẩm Ngọc Quyên hỏi, đại tiểu thư mục đích đến vì sao? Từ đi vào đường môn đến nay, vị đại tiểu thư này thâm cư không ra ngoài, ngược lại giống như là cố tình tránh đi bọn họ dường như. Đường Tuyệt Diễm cuốn vào quyền lực phong bạo, cái này chị gái lại là như thế nào đối đãi chuyện này? Đường Kinh Tài sóng mắt lưu chuyển, nhìn một chút Thẩm Ngọc Quyên, nói: Ta vốn có chút do dự, thấy các ngươi như vậy không phân chủ tớ mà ngồi xuống, điểm kia nghi ngờ liền bỏ đi. Thẩm công tử, Chu đại phu hẳn là không chỉ là thủ hạ ngươi khách hành, càng là bằng hữu chi kỷ, ngươi nhất định muốn cứu hắn, đúng không? Thẩm Ngọc Quyên nói: Đây là đương nhiên, đại tiểu thư có biện pháp gì? Đường Kinh Tài lắc đầu nói: Hình đường là dịch bá phụ quản, nhị nha đầu là phó đường chủ, nàng so ta dùng đến lên lực. Ta tới là có chuyện nhờ các người. Thẩm Ngọc Quyên nghi ngờ nói, ở đường môn địa giới, thẩm mỗ còn có cái gì có thể giúp đỡ đại tiểu thư? Đường Kinh Tài cúi đầu nói, ta nghĩ mời các người giúp nhị nha đầu. Thẩm Ngọc Quyên kinh ngạc nói, đây là ý gì? Nhị tiểu thư có nhu cầu gì hỗ trợ? Hắn cái này kinh ngạc mấy phần giả ngu mấy phần coi là thật, Đường Tuyệt Diễm cảnh ngộ hắn tự nhiên minh bạch, nhưng kinh ngạc chính là, Đường Tuyệt Diễm tựa hồ đối với vị đại tỷ này có phần không cho là đúng, cho dù ở tế tổ đại điện lên hai người cũng là mỗi cái vội vàng mỗi cái, không thấy trò chuyện, Đường Kinh Tài vậy mà tự mình ra mặt vì em gái xin viện trợ. Đường Kinh Tài nhìn lấy Thẩm Ngọc Quyên, nói, Thẩm công tử đi tới đường môn một đoạn thời gian, nên nghe qua một ít tin đồn, trên tế tổ đại điện phát sinh sự tình, chẳng lẽ còn nhìn không ra đầu mối. Thẩm Ngọc Quyên nói, đường môn việc nhà, nghe xong cũng không tốt để vào trong lòng. Tại hạ chuyến này chỉ vì tứ thúc cầu hôn, không có ý khác. Đường Kinh Tài sững sờ một thoáng, nói, đường môn có lời đồn, nói tiểu muội không phải là thân sinh, nàng không họ Đường. Thẩm Ngọc Quyên nói, trên tế tổ đại điện xác thực nghe đại thiếu gia nhắc lên chuyện này, có lẽ chỉ là tin đồn mà thôi. Đường Kinh Tài lắc đầu nói, tin đồn là không sai, nhưng không có lượt thì sao có khói đến cũng là tự nhiên. Nhị nha đầu mấy năm này rất được bà cố yêu thương, danh tiếng lại kiện, trong ngoài đều truyền bà cố muốn để nàng tiếp ban, cố ý thả lời đồn này. Lời đồn này không thật, chỉ là đoàn người ngóng trông là thật, đoàn người đều ngóng trông sự tình liền giả không được. Thẩm Ngọc Quynh lúc này mới phát giác, đại tiểu thư này không chỉ đoan trang xinh đẹp, đối với đạo lý đối nhân xử thế thế cục chia giải phẫu cũng là thấu triệt, không khỏi nhiều hơn mấy phần bội phục. Đường Kinh Tài thở dài, thái công giả ngu trang nửa đời người, cha lại khó tránh khỏi khiến nàng xem thường nam tử. Nhị muội tấm gương liền là bà cố cùng mẹ, mẹ phải đi trước, ít ràng buộc, nàng tính cách càng là cực đoan, không coi ai ra gì là tật xấu của nàng. Nhưng nàng là thật là có bản lĩnh, nếu như nàng là nam tử, những cái kia thúc bá huynh đệ ai dám nói nhiều nhàn thoại. Bất quá chỉ là xem thường nữ nhân. Bà cố quản bọn họ 30 năm, nhị nha đầu còn trẻ như vậy, lui về phía sau còn phải lại quản bọn họ 4-50 năm, khẩu khí này nuốt không nổi, cho nên cầm lấy họ khác nói sự tình. Thẩm Ngọc Quynh nghe nàng trong lời nói đối với em gái bản thân rất nhiều bảo vệ, hắn cùng Thẩm Vị Thần cảm tình tối đốc, cùng là cựu đại gia truyền nhân, càng biết tình nghĩa như vậy khó có được, không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nói, đại tiểu thư đối với lệnh muội coi là thật quan tâm. Tiểu Bác hỏi, đại tiểu thư cũng hy vọng lệnh muội khi trưởng sự sao? Đường Kinh Tài mỉm cười nói, có bà cố cái này tấm gương, lại là sớm chiều gặp nhau, ngươi nói, cái nào đường môn cô nương có thể không có điểm hy vọng? Bà cố thường nói với chúng ta, nam nhân cùng nữ nhân đều đồng dạng. Chuyện mà nữ nhân có thể làm, nam nhân chưa hẳn có thể làm. Chuyện mà nam nhân có thể làm, nữ nhân có thể làm được càng tốt. Nhất là mỹ mạo nữ nhân, nam nhân thấy tâm giao thần chỉ, rối loạn tâm lòng, tùy thời có thể thu phục. Thẩm Vị Thần nói, lời này cùng Sở phu nhân nói không sai biệt lắm, chỉ ít nói mỹ mạo nửa đoạn sau. Thẩm Ngọc Quynh mẹ Sở phu nhân nhất là chán ghét khinh nữ trọng nam chi phòng, thường nói bậc cân quắc không thua đấng mày râu, chỉ là mẹ chưa từng tự kiêu mỹ mạo, phản cảm thấy nữ nhân dựa vào mỹ mạo là loại tự đủ. Hắn lại nghĩ tới đoạn gia trại trại chủ cùng nhìn hết phong nguyệt chu môn thương đều trước sau cắm ở đường nhị tiểu thư trên tay, cảm thấy phu nhân lãnh diện lời này có lý. So lên mẹ trí cao khí lớn càng thiết thực một ít, đồng thời cũng lòng sinh cảnh giác, thầm nghĩ bản thân cũng không thể dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc. Đường Kinh Tài nói tiếp, ta thời thơ hấu liền cùng nhị muội đồng dạng, nghĩ lấy tương lai có thể thừa kế bà cố y bát. Bà cố muốn nữ nhân ra mỹ mạo, ta dụng tâm trang điểm, các ngươi có thể nghĩ không thấy được, khi đó ta mặc quần áo phong tình cũng không thể so nhị muội kém nhiều ít. Nàng giống như là nhớ tới đoạn thời gian kia, rất cảm thấy hoài niệm, không khỏi mỉm cười, rồi nói tiếp, nhị nha đầu lớn đến nhanh, 12 tuổi liền có thân hình, ta nhớ được ngày đó, nàng mượn ta từ xa xoa váy. Từ trong phòng đi tới phòng nghị sự tìm bà cố, trên đường đi không biết xem rơi nhiều ít thị vệ nhãn cầu. Ngày đó lên, ta liền thay đổi trang phục, làm lên phụ nữ đàng hoàng tới. Đường Kinh Tài không khỏi che miệng cười nói, ta cuối cùng hiểu thái công vì sao trang nửa đời người mốc. Tốt nhất quần áo, chỉ có thích hợp nhất người kia mặc lên tới mới tốt. Nữ tử tầm thường thấy có người mặc quần áo tốt hơn chính mình xem, hơn phân nửa đố kỵ, Đường Kinh Tài không chỉ không như thế, phản cam tâm lượng bộ, Thẩm Ngọc Quynh không khỏi bội phục nàng rộng lượng, lại nghi hỏi, ngày ấy tế tổ, ta nhìn các ngươi chị em rất ít trò chuyện, còn tưởng rằng các ngươi cảm tình không hòa thuận. Nhị muội tính cách, ai cũng không tốt thân cận a. Đường Kinh Tài thở dài, nàng so ta thông minh, tuổi tác lại gần, ta không quản được nàng, cũng không biết làm sao cùng nàng thân cận, nhưng nàng chung quy là em gái ta. Nói lấy liền nhìn hướng Thẩm Ngọc Quynh, ta cũng ước ao ca ca như ngươi vậy. Thẩm Ngọc Quynh nghĩ thầm, nếu là tiểu muội cũng là nhị tiểu thư loại tính cách này, ta cũng thân cận không được. Một mặt hỏi, ngươi muốn chúng ta giúp thế nào nhị tiểu thư? Đường Kinh Tài nói, trước mắt ta cũng vô kế khả thi. Thanh Thành là một toàn núi, có dựa vào dù sao cũng so không có tốt. Liêu thúc dịch thúc bọn họ bên kia tin tức ta sẽ đi dò hỏi, nếu có động tác liền tới giúp ngươi. Còn có chuyện, nàng nói tiếp, đừng để nhị muội đi lối rẽ. Thẩm Ngọc Quynh nói, ta bên này nếu có tin tức, cũng sẽ báo tin đại tiểu thư. Đường Kinh Tài đứng dậy vái chào, nói, đa tạ mọi người. Mọi người liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Chờ Đường Kinh Tài đi phía sau, Thẩm Vị Thần mới nói, nghĩ không ra Đường đại tiểu thư như thế đau em gái. Thẩm Ngọc Quynh nói, tuy nói muốn chúng ta giúp nhị tiểu thư, lại cũng không biết từ đâu giúp lên. Ta cô bạch nói, ta nghĩ một người yên tĩnh, Thẩm công tử, Thẩm cô nương, hắn chắp tay nói, ta trước về phòng suy nghĩ một chút, có ý nghĩ gì lại thông báo các ngươi. Thẩm Ngọc Quynh hỏi, Chu đại phu còn ở hiểm cảnh trong, không thể ở nơi này thương lượng sao? Tạ cô bạch cao mày nói, trước mắt gấp không được, chờ nghĩ lấy biện pháp lại thương lượng. Tiểu Bát, đi a. Thẩm Ngọc Quynh nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Đường Phi năm nay 52 tuổi, trừ Đường cô, Đường môn chủ trưởng sự việc cần giải quyết mấy tên đại nhân vật trong liền là hắn nhiều tuổi nhất. Hắn là Đường môn bảng chi họ hàng xa, cùng Đường Tuyệt một mạch cùng một cái huyền tổ phụ, tổ tiên xa suốt qua một trận, đến Đường Tuyệt đời kia, ông nội mới dựa vào kinh doanh tiệm thuốc đả thông quan hệ, đạt được thưởng thức, ở Đường môn mưu đến một chỗ cắm rủi. Đến hắn nơi này mới bị chiêu về đi vào Đường môn nội bộ, vương vững vàng vàng đã đi 20 mấy năm, mấy năm trước mới lên làm Đường môn nhân viên tu chi. Sáng nay tế tổ đại điện lên phát sinh sự tình quả thực khiến hắn khiếp sợ không thôi, chứ không nói lao phu nhân ngã xuống chuyện này, Đường Tuyệt Diễm ở trước mặt cùng Đường cô khiêu chiến cũng là làm sao cũng không thể đoán được. Hắn quay về đến tổng vụ phủ sau, vội vàng khiến hạ nhân ngao hai chén áp kinh trà, chấn chấn tâm thần. So sánh với nhau, Đường Tuyệt Diễm đến tìm hắn chuyện này mặc dù ngoài ý muốn, nhưng hôm nay đã bị dọa đủ rồi, ngoài ý muốn gì cũng không ngoài ý muốn. Nhị nha đầu làm sao có rảnh tới ta đây la cả? Thiếu tiền sao? Đường Phi uống trà, nhìn lấy ngồi ở đối diện vị này họ hàng xa cháu gái. Thật là cái mỹ nhân, bản thân nếu là tuổi trẻ cái 30 tuổi, khẳng định bị nàng mê đảo. Bất quá hắn cũng biết, Đường Tuyệt Diễm đến tìm hắn khẳng định là có mục đích, hơn phân nửa là muốn lôi kéo. Hắn đã hạ quyết tâm, vô luận Đường Tuyệt Diễm nói cái gì, hắn chỉ làm qua loa, ai cũng không rút. Đây là hắn kinh thương đời thứ 3 tập tính, hòa khí sinh tài, ai cũng không đắc tội là thương nhân ưu điểm, cũng là tật xấu. Nói đến cùng, thất thúc cùng Đường Dịch, Đường Liễu đều là thúc cháu, liền Đường Thiếu Mạo trên huyết thống cũng so hắn thân cận nhiều lắm. Cùng một cái huyền tổ phụ, trừ họ Đường, cùng người ngoài không kém là bao nhiêu, liên chiêu trở thành thành công tử yến hội đều không có kêu lên bản thân. Trận này đấu tranh không có quan hệ gì với hắn, tốt nhất cũng không nên nhắc lên quan hệ. Thất thúc công có chút vướng bận. Đường Tuyệt Diễm nói, ta nghĩ mời bá phụ giúp ta trừ rơi hắn. Đường Phi một ngụm áp kinh trà từ trong miệng phun ra ngoài, vội vàng hô nói, cái này áp kinh trà không dùng được. Bột chân châu, cầm một lượng, không, cầm cả hộp tới. Qua một chút, hạ nhân đưa lên một hộp bột chân châu, Đường Phi cũng không nói hoài tới thất lễ, một ngụm đổ vào trong miệng, ung ung cục liền lấy áp kinh trà uống vào. Nhị nha đầu, ngươi là hiểm nghi phi bá phụ hôm nay dọa đến không đủ, còn tới mở cái này cho đùa. Đường Phi nói. Đường Tuyệt Diễm nói, không phải là nói đùa, thất thúc công bọn họ hùng hổ dọa người, ta tổng không thể ngồi chờ chết. Đường Phi nói, ngươi trở về, ta liền khi ngươi chưa từng tới. Đi, đi. Hắn vất tay ra hiệu Đường Tuyệt Diễm rời khỏi. Đường Tuyệt Diễm lại không chịu đi, nói, phi bá phụ, ngươi đã giúp ta, nếu là để cho bọn họ thực hiện được, ngươi nhân viên thu chi vị trí khẳng định ngồi không vững, chẳng lẽ muốn khiến mấy vị anh họ trở về quản cái kia mấy gian tiệm thuốc? Đường Phi nói, nói vậy, ta lúc nào giúp ngươi rồi? Đường Tuyệt Diễm nói, sáng nay tế tổ, ngươi nói người người có hiểm nghi, đó không phải là giúp ta? Đánh rắm. Đường Phi nói, các ngươi dùng côn luân cộng nghị áp thất thúc, lúc đó ta nếu không lên tiếng, bọn họ tất nhiên tới hỏi ta chủ kiến, ta có thể nói cái gì? Ủng hộ ngươi vẫn là duy trì thất thúc. Ta nói người người đều có hiểm nghi, liền là đoàn người cũng đừng nghĩ. Khiến cha ngươi đi lên, chờ lao phu nhân tỉnh lại, tự nhiên là có chủ kiến. Đó là ý nghĩ của ngươi. Bọn họ vốn chiếm ưu thế, ngươi vừa mở miệng, liền thành thế hòa. Ngươi lúc đó nếu giúp đỡ bọn họ, năm cái dẫn đầu trăm miệng một lời, chuyển ra côn luân cộng nghị cũng ép không được. Đường Tuyệt Diễm nói, bọn họ nhận định ngươi là giúp ta, ngươi không giúp cũng là rút, không bằng thật rút. Đường Phi lấy làm kinh hãi. Đường Tuyệt Diễm nói đến có lý, sáng nay ai cũng không giúp ở Đường Dịch trong mắt những người này chỉ sợ vẫn là thiên bị, liền tính thất thúc bọn họ thắng, bản thân cũng mò không được chỗ tốt, chỉ sợ còn phải bị thanh toán. Hắn bắt đầu hối hận buổi sáng không nên mở miệng, lại cũng minh bạch trận này đấu tranh trong, buổi sáng loại tình huống kia, muốn thật đợi đến Đường cô đợi người tới hỏi ý kiến, đó chính là bị ép đứng biên. Nhưng thế cục này, áp nhị nha đầu là ổn định thua không thắng. Hắn thở dài, nói, ngươi chính mình đều đã nói, năm cái dẫn đầu, bốn cái ở bọn họ bên kia, vệ quân, binh đường, công đường, hình đường toàn ở cái kia, dư lại ta một cái không nên việc tổng bộ phủ, có thể làm gì? Thật muốn đứng biên, ta sao không đứng bên kia đi? Nhị nha đầu, phi bá phụ nói thật, không có lao phu nhân nâng đỡ, ngươi đấu không lại họ, cũng không có tiền vốn cùng bọn họ đấu. Ta đang tìm tiền vốn. Đường Tuyệt Diễm thản nhiên nói, bá phụ liền là ta tiền vốn. Ta tại sao phải giúp ngươi? Đường Phi hỏi. Đây là một trận không có phần thắng canh bạc. Bá phụ cũng đã nói, năm cái dẫn đầu trăm miệng một lời, còn không đem ta cho nổ. Nhưng tại sao không ai đến tìm ngươi thương lượng, khuyên ngươi đứng biên? Đường Tuyệt Diễm thản nhiên nói, bởi vì người nơi đó đủ nhiều. Đúng vậy, người nơi đó đủ nhiều, đơn nhất cái đường cô liền chống đường môn nửa bầu trời, huống chi còn có những người khác. Liền tính gia nhập bên kia, cũng không có bất kỳ cái gì ngon ngọt. Lại có một cái nguyên nhân. Đường Tuyệt Diễm nói, bá phụ giống như ta, ở trong mắt bọn họ đều là người ngoài. Đường Phi tâm phảng phất bị tầng tầng đập một cái. Đúng vậy, người ngoài. Bởi vì là người ngoài, cho nên bọn họ móc nối một hồi thì không có người đến tìm hắn thương lượng, bản thân ở ngũ đường bên ngoài bị cô lập ra tới. Nhị nha đầu lời đồn đại truyền tới thì chỉ có bọn họ chú mưu hoạch sách, chưa từng người hỏi qua bản thân ý kiến. Cái này dường như họ hàng xa gần người ngoài thân phận, hắn sớm thành thói quen, so lên Đường Cẩm Dương, Đường Cô, Đường Dịch, thậm chí Đường Thiếu Mạo, hắn đều qua xa, xa tới không có bị bọn họ cho rằng người một nhà. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn đứng ở nhất không quan trọng gì nhân viên thu chi trên vị trí quan hệ a. Đường Phi khẽ bước cằm. Buôn bán tập tính là hòa khí sinh tài, nhưng cũng giảng cứu lấy nhỏ thằng lớn, một bốn bốn lời, nhưng là, cái này một chú có phần thắng sao? Ngươi nghĩ làm sao làm? Đường Phi hỏi, muốn tiền vốn không thể ăn nói xuông, phải dựa vào bản sự, đây chính là ta toàn bộ tài sản. Nhân viên thu chi nhiều tiền liền có thể làm việc, bá phụ nhà ba đời kinh thương, trên giang hồ cũng có chút môn lộ. Đường Tuyệt Diễm nói, ra bảng, bá phụ nghe nói qua. Đường Phi sắc mặt thay đổi. Chương 37, một ngày kế sách, thượng, chương 37, một ngày kế sách, thượng, ngày 18 tháng 9, giờ dậu. Hỗn loạn tế tổ đại điện đã qua đi 4 canh giờ. Ở cái này 4 canh giờ bên trong, Đường Dịch khảo vấn lấy Chu Môn Thương, Đường Kinh Tài tìm lên Thẩm Ngọc Khuynh, Đường Tuyệt Diễm tìm lên Đường Phi, Tạ Cô Bạch đang cùng Tiểu Bát thương lượng như thế nào cứu ra Chu Môn Thương. Ngũ độc môn người cùng Thanh Thành ở cùng một chỗ, các nàng số ít, cũng không phải là đại phái, không phải là đối thủ của đệ tử Thanh Thành. Tiểu Bát nói, đem các nàng bắt lại, tặng cho Đường Dịch khi lễ gặp mặt, Thẩm công tử mới có cơ hội nhìn thấy Chu đại phu, khuyên Chu đại phu cùng khai. Tiểu Bát nói tiếp, mục đích của chúng ta là thông gia, ai lên làm Đường môn trưởng sự không quá quan trọng. Cùng Đường cô liên thủ, khiến Chu đại phu chỉ nhận nhị tiểu thư, nhị tiểu thư bên cạnh liền chỉ còn lại Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang hai người, trong ngoài cô lập, thua không nghi ngờ. Đem nhị tiểu thư đưa vào Thanh Thành, Thẩm công tử cũng không vui sướng. Tạ Cô Bạch nói, ngươi xác định đây là sách lược bài toàn? Không có người nói muốn cưới nhị tiểu thư đi vào Thanh Thành. Tiểu Bát nhắm mắt lại, dường như đang trầm tư, cũng không phải là đại tiểu thư, đoán chừng là Đường ra đời thứ ba một cái cháu gái. Cái kia nhị tiểu thư đâu, lưu ở Đường môn? Tạ Cô Bạch hỏi. Có lẽ chết rồi, có lẽ ở một nơi nào đó, Hoa Sơn, Nga Mi, thậm chí Điểm Thương, cái này muốn xem nàng bản sự. Tóm lại, sẽ không ở Đường môn. Tiểu Bát nói. Phu nhân lãnh diện đâu? Nàng nhưng là dùng bảo vệ nhị tiểu thư thượng vị làm điều kiện. Nàng nếu như tỉnh lại, nhìn đến nhị tiểu thư không ở, liên minh còn có thể thành. Tạ Cô Bạch hỏi. Đường Tuyệt nói Di Thư muốn chờ phu nhân lãnh diện chết mới sẽ công bố. Phu nhân lãnh diện sẽ không tỉnh lại, Đường Tuyệt cũng không có cách nào tuyên bố người thừa kế. Tiểu Bát nói, cái này không cần lo lắng. Tạ Cô Bạch trong lòng giật mình, trên mặt ngoài Tiểu Bát là thư đồng của hắn, nhưng trên thực tế chỉ có hai người bọn họ biết hai chủ hai tớ. Ba năm trước, hắn ở Cam Túc gặp đến hắn, hắn nhớ một ngày kia phong tuyết, cũng nhớ cái kia một phen trước lò trả lời nói. Từ đó về sau, hắn tự nguyện khi thế thân của hắn, hắn tin tưởng hắn mỗi một cái phán đoán. Bọn họ là chí hữu, càng là chi kỷ. Hắn không ngu ngốc, chân chính Tạ Cô Bạch sẽ không cho phép bên cạnh bản thân đi theo một cái người ngu, với tư cách thế thân, hắn nhất định phải có tự mình phán đoán thế cục năng lực. Tạ Cô Bạch tin tưởng trừ hắn, thế gian này cũng tìm không được nữa cái thứ hai có thể làm tốt công việc này người, người thông minh thông thường không nguyện ý che giấu bản thân, người ngu xuẩn lại không cách nào đảm nhiệm. Cho nên hắn nâng ra chất vấn, liền tính bọn họ có lá gan này mưu hại phu nhân lấy diện, Đường cô cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên chúng ta kết minh người sẽ không là Đường cô. Tiểu Bát nói, Đường Dịch, Đường Thiếu Mạo, ai ở Trường Sinh Hương bên trong thả ngũ lý vụ chung người đó là minh hữu của chúng ta. Ngươi hy vọng Thẩm công tử làm như vậy? Tạ Cô Bạch lại lần nữa nâng ra nghi vấn. Ta hy vọng ngươi đối với hắn nói như vậy. Tiểu Bát nói, tối thiểu để cho hắn biết có khả năng này. Nếu như hắn không nguyện ý đâu? Tạ Cô Bạch lại hỏi, đây chính là trực tiếp tham dự Đường môn nội đấu, tiền đặt cược quá lớn, một khi thất bại, tương đương đem Đường môn dâng tặng cho Điểm Thương. Vậy Chu Môn Thương liền sống không được. Tiểu Bát nói, hắn chịu không nổi hình, cũng sẽ triệu ra nhị tiểu thư, đến lúc đó hai bên đều không chiếm được lợi ích. Tế tổ trên đại hội Thẩm công tử không có tỏ thái độ duy trì nhị tiểu thư đối với Thanh Thành vẫn còn lấy nghi ngờ, chỉ có giết Chu đại phu mới có thể lấy tín nhiệm ở nhị tiểu thư, sau đó khác làm dự định. Tạ Cô Bạch sắc mặt biến đổi, nói, Thẩm công tử càng sẽ không đáp ứng. Lại nói, Chu đại phu là nhân tài, chúng ta cần hắn. Lại nói, hiến loại cái này, Thẩm công tử sau đó sẽ không tin ngươi. Tiểu Bát thản nhiên nói, là ngươi không nguyện ý a. Chu đại phu là bằng hữu của chúng ta, ngươi không muốn cứu hắn. Tạ Cô Bạch nói, sự tình không thể quá mức, tổng muốn để lối thoát. Tiểu Bát nói, mọi chuyện xong toàn chỉ là ngu giả huyễn tưởng, lấy hay bỏ mới là hiện thực. Thẩm công tử không độc thủ, nhị tiểu thư cũng sẽ độc thủ, Chu đại phu đồng dạng không gánh nổi. Tạ Cô Bạch lại hỏi, như thế nào giết? Chu đại phu còn ở trong lao đâu? Tiểu Bát nói, so lên lựa chọn, thực hành dễ dàng nhiều, tùy tiện cũng có thể nghĩ ra 10 cái 8 cái biện pháp. Tạ Cô Bạch lại hỏi, nếu như Thẩm công tử khăng khăng muốn cứu đâu? Tiểu Bát thản nhiên nói, vậy ta sẽ rất thất vọng. Tạ Cô Bạch im lặng nửa ngày. Quả thật, Tiểu Bát đề nghị là tốt nhất, nếu như dùng kết minh làm mục đích, muốn đảo hướng Đường cô nhất phái, tốt nhất khiến Chu Môn Thương cung khai, nếu muốn đảo hướng Đường Tuyệt Diễm nhất phái, phương thức tốt nhất liền là giết Chu Môn Thương. Đối với như thế nào đạt đến mục đích, Tiểu Bát đều là biết nhanh nhất đường tắt. Có lẽ ở vận trù lên bản thân không bằng Tiểu Bát, nhưng hắn nghĩ, luôn có một sự kiện là hắn có thể dạy Tiểu Bát, dạy bảo cái này suy nghĩ kín đáo người thông minh một ít trừ tính toán bên ngoài đạo lý. Ta sẽ không đối với Thẩm công tử nói cái này. Tạ Cô Bạch nói, ngươi có thể dùng danh nghĩa của ta đi nói, liền nói ta bệnh, không muốn gặp khách. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ cho là ta nghĩ không ra biện pháp càng tốt, cho nên không mặt mũi nào thấy hắn, tối thiểu ít một chút chẳng ghét, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Ngươi sẽ nói. Tiểu Bát nói, nếu như ngươi không nói, nhị tiểu thư rất nhanh liền sẽ giết Chu đại phu, khi đó hai bên đều không tỏ thái độ, Thẩm công tử mục đích không có đạt thành, Chu đại phu cũng không cứu sống. Tạ Cô Bạch im lặng nửa ngày, thở dài nói, nếu như Chu đại phu có thể còn sống, ta nghĩ mời hắn thay ngươi bắt mạch. Tiểu Bát hỏi, vì cái gì? Có thể khiến Tiểu Bát nâng ra nghi vấn tựa hồ là kiện đáng giá đắc ý sự tình. Tạ Cô Bạch mỉm cười, cho dù mỉm cười này mang lấy một tia cay đắng, ta muốn biết, ngươi đến cùng phải hay không cái người sống. Tiểu Bát nói, luôn có cơ hội. Thẩm Ngọc Quynh không tiếp thu Tạ Cô Bạch đề nghị, hắn nguyện ý có hạn độ ở Đường môn nội đấu lên cho bất kỳ bên nào cung cấp hiệp trợ, chính như hắn đáp ứng phu nhân lãnh diện làm Đường nhị tiểu thư hậu thuẫn, nhưng đến mức này, liền liên quan quá sâu. Giúp Đường cô, chỉ cần phu nhân lãnh diện không chết, liền sẽ không đồng ý kết minh, mục đích của chuyến này liền không thể xong rồi. Tạ Cô Bạch nói, muốn giúp nhị tiểu thư, liền muốn từ bỏ Chu đại phu. Chúng ta có thể liên lạc nhị tiểu thư. Thẩm Vị Thần nói, nàng tin được chúng ta, mới để cho ngũ độc môn đệ tử đi theo Thanh Thành. Đây chẳng qua là nàng không có lựa chọn càng tốt. Tạ Cô Bạch nói, nàng vì cái gì không tới gặp chúng ta? Hiện tại cần gấp minh hữu chính là nàng, nàng không tín nhiệm chúng ta. Đại tiểu thư không phải là tới đâu? Thẩm Vị Thần hỏi, mời nàng hỗ trợ liên lạc nhị tiểu thư. Tạ Cô Bạch nói, Chu đại phu không chết, thủy chung đứng ngồi không yên, đó là một viên cờ có thể dồn nhị tiểu thư vào chỗ chết. Người không độc thủ, nhị tiểu thư cũng sẽ độc thủ, Chu đại phu không chịu được lâu. Mấu chốt ở chỗ, nhị tiểu thư phán đoán Chu đại phu có thể ngao bao lâu? Ngươi nói nhị tiểu thư sẽ giết Chu đại phu. Thẩm Vị Thần đứng người lên tới, nói, chúng ta không tiếp tay làm việc xấu rồi. Ca, cứu ra Chu đại phu, chúng ta rời khỏi Đường môn. Cựu đại gia không phải là chỉ có một nhà này, Điểm Thương liền tính được Đường môn một phiếu, cũng bất quá 4 phiếu, còn kém 1 phiếu, chúng ta lên võ đang đi, liền tính đi cái bang hoặc không động cũng tốt. Thẩm Vị Thần lời nói xúc động Thẩm Ngọc Huynh. Vô luận con đường nào đều không phù hợp cách làm người của hắn, nếu như đem sự tình làm đến mức này mới có thể ngăn cản Điểm Thương đạt được Côn Luân cộng nghị minh chủ vị trí, hắn tình nguyện mở ra lối riêng. Huống chi nếu như không có cứu ra Chu Môn Thương, không chỉ bản thân, tiểu muội cũng sẽ cả đời hổ thẹn. Nếu như chỉ dùng cứu ra Chu đại phu vì suy tính, nhưng có biện pháp. Thiết Kiếm Ngân vệ không ra cam túc, mất đi Đường Môn, Thanh Thành chỉ còn lại Hành Sơn Võ Đang hai phái có thể làm ô dù. Đường Môn cùng Hoa Sơn Điểm Thương liền thành một mạch, đối với Thanh Thành cực kỳ bất lợi. Tạ Cô Bạch nói, công tử xin nghĩ lại. Cùng Điểm Thương kết minh có chỗ tốt gì? Đến sau cùng nói không chắc Điểm Thương còn muốn ăn bọn họ. Bọn họ chẳng lẽ không hiểu, ra cắt tiến lên làm minh chủ, nói không chắc liền không xuống tới, uy củ một xấu, chuyện về sau liền dừng không được. Thẩm Vị Thần nói, cùng bọn họ giải thích rõ ràng, có nghe hay không theo bọn họ. Thẩm Ngọc Quynh biết tiểu muội sốt ruột, lại nghe Tạ Cô Bạch nói, diện lục quốc giả, phi tần cũng chính là lục quốc. Đây là Đỗ Mục A phòng cung phú trong một câu, mặc dù Nguyên Phú có ý tứ là nói lục quốc không bảo vệ nhân dân, dẫn đến vì tần chỗ diệt, song Thẩm Ngọc Quynh cũng sẽ không nốc đến tin tưởng đây mới thực là nguyên nhân. Thi nhân rên rỉ cùng cảm thán cho dù có mấy phần thành tâm, hơn phân nửa cũng dùng tới triển lãm bản thân trách trời thương dân tình hoài cùng đặc biệt kiến giải. Lục quốc bị diệt, hơn phân nửa xuất phát từ bản thân ngu xuẩn, ở chữ lợi trước mặt bị phân hóa đánh tan. Phu nhân lãnh diện lòng dạ thâm trầm, còn có thể cùng ra cắt nhiên giao thủ, đường ra đời thứ hai chỉ sợ sẽ bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đường cô nhất phái thế lớn, đạt được chúng ta trợ giúp cũng chưa chắc cảm ơn. Ta xem đường ra trong thế hệ này không người là ra cắt phó trưởng đối thủ, nếu như dùng loại phương thức này đạt được liên minh, thế tất không cách nào lâu dài, thậm chí Côn Luân cộng nghị trước đó, Đường Môn liền sẽ bị Điểm Thương xúi dụng, vô ích ở sự tình. Chúng ta muốn cùng nhị tiểu thư kết minh, cũng muốn cứu ra Chu đại phu. Tạ tiên sinh. Thẩm Ngọc Khuynh đứng người lên tới, đối với Tạ Cô Bạch thật dài bái chào, chúng ta một chuyến năm người tên là chủ tớ, thực vì bạn tốt. Ta kiến trọng tiên sinh lưu trí cùng kiến thức, nhìn tiên sinh dùng vương đạo dạy ta. Song toàn cố khó, chính vì vậy khó, mới thấy tiên sinh thủ đoạn. Vì cứu Chu đại phu, khiến Điểm Thương lên làm minh chủ, cho nên thiên hạ sinh loạn, cũng không có vấn đề. Tạ Cô Bạch hỏi, ngươi như vậy không làm nên chuyện. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nhưng trước mắt còn không tới đoạn kia thời điểm. Thành như tiểu muội châu nói, mất Đường Môn còn có thể bổ cứu, mất Chu đại phu, như thế nào bổ cứu? Tạ Cô Bạch im lặng không nói, Tiểu Bát đột nhiên nói, tiên sinh ngươi lại nghĩ cái biện pháp a? Tạ Cô Bạch nói, ngươi có biện pháp? Tiểu Bát lắc đầu nói, ngươi đều nghĩ không ra, ta nào có biện pháp? Tạ Cô Bạch hỏi, vậy ta lại suy nghĩ một chút. Tiểu Bát nói, vậy liền nghĩ đi. Hai người đứng dậy, từ Thẩm Ngọc Khuynh anh em quay về đến trong phòng sau. Tạ Cô Bạch cười khổ nói, ta nói sớm hắn sẽ không đáp ứng. Tiểu Bát nói, đây là giả nhân giả nghĩa. Tạ Cô Bạch cười nói, nếu ngươi thật cảm thấy đây là giả nhân giả nghĩa, sao không lưu xuống giúp Đường nhị tiểu thư? Các ngươi nếu là có đứa trẻ, khẳng định là thiên thu vạn đại, Đường Môn thiên hạ. Tiểu Bát nói, ngươi thật là lạc quan. Tạ Cô Bạch nói, ta không cần phiền não, tự nhiên lạc quan. Tiểu Bát nói, Đường Tuyệt cùng phu nhân lãnh diện cũng sinh Đường Cẩm Dương, ai biết được. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn một chút ngoài phòng, thấy đều là Đường gia thủ vệ, không thể cùng nhị tiểu thư trực tiếp gặp mặt, sẽ bị hoài nghi. Ngươi chiếu lời của ta, mời Thẩm công tử viết một lá thư. Tạ Cô Bạch sững sờ, ngươi đã sớm nghĩ đến biện pháp, cố ý cầm trước hai cái chủ kiến đi dò xét Thẩm công tử. Không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng đều là muốn cược vật khí. Tiểu Bát nói, Thẩm công tử nói không sai, Đường ra đời thứ hai không người là ra cắt nhiên đối thủ, cùng bọn họ kết minh, nhất định bị tăng giã. Muốn biết cái gì? Tạ Cô Bạch hỏi, làm sao giao cho nhị tiểu thư? Giao cho Bạch Đại Nguyên, bọn họ cùng Ngũ Độc Môn người ở cùng một chỗ. Đường Tuyệt Diễm hôm nay nếu đi gặp Ngũ Độc Môn thủ hạ, là có thể đem thư giao cho nàng. Tạ Cô Bạch lại hỏi, nếu như nàng không có đi đâu? Tiểu Bát nói, vậy liền hy vọng Chu đại phu ngao được, cũng hy vọng nhị tiểu thư không cần đội vã giết Chu đại phu, nếu không, sự tình liền không thể vãn hồi. Chu Môn Thương mũi chân vẹn vẹn miễn cưỡng điểm ở nhà giam phía dưới khối gạch lên, liền dùng mũi chân lực lượng chèo chống toàn thân. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cảm thấy mũi chân tê dại đau đớn, không bao lâu bắp đùi của hắn liền bắt đầu không ngừng run rẩy, hắn biết đó là cơ bắp kéo căng tạo thành mệt nhọc. Cái kia đau nhức không ngừng lan tràn, một đôi chân hầu như mất đi trí giác. Khi hắn nhịn không được cong lên hai chân hoạt động thì, nhà giam đỉnh kẹt lại cổ của hắn, khiến hắn ngạt thở, hắn vội vàng đem hai chân để xuống, lại đạp cái trống không, trong lúc bối rối vội vàng giẫm mấy lần chân, thẳng người, mới miễn cưỡng đứng ở chống đỡ khối gạch lên. Hắn nghĩ há mồm thở dốc, lại không ngừng ho khan, im lìm ở ngực chọc khí giống như là muốn từ trong phổi nổ ra tới đồng dạng, kìm nén đến khó chịu. Hắn không dám lại cong chân, song dằn vặt mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không biết qua bao lâu, có lẽ cũng không có rất lâu, đau đớn lại từ trong hai chân chết lặng thức tỉnh qua tới, chân của hắn run đến lợi hại, đau đớn càng leo đến cái mông của hắn cùng bên hông. Hắn cong không được eo, chỉ có thể thẳng tắp đứng lấy, miễn cưỡng cong lên một đầu bắp chân hoạt động, nghĩ muốn giãn ra một thoáng kéo căng cơ bắp, cái chân còn lại cũng đã chống không được cân nặng, như muốn ngã xuống. Hắn vội vàng đứng thẳng, chỉ cái này khẽ động, tiết hầu lại bị tạm đến khó chịu, hút không vào khí, phun không ra. Phổi đau đớn nhắc nhở hắn trước đó chịu nội thương, tùy theo mà đến là dạ dày của hắn cũng bắt đầu co giật. Hắn muốn nói, may mắn hắn bữa sáng sau không ăn uống, nếu không phun ra đồ ăn sẽ kẹt chết hắn khí quản, hắn sẽ chết ở ngạt thở. Lại hoặc là, dưới loại tình huống này căn bản phun không ra, hắn không thể xác định. Mới qua bao lâu? Hắn không biết, đối với hắn đến nói, đại khái có một ngày một đêm lâu như vậy. Thẩm Ngọc Khuynh sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn sao? Khẳng định sẽ, cái kia Thanh Thành đại thiếu gia là người tốt. Nhưng hắn cứu được bản thân sao? Nơi này là Đường Môn, bọn họ quyết tâm vu hãm Đường nhị tiểu thư. Tự trách bản thân không nên trộn khỏa kia ngũ lý vụ chung vẫn là tự trách bản thân không nên đi xem phu nhân lãnh diện tình trạng vết thương. Hẳn là tự trách bản thân đần, không nên đem thuốc mang ở trên người. giang hồ hiểm ác, hắn tập tính là bảo mệnh dược cứu mạng châm chưa từng rời khỏi người. Đỉnh dược, giải độc hoàn từ trước đến nay tùy thân mang theo, ngũ lý vụ chung là lúc nguy cấp cứu mạng thuốc, hắn trộm đến sau cũng tùy thân mang theo, buổi sáng thả châm, lại quên để xuống thuốc. Đau đớn cùng chết lặng đã lan tràn đến phần lưng tới, bắp chân của hắn bắt đầu rút gân, đau đến khiến hắn không có sức lực tự hỏi, hắn cắn chặt hàm răng, không bao lâu liền kêu thảm thiết lên tiếng. Rút gân đau đớn ra tốc dạ dày co giật, hắn không ngừng ho khan, hô hấp càng thêm khó khăn. Hắn biết bản thân sắp té xỉu, hắn hy vọng bản thân có thể té xỉu, như vậy có thể chết đến nhanh lên một chút, nhưng đau đớn khiến hắn bảo trì thanh tỉnh, cánh tay của hắn cũng bởi vì quá độ căng cứng mà bắt đầu cảm thấy chết lặng. Đến cùng qua bao lâu? 4 canh giờ, 8 canh giờ, vẫn là một ngày đâu. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy Đường Dịch đi vào. Không lo được mặt mũi, Chu Môn Thương hô to, "Buông ra ta, nhanh, thả, khu khu cụ, ta." Khục. Hắn không ngừng ho khan, nhìn thấy cứu mạng cơ hội, dưới chân trống không, lại kẹp lấy hết hầu. Đường Dịch cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi là cái ngành hán, buổi trưa đến nay còn không tới 3 canh giờ, ngươi làm sao liền gánh không được đâu?" Chu Môn Thương hô nói, "Chiêu, ta chiêu rồi, thả ta ra." Đường Dịch đại hỉ, phất tay sai người thả ra Chu Môn Thương. Chu Môn Thương vừa ra nhà giam, đứng không vững nữa, té ngã trên đất, lập tức hôn mê bất tỉnh. Đường Dịch cau mày nói, làm sao vô dụng như vậy? Đem hắn đánh thức. Thị vệ tiến lên đánh Chu Môn Thương mấy bàn tay, Chu Môn Thương chỉ là kêu rên, lại không chịu tỉnh. Đường Dịch nói, dùng nước dội hắn. Thị vệ lấy nước tới, đang muốn dội hướng Chu Môn Thương, Chu Môn Thương đột nhiên lật lên, một đầu va về phía thùng nước, đem thùng nước đụng ngã trên mặt đất, uống từng ngụm lớn lên nước tới. Nguyên lai hắn không bất tỉnh, chỉ là không như vậy lừa gạt, chỉ sợ liền nước bọt cũng uống không đến. Thị vệ kia đầu tiên là đập đánh, Chu Môn Thương chỉ lo uống nước, Đường Dịch cả giận nói, đánh hắn làm gì? Kéo đi a. Thị vệ lúc này mới đem Chu Môn Thương kéo ra. Còn rất tinh thần sao? Đường Dịch cười nói, uống mấy ngụm nước, có thể nhiều đứng mấy canh giờ. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, đừng tưởng rằng có cứu binh, lão phu nhân không có 10 ngày nửa tháng không hồi tỉnh, ngươi gánh không đến khi đó. Không có khả năng chống cự được, Chu Môn Thương biết Đường Dịch tự tin, 3 canh giờ đã muốn hắn nửa cái mạng, liên tiếp hơn 10 ngày như vậy cực hình, quả thực không thể tưởng tượng, hắn biết bản thân không phải là ngạnh hán như vậy, không có khả năng chống cự được. Hình, so chết càng khó qua. Đường Dịch cười nói, không có người sẽ trách ngươi. Nói a, nhị tiểu thư là như thế nào muốn ngươi hạ độc? Ta muốn ăn cơm. Uống xong nước sau, Chu Môn Thương sơ sơ khôi phục tinh thần, nói, không nên cay. Nhân sâm canh gà, canh chua cá, vị quay, câu kỷ hầm sơn sườn. Còn muốn rượu, chúc diệp thanh thượng hạng, ta muốn ăn cơm uống rượu. Ngươi chiêu, lập tức liền có đồ vật ăn, gấp cái gì? Đường Dịch nói, trước nói rõ ràng. Ta mẹ nó muốn ăn đồ vật. Chu Môn Thương giận dữ hét, lão tử là phế vật, lão tử gánh không được, nhưng lão tử vẫn là muốn ăn đồ ăn. Ai biết các ngươi nói chuyện có tính hay không lời nói. Thao mẹ ngươi nhanh cho ta cầm món ăn tới. Đường Dịch phất phất tay, ra hiệu thị vệ đi chuẩn bị đồ ăn. Đau đớn khiến cho Chu Môn Thương quặn lại thành một đoàn, hai tay hắn ôm lấy bắp chân, ra sức điều hòa hô hấp, không ngừng mát xa hai chân. Đây là một loại khác đau đớn, nhưng so sánh lên vừa rồi, đây là thoải mái đau đớn. Qua gần nửa canh giờ, lại nghe đến tiếng bước chân, là Đường Liễu tới. Làm sao tới, có việc? Đường Dịch hỏi. Nhị nha đầu đi nhân viên thu chi. Đường Liễu nói, làm thế nào? Phi Đường huynh chưa chắc sẽ giúp nàng, liền tính muốn rút, liền hắn điểm kia nhân mã. Đường Dịch cười lạnh, hắn không có cái gan kia, cũng không có khả năng kia. Cứ như vậy mặc kệ đâu? Đường Liễu hỏi. Cũng không phải là mặc kệ, đi thăm dò cái khẩu phong có thể. Đường Dịch nói, chú ý nàng cùng Thanh Thành đám người kia có hay không gặp mặt. Hắn nhìn lấy Chu Môn Thương nói, người kia dù sao cũng là thế tử Thanh Thành, đừng làm đến quá khó coi. Đường Liễu nói, đương nhiên. Nói đến đây, tiểu cô nương kia thật là có bản lĩnh, cùng thất thúc hợp lực, bảo vệ tiểu tử này một đôi bà bay, thật là gặp ủy. Đường Dịch nói, khẳng định là thất thúc lưu thủ, dù sao cũng là Thanh Thành dòng chính, cho chút thể diện, hù hù bọn họ chính là. Liên tuổi kia, có thể có bao nhiêu sâu tu vi? Đường Liễu nói, cũng tính toán có tư chất. Chu Môn Thương nghe bọn họ nói chuyện phiếm, không chú ý bản thân, càng là gấp rút động tác. Lại nghe Đường Liễu hỏi, tiểu tử này như thế nào đâu? Đường Dịch nói, muốn chiêu, hình này không có người chịu được. Đường Liễu cười lạnh nói, mới 3 canh giờ, cũng không phải là cái ngành hán. Đường Dịch nói, ngươi chính mình đứng xem, đừng chỉ nói chuyện. Đường Liễu xì một tiếng khinh miệt, hai người lại nói vài câu nhàn thoại. Chu Môn Thương chỉ nghe được Đường Dịch nói hắn cùng Đường Cô Thương lượt qua, muốn vệ quân tận lực canh giữ ở phu nhân lãnh diện ngoài phòng, để phòng nhị nha đầu ngầm hạ độc thủ. Sau đó Đường Liễu liền đi rời đi. Lại qua một chút, thị vệ đưa lên thịt rượu. Chu Môn Thương nào tới, đoạt lấy bầu rượu, một ngụm làm xong, lại nắm lên trong canh thịt gà sương sườn, miệng lớn gặm, một bên uống lấy câu tỉ canh. Đường Dịch cảm thấy cổ quái, thét ra lệnh đem hắn nhấc lên. Uống cũng uống qua, ăn cũng ăn qua, nên chiêu a. Rượu còn dư lại món ăn chạy không được ngươi. Đường Dịch nói, nhị nha đầu như thế nào câu dẫn ngươi, như thế nào khiến ngươi đối với lao phu nhân hạ độc. Chu Môn Thương nhíu một thoáng lông mày, lại không đáp lời. Đường Dịch hỏi, tại sao không nói chuyện? Chu Môn Thương lại nhíu một thoáng lông mày, nói, ta đã nói a. Hắn cũng không biết bản thân làm sao lại nghĩ cầm lông mày nói sự tình, có lẽ là mấy ngày nay bị Thẩm Ngọc Khuynh bọn họ trêu chọc nhiều, chính mình cũng đem lông mày khi ngạnh. Hắn cảm thấy buồn cười, có lẽ nếu là mọi người ở đây, nghe được lời này khẳng định cũng sẽ cười, đáng tiếc trước mắt chỉ có Đường Dịch, hắn không hiểu cái này chuyện cười. Đường Dịch cả giận nói, ít cùng ta chơi trò xiếc, vì thời khiến ngươi trở về đừng lấy. Chu Môn Thương cười nói, nhà ngươi nhị nha đầu câu dẫn nam nhân bản sự cũng không cần đã nói, ta liền là dùng cái này lông mày hạ độc, cứ như vậy chọn nha chọn, liền đem độc cho hạ đến Hương bên trong đi. Mẹ, đùa người ta. Đường Dịch một chân đạp hướng Chu Môn Thương bụng, Chu Môn Thương nôn một tiếng phun ra ngoài, đầy đất rượu đồ ăn. Đáng chết, lại phun ra, Chu Môn Thương nghĩ thầm. Rượu có thể lưu thông máu, nhân sâm bổ khí, có thể để cho bản thân dễ chịu một điểm. Đường Dịch giận không kèm được, lại nặng nghề đá hai chân, một chân chính đá vào Chu Môn Thương hàm dưới nơi, đem một khỏa răng hàm đá gãy. Đường Dịch ngồi xổm người xuống, từ trong tay áo lấy ra một thanh dao nhỏ, nói: "Ngươi là đại phu, gãy mất tay còn có thể hành y sao?" Nói lấy ở hắn trên vai khoa tay múa chân. Chu Môn Thương đồng tử co lại, cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì?" Đường Dịch nói: "Ngươi cái này đau khổ vừa mới bắt đầu mà thôi." Nói lấy giơ tay chém xuống. Chu Môn Thương chỉ thấy trước mắt đao quang sáng loáng lướt qua, đang muốn kêu thành tiếng, lại phát hiện Đường Dịch cũng không thương hắn, chỉ là chán chợt lạnh. Đường Dịch cười nói: "Ngươi cái này lông mày xem xong rất là trướng mắt, cạo đi giải quyết xong lại buồn cười." Nguyên lai Đường Dịch chỉ là đe dọa, đem hắn lông mày cạo đi. "Lần này ngươi đứng lâu một chút, đừng chết quá sớm, còn có chịu." Hắn phất tay, thị vệ tiến lên đem Chu Môn Thương nhấc lên, lại đưa về nhà giam trong. 18 tháng 9, giờ tuất, một chiếc xe ngựa chạy ra đường môn đại viện. Đó là vận chuyển dược liệu đến đường môn cố xe, tháo hàng sau, đuổi tại cửa cấm trước đó rời khỏi. Nghiêm Thanh Phong quay về đến trong phòng bản thân. Đường Tuyệt Diễm giờ tuất mới về, phân phó hắn cùng Mạnh Độ Giang một số việc, muốn mỗi người bọn họ nghỉ ngơi. Hắn đề nghị các đêm, Đường Tuyệt Diễm chỉ trả lời, nếu như thất thúc muốn vệ quân xuống tới, nhiều hai cá nhân cũng không giữ được ta. Các ngươi dưỡng tốt tinh thần, còn có nửa đêm về sáng. Nửa đêm về sáng. Hắn biết đêm nay sẽ có không ít sự tình, hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể ứng phó nửa đêm về sáng biến hóa. Nhịp tim hắn phải so bình thường càng gấp, cảm xúc cao vút, cho dù Hoa Sơn Thế Tử liên lụy đến đường môn gia biến, cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào. Hắn một đẩy cửa liền phát giác không đúng. Xuyên thấu qua không đến một đốt ngón tay rộng khe cửa, hắn nhìn thấy một đầu bóng đen, đợi đến cửa bị đẩy ra hai ngón tay rộng thì hắn đã xác định đầu kia bóng đen đang ngồi ở trước bàn. Khi khe cửa mở đến năm đấm rộng thì hắn đã cầm kiếm nào ra. Bước chân hắn nhanh, rút kiếm càng nhanh, bước ra bước đầu tiên thì kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ, đâm hướng đầu kia bóng người. Hắn không muốn biết đối phương là ai, cái này đường môn bên trong còn nhiều địch nhân, không có bằng hữu. Liền xem như bằng hữu, cũng có thể trước chế phục đối phương lại nói. Hắn là Hoa Sơn con trai trưởng, thở nhỏ chịu võ học giáo dục cùng phổ thông đệ tử hoàn toàn khác biệt, một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, kiếm thả thu phóng tự nhiên, vô luận đối phương như thế nào né tránh xê dịch, hắn luôn có biện pháp tiếp tục truy kích. Võ công như vậy, ở chừng 20 tuổi thế hệ trẻ của trong, tuyệt đối tính được lên đỉnh tiêm. Lạc một tiếng, người kia cũng không né tránh, trong tay cầm lấy tương tự dao nhỏ dài nhỏ vật phẩm, ngăn lại một kiếm này, nghe âm thanh lại không giống kim loại va chạm chi thành. Người này công lực thâm hậu, nhìn tới không phải là người trẻ tuổi, hắn đang muốn lại ra kiếm, liền nghe đối phương nói, thế chất chấm đã, là ta. Hắn nghe qua âm thanh này, hắn biết là ai. Thiếu Mao thúc, như vậy trò đùa không mở ra được. Hắn lạnh lùng nói, người kia chính là binh đường đường Thiếu Mao, hắn chỗ dùng binh khí chính là hắn quen cầm quạt xếp. Đốt đèn nói chuyện a. Nghiêm Thanh Phong cầm lên giá cắm nến, hít hàng ngọn nến, đem nó nhổ lên, từ trong ngực mặt khác lấy ra một đoạn ngọn nến lắp lên, điểm đèn. Ngươi ngược lại là cẩn thận. Đường Thiếu Mao nói, ta không có hạ độc. Nơi này là đường môn, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghiêm Thanh Phong đi tới mép giường ngồi xuống, cùng Đường Thiếu Mao bảo trì một đoạn khoảng cách. Hắn dù đã đem kiếm vào vỏ, lại không có đem kiếm để xuống, hỏi, Đường chủ đại gia quang lâm, có gì chỉ giáo? Đường Thiếu Mao cầm quạt xếp ở trên lòng bàn tay vỗ hai lần, nói, ngươi nghĩ muốn nhị nha đầu, đúng không? Nam nhân kia không muốn. Nghiêm Thanh Phong cười lạnh, ngươi có chủ ý gì tốt? Tam phân mị. Nhị nha đầu nếu là lên làm trưởng sự, ngươi lấy cái gì muốn nàng? Hắn chỉ Nghiêm Thanh Phong nửa thân dưới, có ý riêng, vẫn là ngươi có cái gì hơn người sở trường? Nghiêm Thanh Phong rất là tức giận, trầm giọng nói, trừ ta, còn có ai xứng với nhị tiểu thư? Hắn cười lạnh, Mạnh Độ Giang. Bằng hắn. Thanh Thành Thẩm Ngọc Khuynh Thẩm công tử như thế nào? Đường Thiếu Mao nói, ngươi điểm nào so ra mà vượt hắn? Nghiêm Thanh Phong đồng tử nhất thời co. Hắn không biết nam nhân như thế nào có thể đả động Đường Tuyệt Diễm, có lẽ Thẩm Ngọc Khuynh cũng không được, nhưng hắn có hết thảy Thẩm Ngọc Khuynh đều có, hơn nữa càng tốt. Hắn là cựu đại gia con trai trưởng, Thẩm Ngọc Khuynh lại là cựu đại gia thế tử, hắn tính được lên anh tuấn, cùng Thẩm Ngọc Khuynh so sánh lại so sánh thất sắc, hắn võ công là Hoa Sơn đích truyền, ở cùng thế hệ trong thuộc người nổi bật, nhưng xem Thẩm Vị Thần Từ bắt vệ trên tay cứu Chu Môn Thương một tay kia, hắn tự nhận làm không được, liền em gái đều có bực này võ công, Thẩm Ngọc Khuynh chắc hẳn càng khiến hắn theo không kịp. Thẩm Ngọc Khuynh mỗi một dạng đều tốt hơn hắn, nếu như Thẩm Ngọc Khuynh đả động không được Đường Tuyệt Diễm, bản thân càng không bản lĩnh kia, nếu như bản thân có gì có thể đả động Đường Tuyệt Diễm, Thẩm Ngọc Khuynh chỉ sẽ càng có thể đánh động nàng. Giúp đỡ nàng, ngươi muốn không được nàng. Đường Thiếu Mao nói, ta có thể giúp ngươi muốn tới nàng. Nghiêm Thanh Phong đột nhiên phát hiện, ánh sáng bên trong phòng vẫn cứ quá tối, như vậy dưới bóng đêm, chỉ bằng một cây đến là nhìn không rõ ràng người trước mắt này rằng rớp. Ngươi có thể. Hắn cười ha ha, không phải đem nàng đưa đi Thanh Thành Thông ra. Đó là ý nghĩ của bọn họ, Đường Đệ Cẩm Dương ý nghĩ, ngươi biết, hắn từ trước đến nay ý nghĩ kỳ lạ, đừng coi là chuyện đáng kể. Ngươi nên nghe một chút cách nói của ta. Ngươi nói, ta nghe. Nghiêm Thanh Phong nói, giúp thế nào ta? Thanh Thành sẽ không muốn nhị nha đầu, bọn họ không dám. Đường Thiếu Mao nói, ta ngày mai sẽ đi thấy Thẩm Ngọc Khuynh, đáp ứng gả cho hắn một cái đường môn cô nương. Hai nhà thông gia, đây là hắn tới mục đích đạt đến liền tốt. Ngươi định đoạt. Nghiêm Thanh Phong cười lạnh, không cho là đúng. Bọn họ sẽ đáp ứng, bọn họ rất quan tâm vị kia đại phu, ta cầm đại phu khi điều kiện, bọn họ sẽ nhả ra. Lại nói, ngươi xem phong thư này. Hán tử trong ngực đưa ra một phong thư, Nghiêm Thanh Phong nhận lấy, liền lấy ánh nến xem xong, cười lạnh nói, điểm thương sứ giả nhập cảnh đâu? Vậy thì như thế nào? Thanh Thành mục đích lần này là liên hợp đường môn kháng điểm thương, ngươi biết ta? Hắn là Hoa Sơn con trai trưởng, tự nhiên biết cha Nghiêm Phi Tích cùng gia cắt thiên lưu đồ bí mật, chỉ là không nói lời nào. Nhị nha đầu thế cô lực đơn, không có phần thắng, chỉ cần ở lão phu nhân tỉnh lại trước bắt đi nàng, nàng liền lật người không nổi. Thẩm Ngọc Huynh sẽ không đặt cược ở trên người nàng, bằng không buổi sáng liền tỏ thái độ. Nếu như hắn không đáp ứng, chúng ta liền chuyển cùng điểm thương kết minh. Chu Môn Thương tăng thêm kết minh, lại không cần cưới nhị nha đầu vào cửa, ngươi nói, hắn sẽ không đáp ứng sao? Vì cái gì không phải là gả đại tiểu thư cho Thanh Thành, mà là tùy tiện một cái đường môn cô nương? Đường Thiếu Mao lắc đầu cười nói, không phải là tùy tiện một cô nương. Chờ nhị nha đầu thất thế, là đại nha đầu đáng giá còn là dịch, liêu con gái đáng giá. Cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Nghiêm Thanh Phong nói, đó là Thanh Thành sự tình. Đường Thiếu Mao nói, Thanh Thành không giúp nàng, nhị nha đầu dư lại cái gì? Nhị bá trong tay một phong thái phu nhân di thư mà thôi. Hắn nhìn lấy Nghiêm Thanh Phong, chậm rãi nói, giết mạnh độ giang, mang nàng tới Hoa Sơn đi. Hôn sự này, ta thay nhị nha đầu làm chủ. Ta cam đoan từ nơi này đến Hoa Sơn trên đường, không có một cái đường môn tử đệ sẽ cả ngươi. Nàng sẽ hợp ta. Nghiêm Thanh Phong nói. Ngươi quan tâm? Đường Thiếu Mão hỏi lại. Đúng vậy, hắn không quan tâm, hắn chỉ cần thân thể của nàng. Đường Tuyệt Diễm tâm, ai cũng khống chế không được. Lui 100 bước nói, nhị nha đầu sẽ không cam lòng, khi đó nàng tốt nhất đường ra liền là giúp ngươi đạt được trưởng môn Hoa Sơn chi vị. Đối với nàng đến nói, khi Hoa Sơn trưởng môn phu nhân cùng khi đường môn trưởng sự cũng không khác biệt, cũng chỉ có ngươi làm tới trưởng môn sau đó, nàng mới có biện pháp trả thù chúng ta. Có nàng, tựa như năm đó nhị bá phụ có thái phu nhân đồng dạng, Hoa Sơn cùng nhị nha đầu đều là ngươi. Đường Thiếu Mạo nói lấy, mỗi một câu đều đương nhiên, mà Nghiêm Thanh Phong biết, hắn nói mỗi một câu đều là thật. Ngươi không sợ thái phu nhân sau khi tỉnh lại trả thù? Nghiêm Thanh Phong hỏi, phu nhân lãnh diện thủ đoạn ngươi rõ ràng. Vậy cũng phải nàng tỉnh đến qua tới. Ánh đến trong đêm tối đông đưa, đột nhiên tuôn ra một nhỏ đóa đốm lửa nhỏ. Nghiêm Thanh Phong trong mắt Đường Thiếu Mạo không lại chỉ là cái mơ hồ bóng đen, cái kia hình tượng ở trong nháy mắt kia đột nhiên tươi sáng. Là ngươi đối với thái phu nhân hạ độc. Nghiêm Thanh Phong buột miệng nói ra. Dưới ánh nến, Đường Thiếu Mạo sắc mặt theo lấy ánh nến sáng tối chập chờn. 19 tháng 9, giờ tí. Đêm đã khuya, ánh trăng bị mây đen bao phủ, trên đường phố chỉ có yếu ớt đèn đuốc lấp loé. Không biết từ chỗ nào mà tới, mấy cá nhân, mười mấy cá nhân, mấy chục cá nhân, càng ngày càng nhiều người chậm rãi hướng đường môn đại viện đến gần. Chu Môn Thương đã chống không được, lần này đau đớn của hắn tới đến so trước đó càng nhanh. Hắn cho rằng bản thân có thể dựa vào tiểu lực cùng dược lực nhiều chi chống một hồi, nhưng hắn gánh không được. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn toàn thân rút gân, hắn là đại phu, biết không được bao lâu bản thân liền sẽ phế bỏ. Lại qua mấy canh giờ? Hai cái? Ba cái? Đường Dịch ngày mai sẽ còn tới sao? Bản thân còn có thể gánh trụ không chiêu sao? Thẩm Ngọc Huynh có thể hay không cứu bản thân? Tới kịp sao? Hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết như vậy cực hình hắn chịu không nổi ngày thứ hai. Chiêu A, quản hắn mẹ nhị tiểu thư. Thao. Dù sao cũng là lên không được lẳng lơ, hắn cũng không phải là không có thấy qua. Hắn ở trong đau đớn hôn mê, lại ở trong đau đớn tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê tầm đó, nhớ tới cha, nhớ tới La Hiểu, nhớ tới lần kia ở kỹ viện bị đánh cái gần chết. Hắn nghĩ, nếu như lần kia liền bị đánh chết, có lẽ còn tốt một ít, lần này có thể so với lần kia trọng thương còn muốn khó ngao rất nhiều. Sống không bằng chết liền ý tứ này. Hắn nhớ tới duyên môn thắc bắt tháng ngày, mãi đến hắn gặp phải sư phụ giác chứng. Hắn nhớ tới giác chứng hỏa táng ngày đó, thường hực trong liệt hỏa không có nửa viên xá lợi tử. Đây là thế đạo gì, chẳng lẽ Phật cũng không có lương tâm? Hắn nhớ tới Bành Thiên Thành, nghe nói hắn 4 năm trước bệnh chết. Hắn nhớ tới ở Hành Sơn Hòa Phường, Thanh Lâu danh kỹ, nhớ tới Quần Phương Lâu thất đường. Hắn nhớ tới Dương Diễn, cái kia quật cường đứa trẻ còn tốt sao? Hắn hiện tại chỗ nào? Hắn nhớ tới Sài Nhị huynh đệ, nhớ tới hắn cùng Thẩm Ngọc Quynh gặp nhau, lại nghĩ tới Tạ Cô Bạch, cái kia vĩnh viễn giả vờ thần bí, vĩnh viễn không nói ra biện pháp, sau cùng lại có thể giải quyết vấn đề Tạ Cô Bạch. Sau đó hắn nhớ tới Đường Tuyệt Diễm, nhớ tới bản thân hai lần trúng độc, bị nàng gọi người ném vào hồ nước. Hắn phảng phất nhìn đến Đường Tuyệt Diễm hướng hắn đi tới. Hắn nhìn đến Đường Tuyệt Diễm. Nhị tiểu thư, đường chủ phân phó nơi này ai cũng không thể vào. Hoa, thật là nàng. Vất vả ngươi, khiêng đến hiện tại. Đường Tuyệt Diễm mở ra lồng giam. Đông một tiếng, Chu Môn Thương hung hăng đập ở trên mặt đất. Cũng không dịu ta một thanh. Mà thôi, dù sao không thể càng khó chịu. Đường Tuyệt Diễm không người xuống xem hắn, đột nhiên phốc suy cười một tiếng, lông mày của ngươi đâu? Chúng đi trước một bước. Chu Môn Thương suy yếu nói, đều ta theo sau đổi kịp. Ngươi vậy mà còn có thể nói giỡn. Đường Tuyệt Diễm nhấp miệng cười nói, ban ngày bọn họ nhìn đến khẩn, ta phải đợi đến buổi tối mới có thể tới. Nàng rội ra móng tay, nhẹ nhàng cạo lấy Chu Môn Thương mặt. Chu Môn Thương ngửi đến trên móng tay mùi thuốc, mùi thơm trong hôn lấy một cổ nhàn nhạt tanh hôi. Ngươi có thể đi vào. Ta dù sao cũng là hình đường phó trưởng, thủ hạ dám cản, thuận tay đánh ngất xỉu, không kỳ quái. Chu Môn Thương chậm rãi gật đầu. Vất vả ngươi. Đường Tuyệt Diễm nói, ta thật sợ ngươi gánh không đến buổi tối. Không khổ cực. Chu Môn Thương nói, ngươi khiến ta gối ngươi trên đùi nghỉ một lát, sau đó dùng ngươi đôi kia bù lớn trà sát mặt ta, ta còn có thể cố gắng nhịn hai ngày. Dù sao đều muốn chết rồi, sau cùng chiếm chút trên miệng tiện nghi a. Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách vài tiếng, quả thật ngồi xếp bằng xuống, khiến Chu Môn Thương đầu gối ở trên đùi bản thân. Còn có hay không cái khác nguyện vọng? Cho ta viên tử dược. Chu Môn Thương nói, nếu không ngày mai ta liền chống không được. Đường Tuyệt Diễm tử trong ngực lấy ra một khỏa dược hoàn màu đen, chậm rãi để vào Chu Môn Thương trong miệng. Thẩm Ngọc Khuynh không có ngủ, Tiểu Bát liền đứng sau lưng hắn. Thẩm cô nương xuất phát. Tiểu Bát nói. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, Đường nhị tiểu thư đâu? Nàng thu đến thư hay không? Tiểu Bát im lặng, qua một chút, nói, chủ nhân còn chưa có trở lại. Thẩm Ngọc Khuynh nói, đó chính là không thu được tin tức, nàng không có đi gặp Ngũ Độc môn môn nhân. Tiểu Bát nói, nếu như đi, chủ nhân sẽ trở về thông chi chúng ta. Xem thời gian này đây, Đường nhị tiểu thư đoán chừng hạ thủ. Thẩm Ngọc Khuynh khẽ miệng co rụt lại một hồi. Tiểu Bát nói, ta nghĩ chủ nhân đã tận lực. Thẩm Ngọc Khuynh ngẩm đạm. Tạ tiên sinh tận lực, vậy ngươi tận lực sao? Thẩm Ngọc Khuynh đột nhiên hỏi. Tiểu Bát nhìn lấy Thẩm Ngọc Khuynh, nửa khép trong mắt đột nhiên mở ra tới. Ngươi là muốn kiểm tra ta, vẫn là? Đây chính là ngươi cảm thấy phương pháp tốt nhất. Thẩm Ngọc Khuynh quay người trở lại, nhìn lấy Tiểu Bát, ngươi không thể cầm Chu đại phu mạng nói đùa. Tiểu Bát, ta biết đây không phải là tên thật của ngươi, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật tận lực sao? Tiểu Bát không có trả lời hắn. Chương 38, một ngày kế sách, chung, chương 38, một ngày kế sách, chung, 19 tháng 9, giờ xỉu. Tiểu Bát không có lập tức trả lời Thẩm Ngọc Khuynh vấn đề. Ở Thanh Thành thì, ngươi nói hết thảy đều là Tạ tiên sinh đã sớm chuẩn bị, ta tin. Đoạn đường này đi tới đường môn, mọi người đối đãi dùng thành, ta chưa từng hoài nghi qua các ngươi. Mãi đến tiểu muội ngày ấy nhắc lên, nói ngươi mỗi lần đều có thể nhắc nhở Tạ tiên sinh không thấy nơi, ta hồi ức chuyện cũ, chợt cảm thấy không đúng. Mỗi có đại sự thương lượng, Tạ tiên sinh đích xác đều ở cùng ngươi một mình sau đó mới có Lương Vương. Thẩm Ngọc Khuynh nói tiếp, ta tin hai vị là Thẩm Mỗ bằng hữu, cho nên không thêm truy vấn, nhưng Chu đại phu đồng dạng là bằng hữu của chúng ta. Chẳng lẽ tiên sinh cùng người kết giao, cũng không có thành tâm? Qua một chút, Tiểu Bát mới nói, ta tận lực, Chu đại phu sự tình vốn không ở trong dự liệu. Thẩm Ngọc Khuynh nói, nếu ta kiên trì cứu người đâu? Tiểu Bát nói, sớm một canh giờ, có lẽ cơ hội lớn chút, hiện tại chỉ sợ nhị tiểu thư đã độc thủ. Thẩm Ngọc Khuynh đem nắm đấm bóp đến chặt chẽ, hắn tự trách bản thân do dự khiến Chu Môn Thương xa vào tình cảnh càng nguy hiểm, cắn răng nói, báo tin Bạch sư thúc độc thủ, nhất định phải cứu ra Chu đại phu. Tiểu Bát hỏi, nếu Chu đại phu đã chết đâu? Cứu ra mới biết sống chết. Thẩm Ngọc Khuynh nói, bao lớn hiểm cũng phải bước lên. Đúng vào lúc này, nghe một cái tiếng bước chân dồn dập bước vào, hai người vừa nhìn, người tới là đệ tử Thanh Thành Trương Thanh. Đường Tuyệt Diễm vừa đi ra đại lao, liền nhìn đến Mạnh Độ Giang bước nhanh đi tới. Sao đâu? Đường Tuyệt Diễm hỏi, ngươi nên có chuyện khác muốn làm. Mạnh Độ Giang nói, ta đi gặp Vu Môn Chủ thì thu đến phong thư này, là Thanh Thành vị công tử kia chuyển giao. Hắn nói lấy, trong mắt rất có ghen tị. Đường Tuyệt Diễm nhận lấy thư, liền lấy trong sân đèn lồng xem xong, chợt hỏi, ngươi xem qua thư này hay không? Không có. Mạnh Độ Giang nói, đây là thư của ngươi. Chiếu kế hoạch đi, ta muốn đi gặp cá nhân. Nàng nói xong liền đi, liền một câu dư thừa dặn dò cũng không có. Mạnh Độ Giang kêu một tiếng, nhị tiểu thư. Đường Tuyệt Diễm hỏi, sao đâu? Cẩn thận một chút. Mạnh Độ Giang nói, còn có hai cái canh giờ trời liền sáng. Làm tốt chuyện của ngươi. Đường Tuyệt Diễm nói, phía sau còn hữu dụng có lấy ngươi địa phương. Mạnh Độ Giang nhìn lấy Đường Tuyệt Diễm bóng lưng rời đi. Cùng Nghiêm Thanh Phong tương đồng, hắn si mê lấy nữ nhân này, nhưng cùng Nghiêm Thanh Phong bất đồng chính là, trừ trên nhục thể si mê yêu thương bên ngoài, hắn càng nhiều một phần trung thành. Cái này trung thành đến từ đường môn quản hạt lấy Nga Mi quyền uy. Hắn không nghĩ qua bản thân sẽ là Đường Tuyệt Diễm nam nhân duy nhất, cái này quá xa xỉ, hắn chỉ hy vọng có thể trở thành Đường Tuyệt Diễm đông đảo nam nhân trong một cái. Bản thân là điều khiển không được nữ nhân này. Liên nói chuyện tối nay, cũng chỉ có nàng như vậy kỳ nữ mới có thể nghĩ đến cách làm hoang đường to gan như vậy. Ở trong lòng hắn, nhị tiểu thư tất nhiên so phu nhân lãnh diện càng ưu tú, bởi vì nàng có phu nhân lãnh diện chỗ không có khuynh quốc dung mạo, đây cũng là phu nhân lãnh diện nhìn chúng nhị tiểu thư nguyên nhân. Thông minh nhưng được, mỹ mạo nhưng được, thông minh cùng mỹ mạo gồm nhiều mặt mà sát phạt quả quyết nữ nhân có thể có mấy cái. Nghe nói Lý Huyền Tiện cũng là thủ đoạn cao minh kỳ nữ, hắn không có thấy qua trưởng môn hành sơn, nhưng hắn tin tưởng Lý Huyền Tiện khẳng định so ra kém nhị tiểu thư. Rốt cuộc Lý trưởng môn bao nhiêu lợi hại, cũng là lão bà, hắn nghĩ lấy, bước nhanh hướng đi đường ra ngoại viện, đó là Thanh Thành môn nhân chỗ ở, Ngũ Độc môn người còn ở chỗ ấy chờ hắn. Đường môn có đại sự xảy ra, đại bộ phận cấm vệ đều ở phu nhân lãnh diện chỗ ở chung quanh thủ vệ, người tuần tra liền ít, Mạnh Độ Giang trải qua mấy đội thủ vệ, bởi vì hắn là nhị tiểu thư hộ vệ kiêm khách khanh, kiểm tra vài câu liền qua. Đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải tự mình đưa tin cho nhị tiểu thư nguyên nhân, Vũ Độc môn người qua không được kiểm tra. Đường môn đại viện sâu đến thập tam tiến, khách nhân cư trú ngoại viện ở nhất bên ngoài lượng tiến, từ giữa đi tới bên ngoài, bình thường tốc độ bước cũng muốn đi lên hơn nửa canh giờ. Mạnh Độ Giang đi đến không chậm, nhưng cũng không đổi, để tránh dẫn tới chú ý hắn vừa muốn đi ra nội viện, liền nhìn đến Nghiêm Thanh Phong. Nghiêm Thanh Phong đang đứng ở nội viện thông hướng ngoại viện dưới cổng vòm, trên tường vây treo lấy một hàng đèn lồng, đèn đuốc đem chúng quanh chiếu lên trong suốt. Ngươi làm sao vẫn còn ở đây? Mạnh Độ Giang nhíu mày, canh giờ nhanh đến, đoàn người đang chờ ngươi tín hiệu. Ngươi là nói nội phường phóng hỏa sự tình? Nghiêm Thanh Phong hỏi, đem bảo vệ thái gia cấm vệ dẫn ra. Mạnh Độ Giang cảm thấy cổ quái, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi. Hắn từ trước đến nay chán ghét Nghiêm Thanh Phong, trừ thân là tình địch, hắn càng là cho rằng cái nam nhân này tự đại mà vô sỉ. Cao ngạo của hắn không đến từ Nghiêm gia huyết mạch, Lãnh Khốc Hoa Sơn Nghiêm gia, trong cựu đại gia thật không có cái môn phái thứ hai như vậy khiến người chán ghét. Hắn không nhịn được nói, ngươi nếu là không có can đảm, ta thay ngươi đem chuyện này làm cũng được. Lại cười lạnh lấy, chỉ là đến cút xa một chút, đừng có lại đến xem nhị tiểu thư, tránh khỏi trở ngại nàng mắt. Nghiêm Thanh Phong cười lạnh, nói, thiếu mao thúc, ngươi nghe thấy đâu? Ta không có lừa ngươi. Mạnh Độ Giang giật mình, một người từ Nghiêm Thanh Phong sau lưng cổng vòm đi ra, lại không phải Đường thiếu mão là ai? Chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy quạt xếp, nhíu mày có miệng, lắc đầu nói, ở nội phường phóng hỏa dẫn đi vệ binh, lại khiến ngũ độc môn người thừa dịp loạn giết đi vào, trên mặt ngoài bảo vệ thái gia, trên thực tế cưỡng ép thái gia, cái này cũng quá mạo hiểm, 50 người đủ dùng sao? Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, mặc dù mạo hiểm, nhưng chiêu này rất hay. Bắt thái gia, Thất Thúc liền không dám động nàng. Lão phu nhân sống, nàng có thể cầm quyền, lão phu nhân chết rồi, thái gia cầm ra di thư tuyên bố, nàng vẫn là trưởng sự, Thất Thúc nói không chắc sẽ còn giúp nàng. Nếu là Chu Môn Thương cũng chết rồi, cái kia lại không người định tội của nàng, nhị nha đầu thật là hiểu tính toán. Mạnh Độ Giang mắng to, Nghiêm Thanh Phong, ngươi phản bội nhị tiểu thư. Ngươi bất quá là đầu liếm nàng ngón chân chó, ta lại là nam nhân có thể đè ở trên người nàng. Nghiêm Thanh Phong cười lạnh nói, ngươi chết sau có thể tới Hoa Sơn xem ta như thế nào thao nàng, còn sống chơi không đến, chết cũng có thể no mây mẩy may mắn được thấy. Mạnh Độ Giang đột nhiên rút kiếm, xông hướng Nghiêm Thanh Phong. Hắn là đương kim Nga Mi thủ tịch đệ tử, thiên phú đủ, luyện tập lại chuyên cần, võ công ở cùng thế hệ trong đã là đỉnh tiêm. Nghiêm Thanh Phong có tâm muốn ở Đường Thiếu Mao trước mặt triển năng lực, cũng rút kiếm xung ra, Mạnh Độ Giang thấy đối phương kiếm ảnh phiêu hốt, biến hóa khó lường, càng là cẩn thận. Hai người ở trong sân đấu lên tới, kiếm phong khuấy động lấy chung quanh đèn lồng chập chờn bất định. Dùng chỗ tập chiêu thức luận, Nghiêm Thanh Phong là Hoa Sơn dòng chính, so đệ tử thế hệ Mạnh Độ Giang càng có thể tu tập võ học cao thâm, song hai người tuổi tác còn nhẹ, trên lệch kéo không ra. Mạnh Độ Giang trong lòng biết bản thân không có cựu đại gia như vậy chỗ dựa vững chắc, sự bại hẳn phải chết, xuất thủ thì càng nhiều mấy phần ngoan bình. Nghiêm Thanh Phong một lòng muốn cướp đường tuyệt diễm về Hoa Sơn, đâu chịu mạo hiểm cực mạng, có qua có lại, không chiếm được thượng phong. Mãi đến hơn 10 chiêu trôi qua, Mạnh Độ Giang mới dần dần thế yếu, bị buộc đến bên tường, lại ngăn cản mấy chiêu sau, Mạnh Độ Giang đột nhiên hất lên trùng quanh đèn lồng, hướng Nghiêm Thanh Phong ném đi. Nghiêm Thanh Phong tránh ra, đèn lồng rơi đến bên cạnh trên bụi thấp, đèn dầu vẩy ra, lập tức đốt lên tới. Đường Thiếu Mạo sững sờ, biết hắn muốn làm tín hiệu, lập tức cướp lên trước đi, cởi xuống áo ngoài đem lửa dập tắt. Chỉ thấy Mạnh Độ Giang vừa đi vừa lui, dùng kiếm đem đèn lồng từng cái hất lên, bắn hướng trung quanh, rõ ràng là muốn phóng hỏa. Lúc này kế hoạch đã phá, nơi này không điểm tín hiệu, nếu đột nhiên bốc cháy, Đường Việt Diễm cùng Ngũ Độc Môn tất nhiên sinh nghi. Đường Thiếu Mao đem Mạnh Độ Giang đánh bay đèn lồng từng cái bắn rơi, lại giẫm nát mầm lửa, hắn lo lắng vệ quân tuần tra gần tới, đột nhiên xông hướng Mạnh Độ Giang, qua xếp đâm về ngực hắn. Một tay này vừa nhanh vừa độc, Mạnh Độ Giang ứng phó Nghiêm Thanh Phong vốn đã phí sức, lại dành thời gian đánh rơi đèn lồng làm tín hiệu, càng là hiểm tượng hoàn sinh, sao tránh đến mở Đường Thiếu Mao cái này một phiến. Phốc một tiếng, qua xếp đâm vào Mạnh Độ Giang ngực, đánh gãy xương sườn, đâm vào trái tim, Mạnh Độ Giang thân thể run lên, suy sụp ngã xuống. Nghiêm Thanh Phong không vui nói, ai muốn ngươi hỗ trợ? Đường Thiếu Mao đạp tắt trên đất tàn lửa, nói, vệ quân lập tức sẽ tuần tra đến nơi này, nếu là bọn họ hỏi tới, lại muốn cảnh mẹ đẻ cảnh con. Nghiêm Thanh Phong lại hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Đường Thiếu Mao nói, Thất Thúc nghe xong dịch ca mà nói, sợ có người đối với thái phu nhân bất lợi, đem lại bộ phận vệ quân điều đi bảo vệ thái phu nhân. Ngươi đối với Ngũ Độc Môn người nói kế hoạch có thay đổi, muộn nửa canh giờ dẫn bọn họ đi thái gia chỗ ở, ta sẽ giúp ngươi dẫn ra thủ vệ. Nghiêm Thanh Phong hỏi, vì cái gì? Lại qua nửa canh giờ, tuần tra vệ quân khoảng cách thái gia chỗ ở xa nhất. Đường Thiếu Mão mỉm cười nói, do ngươi tới chỉ nhận Ngũ Độc Môn sát hại thái gia, liền là nhân chứng tang vật cũng lấy được. Nghiêm Thanh Phong đột nhiên giật mình. Chính Đường Tuyệt Diễm ở nội phường phóng hỏa dẫn ra vệ quân, khiến Mạnh Độ Giang xuất lĩnh Ngũ Độc Môn xông vào cưỡng ép Đường Tuyệt sự tình là mấy canh giờ trước hắn mới cho biết Đường Thiếu Mão. Ám sát Đường Tuyệt cũng không phải là việc nhỏ, cần phải trước đó an bài chu toàn không thể, nói cách khác, Đường Thiếu Mão sớm có dự mưu muốn giết Đường Tuyệt, Đường Tuyệt Diễm kế hoạch cùng phản bội của bản thân chỉ là giúp hắn tìm đến càng tốt dê thế tội mà thôi. Cái này binh đường đường chủ từ trước đến nay dấu tài, đều là nhất phái nhã nhặn thông dòng. Tuy nói là túi khôn, ngày thường so lên Đường Dịch Đường Liễu càng không thấy được, lại không nghĩ rằng tầm kế sâu như thế. Chẳng lẽ nói, thật là hắn đối với phu nhân lãnh diện hạ độc. Hắn hỏi qua Đường Thiếu Mão chuyện này, Đường Thiếu Mão không trả lời thẳng, chỉ là mỉm cười. Hắn bắt đầu hoài nghi người này đối với lời hứa của bản thân phải chăng có thể thực hiện. Nhưng hắn đã không có quay đầu con đường, hắn muốn Đường Tuyệt Diễm, tựa như phát điên nghĩ muốn nàng. 19 tháng 9, giờ Sửu ba khắc. Đường Tuyệt Diễm nhìn lấy phía tây nam, nơi đó vốn nên có một trận lửa lớn, nhưng cũng không có. Nàng gái kia từ trước đến nay tự tin trong đôi mắt ẩn ẩn lóe qua một tia nghi hoặc. Tụ tập ở đường môn bên ngoài tổng cộng có 26 người, đám người này thân thủ mạnh mẽ, lật qua tường đây, tiềm nhập đường môn. Đến sau tường, cái này 26 người cởi xuống áo ngoài, bên trong mặc lấy đường môn vệ quân phục sức. Bọn họ ở bên tường chờ một hồi, lại có một cái tay leo lên tường đây, một cái mặc lấy y phục dạ hành người bịt mặt nhẹ nhàng mà lật đi vào. So lên phía trước đám người này, người bịt mặt này công phu cao không chỉ một bậc, lộ vẻ người dẫn đầu. Người bịt mặt gật đầu một cái, đi trước một bước, phía sau 26 người do một cái dẫn đầu. Xếp thành 5 năm phân đội, nên ngang đi vào đường môn. 2000 người vệ quân, ai nhận ra được bên trong 26 người? Bọn họ giống như là sớm có đường môn đại viện bản đồ, rõ ràng đường môn vệ quân lộ tuyến, tránh đi tất cả khả năng ra vấn đề gặp mặt, chính xác mà xảo diệu tiếp cận đường Tuyệt Trô ở. Đường Tuyệt Trô ở rất tiến tĩnh, chủ yếu là bởi vì hắn hiếm khi đi phu nhân lãnh diện căn phòng nghỉ ngơi, hơn phân nửa thời gian không phải là chờ ở tiểu tiếp trong phòng, liền là ở bản thân Trô ở nghỉ ngơi. Hắn mặc kệ đường môn chính vụ, nhưng thấy họ hàng khó tránh khỏi bị quấy rầy, thế là liền cùng những người khác cách xa một ít, nói đến, so lên toàn bộ đường môn đại viện, nơi này càng giống chính hắn nhà. Lúc này hắn chỗ ở bên ngoài trông coi hai đội vệ quân, tổng 52 người, hai tên dẫn đầu, 50 tên thủ hạ. Một người muốn ứng phó hai cái. Người bịt mặt cũng không cùng cái này 26 người đồng hành, hắn xa xa tô điểm ở phía sau, đồng dạng tránh đi tất cả kiểm tra. Bọn họ đến thì, người bịt mặt khẽ như mày, dường như đang khổ não lấy cái gì. Nhưng bọn họ không có chỉ hoãn thời gian, cái này ngụy trang đội ngũ hướng đi đường tuyệt chỗ ở, lập tức dẫn tới chú ý nguyên bản vệ đội trong đó một tên đội trưởng quát hỏi, các ngươi là đội nào? Tới đây làm gì? Ngụy trang đội trưởng nói, chúng ta là Trạch Tam đội, tới giao ban. Đường môn vệ đội dùng bắt quái càn khôn khảm ly chấn tốn cấn quái vì danh, hạ biên 1 đến 10 với tư cách đội tên, mỗi đội 25 người, khác thiết lập tiểu đội trưởng một tên, 10 đội một tên đại đội trưởng, biên chế chỉnh tề, lúc chiến đấu cũng là dùng 25 người vì một tổ đối địch. Hỏi tham đội trưởng nghi ngờ nói, chưa nghe nói qua muốn giao ban, hơn nữa hai chúng ta ban, các ngươi tới một ban, cùng ai giao tiếp? Hắn lại xem kỹ cái kia ngụy trang đội trưởng, kinh ngạc nói, ngươi không phải là Trạch Ba đội đội trưởng? Ách, liền ở hắn nói chuyện đồng thời, ngụy trang đội trưởng đã từ trong tay áo rút ra một chôi nhuyễn kiếm, nhanh chóng bôi qua hắn hết hầu. Bên cạnh vệ binh thấy hắn giết người, hô to một tiếng, ngươi làm cái gì? Hơn 50 người lập tức rút ra binh khí. Cái kia tiềm nhập 25 người đột nhiên phát lực, đem đội ngũ xuống tản. Đường môn vệ quân đều phối trí một mặt thanh la, gặp đến công kích lập tức gõ chiêng làm hiệu, hô to thích khách một tiếng này trường, không bao lâu nữa liền có thể dẫn tới cái khác vệ quân. Cái kia hơn 70 người liền ở vườn hoa bên trong một trận loạn đấu, chỉ trong chốc lát liền có người bị thương ngã xuống đất. Nhóm này vệ quân đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, tố chất hoàn mỹ, nhưng cái kia bị trang 25 người cũng không tên soán xính. Đường môn mỗi cái tiểu đội lẫn nhau quen biết, đối với một cái khác tiểu đội đồng bạn chưa hẳn quen biết, địch nhân phục sức tương đồng, lại một trận loạn rồng, đánh tan đội hình, nhất thời địch ta khó phân biệt. Lúc này, đường môn vệ quân một tên khác tiểu đội trưởng hô nói, ly lục đội người dựa vào phải, khảm thất đội dựa vào trái, đừng để địch nhân đục nước béo cỏ. Hắn cái này một kêu quả nhiên thấy hiệu quả, bản thân đội ngũ người tụ tập cùng một chỗ, liền không sợ địch nhân đục nước béo cỏ. Tiềm nhập trong đội ngũ có người khen, không hổ là đường môn vệ quân, kỷ luật rõ ràng. Chỉ là hắn cái này hô hoán lại vừa vặn trung kế, hai đội một bên ngăn địch, một bên tụ tập, đang hoảng loạn, tên kia mặc lấy y phục dạ hành người bịt mặt từ chỗ tối gào thét mà ra, thân hình nhanh tuyệt, xông vào loạn quân bên trong. Thủ vệ phát giác hắn muốn xông vào đường tuyệt chỗ ở, lập tức vung đao hướng hắn chém tới, người bịt mặt kia cũng không quay đầu lại, quay người một trường, chính đập vào đao kia trên mặt, lại đem cương đao kia vô cong, đồng thời bay lên một chân đá trúng một người khác ngực, người kia liền bay lẫn lăn, trọn vẹn ngã xa hơn 2 trượng. Người bịt mặt được đồng bạn điểm hộ, xông vào đường tuyệt trong phòng, thấy trong sảnh không người, lại chuyển nhập phòng ngủ. Trong phòng ngủ không chấm đến, một thân ảnh đang ngồi ở trên giường, lờ mờ nhìn ra được thân hình còn xuống, là vị lão nhân. Thấy có người xông vào, lão nhân hỏi, người tìm ta sao? Ngữ khí lại không kinh hoàng. Người bịt mặt cũng không nói chuyện, cướp lên cho đi. Đột nhiên, dưới giường vọt ra một thân ảnh, trước mắt hai đạo tinh tế bóng đen lướt qua, như lôi đỉnh xét đánh, phong trì địa điểm, đâm hướng hắn mi tâm. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, người bịt mặt đầu ngửa về phía sau, tránh đi cái này mạo hiểm một kích, kinh ngạc nói, còn có cao thủ. Âm thanh hắn thô kệch, hơi có vẻ giàn mua. Cao thủ kia cũng nha, một tiếng, đối với hắn có thể tránh đi cái này lôi đỉnh một kích rất kinh ngạc, chỉ là âm thanh này cực kỳ ôn non, lại là tên nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử kia một kích không trúng, bay lên chân trái muốn đá người bịt mặt, một chân này lên được vô tung vô ảnh, phiêu hốt mà tới, đống nhiên liền đến. Người bịt mặt tay phải đánh về phía nữ tử bắp chân, phanh một tiếng, người bịt mặt bả vai trúng một chân. Cước này kinh lực lớn, đá đến người bịt mặt lảo đảo một cái, nhưng cái kia trưởng cũng vô trúng nữ tử bắp chân, chỉ thấy nữ tử kia thân thể lại đi, thuận theo một trưởng này phương hướng quay một vòng. Người bịt mặt cái này trưởng lực nói hùng hồn, nữ tử kia thuận theo trưởng lực phương hướng tá mất lực đạo, nếu không không thương không thể, người bịt mặt không khỏi bội phục cô nương này võ công chi cao, thừa dịp nàng thân hình chưa ổn, lại một trưởng đánh về phía ngực nàng. Hắn không dám thất lễ, trưởng này dù chưa tận toàn lực, cũng dùng bảy thành lực đạo, để tránh đả thương địch thủ không được, phản chịu nó hại. Cô nương kia thân hình chưa hồi phục, đem tay đưa tới, người bịt mặt thấy nàng trên tay bóng đen, biết là binh khí, lập tức thu trưởng, đổi tay trái đẩy ra. Cô nương kia tránh ra, cái kia trưởng chụp tới trên bàn, cạch 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 một tiếng vang, bàn lại là mảy may không động. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, như thế cương mãnh một trưởng đánh ở trên bàn, liền tính bàn không bị phá nát cũng phải lay động mấy cái mới là, như thế nào không động chút nào. Người bịt mặt liên tiếp mấy chiêu không trúng, lui ra, hỏi, cô đương đại gia anh, bao lớn tuổi tác? Một cái âm thanh điềm đạm nói, thanh thành thẩm vị thần, năm nay 19. Trả lời tên cũng còn mà thôi, nàng lại vẫn ngoan ngoãn trả lời tuổi tác. Người bịt mặt nói, tốt thiên phú, tốt thiên phú. Nói lấy, tựa hồ sững sờ một thoáng. Thẩm vị thần vừa rồi bắp chân trúng hắn một trưởng, dựa vào tá lực mới khỏi bị thương, biết hắn trưởng lực không hề tầm thường, thấy hắn sững sờ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hai người giao chiến bất quá trong điện quang hỏa thạch, lúc này lại có ba đội vệ binh đi tới. Thủ vệ vệ quân hô lớn, có thích khách, mau tới hỗ trợ. Cái kia ba đội vệ quân lập tức nâng lên binh khí xông vào chiến cuộc, lại không hỏi nguyên do, gặp người liền giết. Thủ vệ hô nói, chúng ta là người một nhà, các ngươi. Hoa. Người bịt mặt kia nghe phía bên ngoài tiếng vang, thả người mà lui, thẩm vị thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi nhìn mới vừa người bịt mặt vô bản, chỉ thấy dưới bản mơ hồ có cái sự vật. Nàng nhặt lên vừa nhìn, là cái trưởng ấn hình dạng gỗ, biên giới sắc bén, giống như là dao cắt xuống. Chớ trách mới bàn không nhúc nhích tí nào, nguyên lai người bịt mặt một trường kia lực đạo tập trung, lại chỉnh chỉnh tề tề đập xuống một khối trường ấn tới. Đường Tuyệt kiến thức rộng rãi, mặt liền biến sắc nói, thiếu lâm đại bản ngự trưởng. Thẩm vị thần nghe qua thiếu lâm đại bản ngự trưởng, nhưng không nghĩ tới lại có uy lực này. Đường Tuyệt vừa cười nói, người kia đem bản ngự trưởng luyện đến loại trình độ này cố nhiên kinh người, ngươi nha đầu này càng doan người, tuổi tác liền có thể cùng hắn đối đầu. Vốn là ngươi cùng cái kia thư sinh trắng trẻo nói muốn bảo vệ ta còn kỳ quái ấy nhỉ, muốn tới cũng là anh ngươi tới, tại sao là ngươi tới? Thẩm Vị Thần cười nói, anh ta đánh không lại ta. Đường Tuyệt nói, kỳ quái, làm sao ta đời này lão bị loại này kỳ nữ bảo vệ. Lão thái bà là một cái, cháu gái cũng là một cái, ngươi lại là một cái. Ai, ta nói, ngươi tìm đến nhà chồng không có. Thẩm Vị Thần nói, lão gia tử nghĩ làm ai? Đường ra cái nào thiếu ra muốn cưới ta. Trước nói tốt, cũng không thể so anh ta kém. Đường Tuyệt cười ha ha, nói, cái này nhưng khó. Lại suy nghĩ một chút, nói, nghĩ không được Đường Môn có cái nào xứng với ngươi, ai, ngươi liền chịu thiệt một ít, ở Đường Môn tử đệ bên trong chọn cái thuận mắt, ta cùng lão thái bà nói tiếng, ngươi lựa chọn ai liền khiến ai làm đời kế tiếp trưởng sự, ngươi nói tốt không tốt. Thẩm Vị Thần cười nói, lão gia tử đừng nói mê sảng. Đường Tuyệt nói, ta không có việc gì, ngươi đi bên ngoài xem một chút, nói không chắc giúp được một tay. Thẩm Vị Thần nói, lão gia tử đừng có chạy lung tung, ta đến bảo vệ ngươi. Đường Tuyệt nói, ta có thể chạy đi đâu? Nhanh đi hỗ trợ, nếu không bọn họ sát tướng đi vào, cũng liền phiền phức. Thẩm Vị Thần gật đầu một cái, thả người ra ngoài. Người bịt mặt kia đi tới cửa, thấy khoảng trăm người đều là bình thường phục sức, không phân biệt được ta. Hắn không dám vọng động, canh giữ ở cửa, có hai tên vệ quân lao đến, vung đao chém hướng hắn. Người bịt mặt hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời đẩy ra, lực đạo hùng hồn, hai người kia không ngờ tới hắn võ công cao như thế, ngực trúng trưởng, phun một bùn máu, ngã xuống đất không dậy nổi, mắt thấy không sống. Hắn lại xem kỹ đám kia vệ quân chém giết, không đến nửa khắc ở giữa lại có hơn 10 người bỏ mình. Lúc này tình huống thực sự quá loạn, hiện trường có 3 cỗ thế lực, mới tới vệ quân tựa hồ có thể phân biệt được ta, ngược lại là trước kia vệ quân cùng bản thân mang đến nhân thủ lẫn nhau sát phạt. Hắn đang lòng gấp, Thẩm Vị Thần vừa vặn ra tới, liền đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, không dám mạo hiểm vào, lúc này cũng làm không rõ tình huống. Chỉ nghe có người hô nói, người một nhà vây tại một chỗ, ngăn chặn cửa chính, bảo vệ Đường lao gia tử. Đường Môn trung nhân xưng hô Đường Tuyệt từ trước đến nay không kêu Đường lao gia tử mà kêu thái gia, người này hiển nhiên không phải là Đường Môn trung nhân, nhưng giờ phút này vậy mà nói muốn bảo vệ Đường Tuyệt. Lại gặp người bịt mặt canh giữ ở cửa, có người đến gần, vô luận là ai, đều sẽ chi đánh lui, ngược lại giống như là bảo tiêu. Thẩm Vị Thần trong lòng hoài nghi, hỏi, chuyện gì xảy ra? Người bịt mặt nói, còn có một nhóm người muốn hành thích Đường lão gia tử. Hắn lúc này mới nhìn rõ, Thẩm Vị Thần trên tay binh khí là một đôi nga mi gai gỗ, nghĩ thầm, sớm biết là gỗ binh khí, một trường liền đánh gãy. May mắn hắn không có làm như thế, Thẩm Vị Thần nga mi tứ trong cất giấu lấy ô kim, nếu là chống lại bàn tay bằng thịt, cho dù hắn đại bản nhược trưởng luyện đến thiên hạ đệ nhất, cũng phải cho đâm xuyên cái lỗ lớn. Thẩm Vị Thần nghe hắn nói như vậy, càng là hoài nghi, hỏi, vậy các ngươi là? Người bịt mặt nói, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi muốn bảo vệ Đường Tuyệt mạng, thì giúp một tay giữ vững cửa chính, ta nếu để loạn, ngươi đến giải quyết. Thẩm Vị Thần nói, lại kiên trì một thoáng, phủ cận vệ quân hẳn là lập tức liền đến. Người bịt mặt cười lạnh nói, chỉ sợ bọn họ liền là gần nhất vệ quân. Thẩm Vị Thần sững sờ, lại xem xong trên đất bị người bịt mặt đánh chết hai cỗ thi thể, đột nhiên nói, bọn họ trên vai có tơ hồng. Người bịt mặt sững sờ, lại xem trên đất hai cỗ thi thể, quả nhiên trên vai có đầu tơ hồng, chỉ là ánh đèn đủ ám, không lưu ý nhìn không ra, hiển nhiên là đối phương phân biệt địch ta chi pháp. Người bịt mặt quát, trên vai trói tơ hồng chính là thích khách. Cái này một tiêu quả nhiên thấy hiệu quả, nguyên bản vệ quân bị liên tiếp hai đợt người một nhà công kích, vốn là một đoàn hỗn loạn, giờ phút này có phân biệt chi pháp, cũng mặc kệ bên trong hỗn lấy trước kia địch nhân, lập tức dùng tơ hồng phân biệt địch ta, đồng loạt lui hướng cửa. Chỉ là cái này hơi phân biệt địch ta, tình thế nghiêm trọng lập tức thể hiện ra đến. Người bịt mặt mang đến nhân mã cùng trước kia vệ quân chỉ còn hơn 20 người, hơn nữa hơn phân nửa mang thương, chỉ có thể tử thủ ở Đường Tuyệt cửa gian phòng, mà bả vai cột lấy tơ hồng đối thủ ước chừng còn có hơn 50 người, người bị thương rất ít, bao bọc vây quanh cái này hơn 20 người, cái này hơn 20 người chỉ sợ duy trì không được một khắc đồng hồ. Người bịt mặt nói, giúp ta. Dứt lời nâng trưởng giết vào trong trận. Thẩm Vị Thần biết hắn võ công cao cường, không dám nhẹ đi vào hỗn chiến, chỉ sợ cho người bịt mặt cơ hội, hắn muốn giết Đường Tuyệt, chỉ sợ một trưởng liền đủ, nhưng cũng bảo vệ chặt ở cửa, không thả địch nhân tiến vào. Chỉ là địch nhiều ta ít, cho dù người bịt mặt võ công cao cường, cũng chỉ có thể nhiều ngăn cản nhất thời nửa khắc, lại gặp hiện trường mấy chục cỗ thi thể, nổn ngang lộn xộn, máu thịt bé bét, rất là thảm liệt. Thẩm Vị Thần võ công tuy cao, rốt cuộc trẻ tuổi, kém kiến thức, càng chưa từng tự tay giết người, thấy bực này thảm trạng, không tránh được một trận buồn nôn đầu choáng váng, trong lòng rất là không đành, lại nghĩ tới chỉ sợ qua không được bao lâu, cái này canh giữ ở trước cửa hơn 20 người cũng muốn tử thương hầu như không còn, càng là khổ sở. Điếc hai tiếng giết trong, nàng mơ hồ nghe được có người kêu, làm sao còn không có bốc cháy. Lời này nhắc nhở Thẩm Vị Thần, nàng vội vàng quay đầu nhìn hướng phía tây nam, chợt thấy một trận ánh sáng màu đỏ sáng lên. 19 tháng 9, giờ dần một khắc. Khoảng cách người bịt mặt một đám cùng Đường Tuyệt vệ đội giao chiến không tới thời gian một khắc, đường môn biên giới tây nam kho hàng cháy. Cái kia kho hàng chồng chất đầy lấy củi đốt, vật liệu vài các loại vật dễ cháy, là đường môn bình thường chi tiêu chỗ cần, không biết sao đột nhiên lên hỏa. Lửa lớn dẫn tới bạo động, càng nhiều vệ quân hướng phu nhân lãnh diện dưỡng thương chỗ ở tụ tập, đem nó đoàn đoàn bao vây. Đường cô cho rằng Đường Tuyệt diễm chỉ sẽ ra hại phu nhân lãnh diện, bởi vì Đường Tuyệt như chết, di thư liền mất đi hiệu lực, cái này gây bất lợi cho nàng. Nhưng hắn cũng không có buông lòng đối với Đường Tuyệt thủ vệ, bất cứ lúc nào, ít nhất đều có hai cái vệ đội bảo vệ Đường Tuyệt, nếu là xảy ra chuyện, lập tức cũng có súng quanh vệ đội chi viện, một bên ngăn cản địch nhân tấn công, một bên báo tin cái khác vệ đội, không đến một khắc đồng hồ liền sẽ có 8 đến 16 cái vệ đội tập hợp, không đến nửa canh giờ, ít nhất sẽ có 20 cái vệ đội đến, đương nhiên, bao quát chính hắn. Nhưng hắn không ngờ tới, thích hợp nhất chi viện Đường Tuyệt hai cái vệ đội vậy mà phản thành muốn giết Đường Tuyệt sát thủ, ngăn chặn Đường Tuyệt bị tập kích tin tức. Đường Tuyệt ngoài cửa phòng, Thẩm Vị Thần nhìn thấy hỏa khởi, hô lớn, các ngươi chống đỡ thêm một hồi, viện quân lập tức liền đến. Nhưng khiến nàng ngoài ý muốn chính là, ánh lửa cùng một chỗ, người bịt mặt kia lập tức hô nói, lui. Bọn họ nói lui liền lui, người bịt mặt mang lấy còn thừa lại chừng 10 người đồng thời rút ra vòng chiến, hướng ra phía ngoài liền chạy. Cùng bọn họ cùng tắt chiến vệ quân vốn lại ít, vô lực cản trở, mà ý đồ giết đi vào đám người này tự thân cũng sẽ không cản trở bọn họ. Người bịt mặt vừa đi, hai bên nhân số chênh lệch càng thêm khác xa nhau, trong chớp mắt còn sót lại vệ quân chết tận, thẩm vị thần võ công lại cao, cũng không thể ngăn cản cái này mười mấy tên vệ quân, đang không biết như thế nào cho phải, chợt nghe đám kia vệ quân phía sau hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy viên trông sắc bay vụt mà tới, đang muốn ngăn cản, lại nhao nhao sử sốt. Bọn họ nhìn đến một cái nữ nhân, tay cầm một ngọn đèn lồng, đèn đuốc chiếu rọi xuống, xinh đẹp tuyệt luân, không gì sánh được. Bọn họ biết đây là thời khắc sống còn, bọn họ cũng không có chần chờ rất lâu, hoặc là nói, chỉ chần chờ một cái nhịp tim thời gian. Nhưng ám khí ở bọn họ quay đầu trước liền đã phát ra, trong nháy mắt này kinh diễm đã đầy đủ để cho bọn họ trả một cái giá lớn. Trong nháy mắt này kinh diễm, là Đường Tuyệt Diễm. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm, ngã xuống ba tên vệ quân. Bọn họ bắt đầu vung binh khí bảo vệ bản thân. Đường Tuyệt Diễm không có tiếp tục xuất thủ, trên người nàng có thể giấu ám khí địa phương không nhiều, cái kia hơn 10 viên trông sắt đã là cực hạn. Nhưng nàng cũng không lo lắng, sau lưng nàng còn đứng lấy hai cá nhân. "Ca, Tiểu Bát." Thẩm Vị Thần hô nói. Là Thẩm Ngọc Khuynh cùng Tiểu Bát. Theo sau đổi tới chính là Nghiêm Thanh Phong, hắn xuất lĩnh lấy hơn 50 tên ngũ độc môn môn đồ, vô cùng ngạc nhiên. Hắn chiếu lấy Đường Thiếu Mạo phân phó đem ngũ độc môn môn nhân dẫn tới đây, quả nhiên như Đường Thiếu Mạo cho nói, một đường thông hành không trở ngại. Chiếu kế hoạch, lúc này Đường Tuyệt hẳn là đã chết rồi, ngũ độc môn sẽ cùng những thứ này còn sót lại vệ quân chém giết, hắn sẽ phản qua tới chỉ nhận ngũ độc môn giết Đường Tuyệt, mà những thứ này vệ quân liền là bảo vệ Đường Tuyệt dũng sĩ, tất cả tội danh đều quy đến Đường Tuyệt Diễm trên người. Nhưng hiện tại, tình thế lại biến đến hỗn độn không rõ. Vì cái gì sẽ bốc cháy? Hơn nữa không phải là dự định phía đông nam nội phường, ngược lại là phía tây nam nhà kho. Vì cái gì Thẩm Ngọc Khuynh anh em sẽ ở đây? Đường Tuyệt Diễm tới cũng quá nhanh, cái kia Đường Tuyệt. Đường Tuyệt chết sao? Hắn không biết là, Đường Tuyệt Diễm không có đem toàn bộ kế hoạch nói cho hắn. Liên ở hôm qua giờ mão, chạy ra đường môn một chiếc cuối cùng trong xe ngựa ngồi lấy Đường Vi. Hắn dùng tiền mua sát thủ giả bảng, đem đường môn vệ quân tuần tra thuộc hạ bức bẽ cho bọn họ, để cho bọn họ sớm một bước đến nơi này, giết chết thủ vệ vệ quân, bảo vệ Đường Tuyệt, như vậy mới có thể cam đoan ngũ độc môn đi tới thì có thể từ đám người này trong tay cứu ra Đường Tuyệt. Cho nên nhóm người này xông vào sau, phát hiện có người muốn giết Đường Tuyệt, ngược lại bảo vệ lại Đường Tuyệt tới. Nghiêm Thanh Phong cũng không biết Đường Tuyệt Diễm hậu trước, nếu như lửa lớn không có như dự tính đồng dạng phát sinh, Đường Tuyệt Diễm cũng sẽ mang lấy một đội vệ quân tới cứu Đường Tuyệt. Dù sao nơi này có dạ bảng người, không phải là từ dạ bảng trong tay cứu ra Đường Tuyệt, liền là giống như bây giờ, chân chính cứu Đường Tuyệt. Nghiêm Thanh Phong tự nhiên càng không biết, Tạ Cô Bạch cho Đường Tuyệt Diễm một phong thư, bên trong viết lời giống nhau như lúc kế hoạch, chỉ là phái đi bảo vệ Đường Tuyệt người là Thẩm Bị Thần, mà phóng hỏa chính là Thanh Thành người, đây chính là kho hàng bốc cháy nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng không biết Đường Tuyệt Diễm đi gặp Thẩm Ngọc Khuynh, cùng phía sau phát sinh sự tình. Chúng ta là tới bảo vệ Đường lao gia tử. Đương theo một tiếng hét lớn, một bóng người bay vút mà đến, là Bạch Đại Nguyên. Hắn thu đến mệnh lệnh, hỏa khởi sau đó liền xuất lĩnh đệ tử Thanh Thành hướng Đường Tuyệt chỗ ở chạy thẳng tới. Hơn 200 tên đệ tử thanh thế kinh người, đại bộ phận vệ quân không phải đi dập lửa liền là bảo hộ ở phu nhân lãnh diện trung quanh, một hai đội vệ quân căn bản ngăn không được cái này hơn 200 người, chỉ có thể tận lực ngăn cản. Bạch Đại Nguyên công phu tương đối tốt, trước tiên xung ra, không bao lâu đệ tử Thanh Thành liền đuổi kịp, lại sau đó là hai đội Đường môn vệ đội cùng bộ phận Đường môn tử đệ, người sau là nghe đến tiếng tranh chấp cùng tới. Bất quá Đường Tuyệt Diễm cùng Tạ Cô Bạch cũng không có dự đoán đến sự tình, đó chính là sát thủ vậy mà là vệ đội người một nhà. Thẩm Ngọc Khuynh hỏi, "Tiểu muội, tình huống gì?" Thẩm Vị Thần nói, "Bọn họ muốn hành thích lao gia tử." Đường Tuyệt Diễm lạnh lùng nói, "Đều cầm xuống, lưu lại mấy cái người sống liền tốt." Nàng ra lệnh một tiếng, Ngũ Độc Môn Vu giáo chủ rút ra hai thanh dao nhỏ, "Hú lên quái dị, giết tới trước đi, Ngũ Độc Môn đệ tử đội kịp." Thẩm Ngọc Khuynh biết lúc này không thể mềm lòng, nhất định phải lập uy mới có thể khống trụ chẳng diện, vì vậy nói, "Bạch sư thúc, giúp nhị tiểu thư bắt giữ phản đồ." Bạch Đại Nguyên hô nói, "Sư các anh em, giết." Thẩm Vị Thần mắt thấy lại là một trận giết chóc, không đành lòng, quay về đến trong phòng. Tạ Cô Bạch từ trong đám người đi ra, đối với Thẩm Ngọc Khuynh cùng Đường Tuyệt Diễm hành lễ nói, "Công tử, nhị tiểu thư, mạnh khỏe." Đường Tuyệt Diễm hỏi, "Ngươi liền là Thẩm công tử mưu sĩ? Ở đường môn gây rối, dũng khí không nhỏ." Tạ Cô Bạch cười nói, "Không dám, cũng là vì nhị tiểu thư so đo." Đường Tuyệt Diễm cười nói, "Là cái nhất lưu nhân tài, đáng tiếc không thú bị một ít." Tạ Cô Bạch hỏi, "Chu đại phu vẫn còn sống sao?" Đường Tuyệt Diễm nói, "Vấn đề này ngươi chủ tử vừa rồi hỏi qua, ta không biết." Nghe nàng trả lời như vậy, Tạ Cô Bạch liệu nàng có lẽ còn không có thấy qua Chu một thường, lập tức một khối thạch đầu rơi xuống, quay đầu nhìn lại chiến cuộc. Cái kia hơn 50 tên vệ đội sao địch cái này gần 300 người Thanh Thành cùng Ngũ Độc Môn liên quân. Trong khoảnh khắc chết thì chết, bắt thì bắt, hàng thì hàng, bị trói hơn 10 tên lên tới. Thẩm Ngọc Khuynh lại hạ lệnh, giữ vững lao ra tử dinh thự, không cho phép bất luận người nào đến gần. Hơn 200 tên đệ tử Thanh Thành canh giữ ở dinh thự bên ngoài, đem nó đoàn đoàn bao vây, liền đường môn trung nhân cũng không khiến đến gần. Đường Tuyệt Diễm hỏi Nghiêm Thanh Phong, "Tới tại sao là ngươi? Mạnh độ giang đâu?" Nghiêm Thanh Phong thần sắc không thay đổi, nói, "Không biết, ta thấy không có bốc cháy, sợ chậm trễ lại sự, liền bản thân đi mang Ngũ Độc Môn người qua tới." Nói xong lại nói, "Có lẽ là sợ phiền phức, trốn, nên là chết rồi." Đường Tuyệt Diễm nói, "Hắn không có khả năng trốn, hẳn là bị ai giết. Ta sự bố trí này bị người khám phá." Nghiêm Thanh Phong nhìn hướng bị trói hơn 10 tên vệ quân, trong lòng máy động, lại không có nói toạc. Đường Thiếu Mạo Linh lấy 4 đội vệ sĩ cái thứ nhất đổi tới, thấy trói mười mấy tên vệ quân, hỏi, chuyện gì xảy ra?
Thích khách.
Đường Tuyệt Diễm nói, hình, liền có thể bắt đến chủ mưu.
Thích khách.
Ta nhìn bọn họ đều là vệ quân, nói thế nào là thích khách? Đường Tuyệt Diễm nói, nơi này không chỉ ta một người, Thiếu Mạo Thúc có thể hỏi một chút, cũng có đệ tử Đường môn có mặt đâu. Qua một chút, Đường Cô cũng nghe đến tin tức, mang lấy 20 đội nhân mã đuổi tới, đem Đường Tuyệt Trù ở bao bọc vây quanh, hỏi chung quanh người từ đầu đến cuối, đi lên phía trước, xem xong cái kia hơn 10 tên bị trói vệ quân một mắt, nói, đều áp xuống đi, hình đường hậu thẩm. Đường Tuyệt Diễm nói, thất thúc công, mười mấy người này là ta bắt, ta cũng là hình đường người, nên ta tới thẩm. Nếu không, thẩm chết liền không có manh mối. Đường Cô nói, ngươi chỉ là phó trưởng, muốn cũng là Đường Dịch tới thẩm. Đường Tuyệt Diễm nói, trừ chính ta, ta ai cũng không tin. Đường Cô trầm lấy mặt nói, nhị nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi cứu thái công, liền thay phiên ngươi định đoạt. Lại nhìn về phía Thẩm Ngọc Huynh, hỏi, ta nghe nói bốc cháy sau, ngươi thừa dịp mọi người cứu hỏa, mang lấy đệ tử Thanh Thành một đường xông đến, phải không? Thẩm Ngọc Huynh nói, là nhị tiểu thư lo lắng có người mưu hại Đường lao gia tử, muốn ta vừa thấy động tĩnh lập tức tới cứu, quả nhiên bắt lấy thích khách. Đường Cô cười lạnh nói, trùng hợp như vậy, bốc cháy liền tới thích khách. Hắn quan tâm Đường Tuyệt, không hỏi thêm nữa, đối với trong phòng hô nói, nhị ca, không có việc gì. Qua nửa ngày, mới nghe thấy Đường Tuyệt âm thanh nói, ta không có việc gì, không có việc gì. Đường Cô thấy Đường Tuyệt không ra, trong lòng bất an, lại nói, ra tới khiến huynh đệ nhìn một chút. Đường Tuyệt nói, ai, làm sao phiền phải như vậy. Qua một chút, run rẩy từ trong nhà đi ra, xa xa xem xong Đường Cô một mắt, nói, ta không có việc gì, các ngươi mỗi cái vội vàng mỗi cái à. Đường Cô đang muốn đi vào, Đường Tuyệt Diễm cùng Thẩm Ngọc Huynh lên một lượt trước một bước, ngăn lại hắn. Đường Cô cả giận nói, đây là ý gì? Đường Tuyệt Diễm nói, hiện tại là Đường môn có người muốn mưu hại thái công, cha ra manh mối trước, họ Đường ai cũng không thể tới gần thái công. Thẩm Ngọc Huynh cũng nói, Thanh Thành cùng Đường môn từ trước đến nay giao hảo, Thẩm Mỗ dù bất tài, nguyện liệu mạng bảo vệ Đường lão tiên sinh an nguy. Đường Cô nói, ta cũng không được. Thẩm Ngọc Huynh nói, thất gia tự cũng là họ Đường. Đường Cô cười nói, muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu sao? Hắn quay đầu đi, đối với phía dưới vệ quân hô nói, bày trận. Vừa mới nói xong, hiện trường 24 chi vệ đội, 624 người đồng thời nắm chặt binh khí, đem những người này đều trói lại. Chống cự, quản hắn họ Đường họ Thẩm, đều giết rồi. Mọi người sắc mặt đại biến. Chương 39, một ngày kế sách, hạ, chương 39, một ngày kế sách, hạ, 19 tháng 9, giờ dần ba khác. Không chỉ là Thanh Thành mọi người, liền người trong Đường môn sắc mặt cũng thay đổi. Thẩm Ngọc Huynh là trưởng môn Thanh Thành con một, Đường môn sát hại thế tử Thanh Thành, cái này sẽ dẫn phát một trận giang hồ phong bạo. Không, phong bạo đã không đủ để hình dung, cái này sẽ là thiếu tung chi tranh sau trong chốn võ lâm lớn nhất chiến sự. Thẩm Dung Tử như thế nào đi nữa mềm yếu sợ phiền phức, cũng không có khả năng ngồi nhìn con trai bị giết mà không phản ứng. Mọi người đều nhìn hướng Thẩm Ngọc Huynh. Mấy năm trước, Thẩm Ngọc Huynh vừa mới bắt đầu hiệp trưởng Thanh Thành chính vụ thì đều nói hắn là cái công tử bột, bề ngoài đẹp mắt, lại như cha hắn đồng dạng ám được. Đường môn trong không ít người thấy qua hắn, chính như lời đồn đồng dạng, là cái tư văn hữu lễ, không có nửa điểm tính tình thanh niên. Ở cái này Thái Bình Thịnh Niên, tối thiểu trên mặt sáng Thái Bình Thịnh Niên, lúc nào xem qua bực này chiến trận. Nhắc gan điểm chỉ sợ sớm bị dọa đến sợ chết khiếp, có thể tìm lấy dưới bậc thang đã tính toán chấn định ổn trọng. Song ngoại giới lời đồn trung quy không thấy rõ ràng cái này thiếu chủ Thanh Thành. Thẩm Ngọc Huynh thần sắc không thay đổi, rút kiếm giơ cao, hô lớn, Bạch sư thúc, bảo vệ Đường lao gia tử. Ra lệnh một tiếng, Bạch Đại Nguyên hét lớn một tiếng, rút đao ra, cũng hô nói, bảo vệ Đường lao gia tử. Thanh Thành môn nhân nhao nhao rút ra binh khí, xếp thành hai tổ phương đội, mỗi đội bài diện 10 người, thành hai cái hình quạt bảo hộ ở Đường Tuyệt ngoài phòng, lộ vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đường Tuyệt Diễm cũng nói, Ngũ Độc môn, bảo vệ thái gia. Ngũ Độc môn đệ tử cũng nhao nhao rút ra binh khí, bọn họ nhân số tương đối ít, nhưng đứng ở phía trước nhất, vừa lúc ở Thanh Thành hai đạo hình quạt chính giữa. Ngũ Độc môn cũng không phải là đại môn phái, bên trong lại có không ít nữ đệ tử, Thanh Thành đám người thấy các nàng ngăn ở phía trước, không khỏi cũng lên kính nể chi tâm, nghĩ lấy, nếu thật muốn chém giết, cho dù tình thế hiểm ác, cũng không thể thua cho những cô nương này. Nghiêm Thanh Phong dù cũng cầm kiếm ở tay, lại đang suy nghĩ nếu thật khai chiến, bản thân nên như thế nào thoát thân. Hắn thối lui đến Đường Tuyệt Diễm bên cạnh, trên mặt ngoài nhìn như bảo vệ Đường Tuyệt Diễm, kỳ thực lại nghĩ, ta là Hoa Sơn con trai trưởng, chỉ cần không trở ngại bọn họ sẽ không chủ động tương ta. Tuyệt Diễm nếu nghĩ tham chiến, ta liền thừa dịp loạn đem nàng đánh ngất xỉu, rời khỏi vòng chiến liền vô sự. Bạch Đại Nguyên quét nhìn xung quanh, địch nhiều ta ít, nếu thật muốn một trận chiến, thế tất bắt giặc bắt vua. Nhưng Đường Cô hưởng dự võ lâm đã lâu, hắn phỏng đoán bản thân chỉ sợ không cách nào ứng phó người bô lão này. Thẩm Ngọc Quyên nói, thật ra chúng ta nếu thật muốn tổn thương lão gia tử, ngươi hưng đao binh, có thể không đem lão gia tử đẩy ra làm con tin. Ngươi như vậy lỗ mãng, thương hai nhà hòa khí, đối với người nào có chỗ tốt? Đường Cô phẫn nộ quát, ngươi dám? Thẩm Ngọc Quyên nói, ép lên Lương Sơn, còn có cái gì không dám? Cái này đã là nhẹ lời uy hiếp, ngụ ý là muốn cầm Đường Tuyệt làm con tin. Cục diện rằng co đến đây, mọi người lại nhìn về phía Đường Cô. Đoàn người đều biết, vị này Đường môn vệ quân lãnh tụ nhất là kiên cường, hắn muốn làm sự tình, trừ Đường Tuyệt, không có người ngăn cản được. Chỉ nghe Đường Cô lạnh lùng nói, ngươi nếu dám, khiến ngươi chết không toàn thây. Bắt người. Đường Tuyệt ngoài phòng sân nhỏ dù lớn, lúc này chen hơn ngàn người, cũng lộ ra chen chúc. Đường Cô ra lệnh một tiếng, 24 cái vệ đội, một mặt 6 cái, trước sau 4 tầng, vương vắn chỉnh tề, không nhanh không chậm ép lên trước. đứng ở cửa Đường Tuyệt hướng về phía trước đạp một bước, thấp giọng nói, "Lão thất, ngươi cũng muốn giết ta sao?" Đường Tuyệt Đường cô cảm tình không phải bình thường, Đường cô thấy hắn ra mặt, trầm giọng nói, "Ta là cứu ngươi." Đường Tuyệt nói, "Nếu không phải là Thẩm công tử trước phái hắn tiểu muội mai phục ở đây, ngươi đã đến chậm một bước. Cái này Đường môn bên trong thực có người muốn hại ta. Ngươi nói ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, còn không bằng lưu lại ta ở đây an ổn." Đường cô vây tay nói, "Nhị ca, ngươi qua tới nói chuyện." Đường Tuyệt đang muốn đến gần, Đường Tuyệt diễm tiến lên cản lại, nói, "Thái công, bên kia nguy hiểm. Có lời gì khiến thất gia vào nói liền là, chẳng lẽ thất gia sẽ sợ?" Nói lấy liền nhìn hướng Đường cô. Đường cô sắc mặt tái xanh, nhị nha đầu, ta cùng ngươi thái công nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Thất thúc công. Đường Tuyệt diễm móc lấy Đường Tuyệt cánh tay, giống như thân mật, nói, cái này lớn như vậy Đường môn đều là người một nhà, mới muốn để phòng điểm. Đường cô giận dữ, đông nghe một cái thanh âm êm ái nói, thất thúc công, thái công muốn lưu ở đây, ngươi liền nghe hắn không có việc gì. Mọi người nhìn lại, thấy là đại tiểu thư Đường Kinh Tài mang lấy hộ vệ của nàng Đường Doanh đi tới. Không chỉ là nàng, Đường Dịch, Đường Liêu cũng cùng đi theo. Đường Kinh Tài tiến lên kéo lại Đường cô cánh tay, ấm giọng nói, thất thúc công, trước mắt không phải là cáo kỉnh thời điểm, trước tiên đem binh lui, từ từ nói, bàn bạc kỹ hơn. Đường cô nói, liền ngươi cũng giúp bọn họ nói chuyện. Cha ngươi đâu? Hắn thế nhưng là chủ sự, người chạy đi đâu đâu? Đang nói lấy, Đường Cẩm Dương mới ở một đội hộ vệ chen trúc xuống đến, hoang mang rối loạn hỏi, xảy ra chuyện gì đâu? Cha! Hắn nhìn hướng trong viện, thấy Đường Tuyệt bị Thanh Thành cùng Ngũ Độc môn người bao bọc vây quanh, giật mình nói, các ngươi làm cái gì? Đây là cưỡng ép cha ta sao? Còn không mau một chút thả người. Đường cô nói, cha ngươi bị người cưỡng ép, ngươi chờ làm thế nào? Thẩm Ngọc Quynh nói, tại hạ cũng không phải là bắt cóc, chỉ là bảo vệ. Đường Cẩm Dương nói, cái gì bảo vệ? Chúng ta Đường môn không có người bảo vệ sao? Ra ngoài, đều ra ngoài. Đường Kinh Tài trước ngăn lại Đường Cẩm Dương, nói, cha, bình tĩnh một chút. Lại quay đầu đối với Đường cô nói, ta không phải là giúp ai nói chuyện, ta là luận sự, đều là người trong nhà, không có gì không thể hào hào nói. Nhị muội không có hại thái công lý do, ngược lại muốn bảo vệ lấy thái công mới đúng. Thất thúc công, có chuyện gì chúng ta trở về chậm rãi thương nghị, cái này Đường ra đại viện, còn sợ chạy ai sao? Đường Cẩm Dương hô nói, cha, ngươi đừng sợ, Hải Nhi sẽ bảo vệ ngươi. Đường Tuyệt cười nói, dựa vào ngươi bảo vệ, ta sớm đầu thai làm con trai ngươi rồi. Được, lui đi một bên. Lại đối với Đường cô nói, lão thất, ngươi trở về đi, ta đây an toàn cực kỳ. Thật muốn xảy ra chuyện, còn sợ không có người cho ta bồi mạng. Đường cô trầm mặc nửa ngày, Đường Kinh Tài lại không ngừng khuyên bảo, hắn lúc này mới hoành Thẩm Ngọc Quynh một mắt, trầm giọng nói, lao ra tử nếu là xảy ra chuyện, ngươi cái này hơn 200 người có thể đi ra Đường môn địa giới, ta liền không họ Đường. Thẩm Ngọc Quynh nói, còn có một chuyện mời thất gia châm trước. Đường cô nói, ngươi không biết ta nhất là không hiểu châm trước hai chữ sao? Đường Kinh Tài vội vàng trấn an nói, thất thúc công nghe một chút lại gì? Thẩm Ngọc Quynh nói, Thanh Thành khách khanh Chu Môn Thương Chu đại phu còn ở trong đại lao, còn mời thất gia đem hắn trả lại Thanh Thành. Tuy nói mời chữ, Thẩm Ngọc Quynh ý nghĩa lời nói rất là kiên quyết. Hắn tuy biết Đường cô tính tình kiên cường, nhưng vì cứu Chu Môn Thương, cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Đường Cẩm Dương vội nói, bất quá chỉ là cái đại phu, có cái gì quan trọng, trả thì trả. Các ngươi đừng thương cha ta. Đến hiện tại hắn còn không làm rõ được tình huống, lại quay đầu đối với Đường Dịch nói, nhanh đi thả người. Đường Dịch cười lạnh nói, hôm qua hình đến hiện tại, còn không biết sống hay chết đâu. Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách nói, ta trước đó mới đi thấy qua hắn, khi đó còn không có chết. Thẩm Ngọc Quynh nghe nàng thấy qua Chu Môn Thương, một trái tim lập tức chìm xuống dưới, Chu Môn Thương là tố cáo Đường Tuyệt Diễm nhân chứng, chỉ sợ sớm bị diệt khẩu. Đường Dịch sắc mặt đại biến, cả giận nói, ai cho phép ngươi đi đại lao? Ngươi, ngươi! Hắn tức hồn hện, nhất thời không biết như thế nào ngôn ngữ. Đường Tuyệt Diễm nói, ta là hình đường phó trưởng, thẩm không được phạm nhân. Ta lúc đi hắn vẫn còn sống, hiện tại a, không biết. Đường Cẩm Dương hoảng sợ nói, hắn nếu vẫn còn sống, ta dẫn hắn qua tới, hắn như chết, ngươi cũng không thể tìm tra ta để mạng. Thẩm Ngọc Quynh chỉ là lễ phép mỉm cười, lại không đáp lời, hắn biết lúc này người nào định đoạt. Chỉ thấy Đường cô rỗi ràng ngón tay, chỉ hướng góc tây bắc nói, nhị nha đầu biết đại lao ở đâu, ngươi muốn phái người cướp tù liền đi, mang không mang được đi ra, xem ngươi Thanh Thành bản sự. Thẩm Ngọc Quynh biết Đường cô không chịu thả người, vẫn lo lắng Chu Môn Thương sinh tử, vì vậy nói, nếu Chu đại phu mạnh khỏe, còn mời báo cái tin, cũng để cho tại hạ an tâm. Đường Cẩm Dương vội nói, đây là đương nhiên. Đường cô đột nhiên quát, vệ quân nghe lệnh. Có mặt 24 đội vệ quân lập tức đứng nghiêm, liền bị trói ở trên mặt đất, phản quân cũng không nhịn được thẳng sống lưng. Đường cô hạ lệnh, canh giữ ở bên ngoài, bảo vệ lao thái gia. Đường Tuyệt Diễm đột nhiên nói, thất thúc công, vẫn là đem người của ngươi mang đi à, lưu ở đây, ai biết lại có mấy đội phản đồ. Nàng lại chỉ trên đất phản quân, nói, đem người mang về hảo hảo thẩm thẩm, xem là ai muốn hại thái bà thái công. Đường cô vốn không muốn để ý tới, Đường Kinh Tài cũng quyết đủ, thất thúc công, không thể vô ý. Đường cô suy nghĩ một chút, nói, đinh đích, đem đám này phản đồ áp giải đến hình đường đi. Những người còn lại lui ra ngoài một bên, không có ta mệnh lệnh, không cho phép đi vào. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Cái kia đinh lích là đình tứ đội đội trưởng, là cái quen dùng dao nhỏ cao thủ, nghe xong mệnh lệnh, dẫn người tiến lên đem thích khách mang đi. Đường Thiếu Mão cùng Đường Liêu thấy tình huống này, mỗi người có tính bản riêng, Đường Cẩm Dương đối với Đường Tuyệt Diễm bàn giao vài câu cẩn thận thái công an toàn, Đường Tuyệt Diễm cũng không để ý tới, mọi người ai đi đường ấy. Đường Kinh Tài hướng đi Đường Tuyệt Diễm, kêu một tiếng nhị muội. Đường Tuyệt Diễm hỏi, đại tỷ có việc? Đường Kinh Tài lắc đầu nói, ngươi đem sự tình càng làm càng lớn, chỉ sợ không dễ thu thập. Đường Tuyệt Diễm mỉm cười nói, nhiều loạn cục diện cũng thu thập được, chị gái không cần lo lắng. Đường Kinh Tài thở dài, nói, chính mình cẩn thận. Nói xong đi theo mọi người rời đi. Thẩm Ngọc Khuynh hướng đi Đường Tuyệt Diễm, chắp tay hỏi, nhị tiểu thư thấy qua Chu đại phu, mới sao không nói? Hắn có mạnh khỏe. Đường Tuyệt Diễm nói, ngươi hỏi ta hắn chết không, ta nói không biết. Ta lúc đi hắn còn không có chết, hiện tại chờ tin tức đi. Thẩm Ngọc Khuynh lại hỏi, nhị tiểu thư có thể hay không nghĩ cách cứu hắn ra tới? Đường Tuyệt Diễm nói, dịch thúc có phòng bị, đại lao lại nhiều mười mấy cái trọng phạm, muốn ta cứu người đã không thể. Nàng thấy Thẩm Ngọc Khuynh đang nhìn chằm chằm lấy bản thân xem, ánh mắt kiên nghị, tựa hồ đối với đáp án này cũng không hài lòng. Tạ Cô Bạch thấy bọn họ nói đến có chút ứng, đi lên phía trước, nhị tiểu thư, hiện tại chúng ta đồng tâm hiệp lực, muốn hợp tác, đem Chu đại phu sự tình bàn giao rõ ràng, cũng tốt miễn đi trong lòng vướng mắc. Đường Tuyệt Diễm lúc này mới nói, hắn không chống nổi hình phạt, muốn ta cho hắn một khóa tử dược, ta nhét vào hắn đứt mất trong hầm răng, hắn nếu chống đỡ không đi xuống, đầu lưỡi vẩy một cái liền có thể kết thúc bản thân. Thẩm Ngọc Khuynh đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, ngươi đây là hại hắn. Đường Tuyệt Diễm nói, thật muốn hại hắn không cần vòng quanh. Thẩm công tử không chịu qua hình, không biết bên trong gian nan. Thẩm Ngọc Khuynh nghe nàng nói như vậy, biết Chu Môn Thương tất nhiên chịu không ít khổ, càng là lo lắng, lại biết Chu Môn Thương chưa chết, hơi an tâm, vì vậy nói, nhị tiểu thư đánh tiếp tính toán như thế nào? Đường Tuyệt Diễm nói, thái công trên tay ta, thái bà kiểu gì cũng sẽ tỉnh, chống cái một hai ngày, những người kia chơi không ra trò xiếc. Chợt nghe đứng ở cửa Đường Tuyệt hô nói, gian vặt hơn nửa đêm, nhị nha đầu, qua tới giúp thái công đấm lưng. Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách nói, đến rồi. Nói xong xem xong Thẩm Ngọc Khuynh một mắt, nói, ngươi cũng tới. Thẩm Ngọc Khuynh gật đầu một cái, đi theo vào. Trong phòng, Đường Tuyệt Diễm bên cạnh ngồi ở mép giường, thay nằm ngoài ở trên giường Đường Tuyệt đấm lưng. Đường Tuyệt nói, ngươi cũng có ý nghĩ, còn phái người đến bắt ta, cũng không sợ tháo rời ta bộ xương già này. Hiển nhiên Đường Tuyệt đã đoán được Dạ Bảng người là Đường Tuyệt Diễm chỗ phái, nhưng hắn lại không cho rằng ngang ngược, trong giọng nói phản có khích lệ chi ý. Bên cạnh Thẩm Ngọc Khuynh anh em hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Đường Môn giáo dục quả thật không giống bình thường. Lại nghe Đường Tuyệt Diễm cười nói, bọn họ thương ngươi, nhưng muốn trừ tiền. Đường Tuyệt lại nói, đám này tử sĩ không tiện nghi, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tư phòng? Đường Tuyệt Diễm nói, thái công đoán lấy, tâm lý nắm chắc, thái công đoán sai, ta cũng không tốt đồn nắn. Thẩm Ngọc Khuynh nghĩ thầm, nàng cùng Đường Lao Thái gia mặc dù thân mật, vẫn là không ở trước mặt hắn triển lộ nội tình, cái này ông cháu cảm tình đến cùng là tốt hay là không tốt, thực khó nói tóm lại. Đường Tuyệt cười nói, ngươi cùng ngươi thái bà thật giống, tính toán cái gì cũng không nói rõ ràng. Mà thôi, hôm nay ngươi phải đà tạ bọn họ. Đường Tuyệt Diễm nói, không cần thái công phân phó, đã cảm ơn qua. Lại hỏi, bọn họ làm sao tới? Đường Tuyệt nói, bên cạnh vị kia Tuấn Tiếu công tử, giống như họ Tạ đúng không, mang lấy nha đầu này đến tìm ta, nói sợ ta có nguy hiểm. Nha đầu này trốn ở dưới giường, công phu nhưng tuấn, ta nhìn ngươi đánh không thắng nàng. Đường Tuyệt Diễm nói, ta cũng không phải là thất thúc công, không cần đến mỗi ngày đánh nhau. Đường Tuyệt ha ha cười nói, cũng là lao thất tính tình thối, ai. Hắn thở dài, lập tức lời nói xoay chuyển, lại hỏi, ngươi đối với thái bà cái kia tin không hứng thú, không muốn xem sao? Đường Tuyệt Diễm nói, có cái gì tốt xem? Đường Tuyệt nói, phía trên tên chưa chắc là ngươi, đừng quá tự tin. Đường Tuyệt Diễm nói, thái bà tự có chủ kiến, nhiều nhất liền khi nha đầu lại bị trêu đùa một lần. Đường Tuyệt lẩm bẩm nói, lão thái bà liền thích trêu người. Hắn nói lấy, ngữ âm dần thấp, dường như chìm vào giấc ngủ. Đường Tuyệt Diễm thay Đường Tuyệt đắp lên chăn đông, ra hiệu mọi người rời phòng. Một đoàn người đến một gian khác phòng, Đường Tuyệt Diễm đối với Thẩm Ngọc Khuynh nói, xem ngươi nhất phái nhã nhặn, không ngờ tới ngươi như thế có thủ đoạn, hôm nay không có ngươi hỗ trợ, sự tình còn có biến số. Thẩm Ngọc Khuynh nói, là Tạ tiên sinh hiến sách. Đường Tuyệt Diễm nhìn hướng Tạ Cô Bạch, tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, hỏi, vậy ta muốn cùng ai nói sự tình? Ngươi, vẫn là hắn. Tạ Cô Bạch cười nói, là chúng ta. Có kế hoạch gì, Thẩm công tử cũng phải biết. Bên cạnh Tiểu Bát vốn chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, đột nhiên hỏi, nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư cảm tình không tốt sao? Đại tiểu thư hôm nay hỗ trợ khuyên thất gia, nhị tiểu thư lại đối với nàng rất lãnh đạm đâu. Đường Tuyệt Diễm thản nhiên nói, 12 tuổi năm đó ta trộm mặc quần áo của nàng, ngày ấy sau đó nàng liền đem tất cả quần áo đều đổi, các ngươi đoán xem, trong nội tâm nàng suy nghĩ gì? Cố sự này Đường Kinh Tài từng nói với mọi người qua, chỉ là cùng một cái câu chuyện, người khác nhau nói đến lại là hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Thẩm Vị Thần nói, có lẽ đại tiểu thư biết không bằng ngươi, cho nên mừng ngươi. Đường Tuyệt Diễm không tỏ rõ ý kiến, có lẽ a, ai biết. Mọi người đều có đăm chiêu, đều cảm thấy là Đường Tuyệt Diễm suy bụng ta ra bụng người, hiểu lầm Đường Kinh Tài. Tóm lại, Chu Môn Thương còn không có chết, chỉ cần ở cái này phòng thủ tới mấy ngày, chờ phu nhân lãnh diện tỉnh lại, hết thảy liền sẽ chân ai lạc định. Chỉ cần thủ tầm vài ngày. Đường Tuyệt Diễm thản nhiên nói chuyện chính sự a 19 tháng 9. Dần chính đường dịch đuổi về đại lao, mới tới cửa, mấy tên thị vệ bước lên phía trước bẩm báo, đường chủ, vừa rồi nhị tiểu thư tới qua. Đường dịch cả giận nói, không phải là đã nói ai cũng không cho phép vào. Thị vệ bất đắc dĩ nói, đó là nhị tiểu thư, cản nàng đều bị đánh. Đường dịch đội vàng mở cửa tiến vào phòng giam, chỉ thấy mấy tên thủ vệ té xỉu ở cửa lao, nhà giam đã bị mở ra, Chu Môn Thương nằm ở trên mặt đất, không biết chết bất tỉnh vẫn là ngủ. Hắn đi lên trước, đá Chu Môn Thương một chân, quắc, đứng lên. Chu Môn Thương nhẹ nhàng động, Đường dịch rất là kinh ngạc, nghĩ thầm nhị nha đầu sao không giết hắn. Hắn lại dùng sức đá mấy đá, máng, đứng lên cho ta. Chu Môn Thương kêu thảm thiết vài tiếng, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Đường Dịch, liền không đứng dậy. Đường Dịch mắng, giả chết sao? Đang muốn phái người đem hắn treo lên, bỗng nghe đến có người tới nói là bắt tới phản quân đã áp giải đến, tổng cộng có 13 tên. Đường Dịch nói, toàn bộ kéo đi nhà giam, xem bọn họ có thể chống cự bao lâu. Thị vệ trả lời, nhà giam chỉ có 6 cỗ, không đủ a. Đường Dịch mắng, thay phiên đứng a, cái này còn muốn người dạy. Mẹ, ngu. Thị vệ lại hỏi, có 13 người, 6 cái còn lại một cái, làm thế nào? Đường Dịch lườm một cái, nói, ngươi giết một cái chẳng phải vừa vặn đâu. Thị vệ nói, biết, giết cái nào đều được phải không? Đường Dịch cả giận nói, ngươi nghe không ra đây là nói mát. Mẹ đầu heo. Hắn liếc nhìn Chu Môn Thương, suy nghĩ một chút, nói, ta đi thẩm vấn phạm nhân, ngươi xem trọng hắn. Thị vệ lại hỏi, muốn bắt hắn vào nhà giam sao? Đường Dịch mắng, từ đâu tới nhiều như vậy lồng? Thẩm đám kia phản đồ đi. Nghiêm Thanh Phong ở hộ tống Đường Tuyệt Diễm trở về phòng trên đường suy xét lấy, Đường Thiếu Mao kế hoạch thất bại, bản thân muốn lấy được nữ nhân này liền phải tốn nhiều một ít khổ tâm. Tiếp xuống nên làm cái gì hắn cũng không chắc, nhưng hắn biết, nếu như chống qua mấy ngày này, phu nhân Lãnh Diện mặc kệ sống hay chết, nghĩ muốn nữ nhân này liền lại không có trông cậy vào. Hắn muốn hỏi vừa rồi Đường Tuyệt Diễm ở trong phòng cùng Thẩm Ngọc Khuynh thảo luận cái gì, nhưng hắn không hỏi, bởi vì hắn biết Đường Tuyệt Diễm liền tính nói cho hắn, cũng sẽ không là toàn bộ nội dung, cho nên hắn dứt khoát không hỏi, đây là không để cho bản thân bày ra vô tri phương thức tốt nhất. Mạnh Độ Giang chết rồi. Đường Tuyệt Diễm đột nhiên nói, là ai khám phá ta chủ tính? Có lẽ hắn không chết, chỉ là phản bội. Nghiêm Thanh Phong nói, hắn biết được không đến ngươi, bán đứng ngươi ngược lại là ý kiến hay. Ác. Vì cái gì? Đường Tuyệt Diễm hỏi. Ngày trước có cái thương nhân, hắn rất thích thu thập đồ cổ tranh chữ, có một lần hắn đến Nam Kinh buôn bán, trải qua một gian cửa hàng đồ cổ, thấy một bức Vương Hy Mạnh bút tích thực. Nghiêm Thanh Phong lời nói xoay chuyển, nói lên câu chuyện, hắn rất có tiền, nhưng không đủ có tiền, bức họa kia thực sự quá đắt, thế là hắn liền lấy cớ mua tranh, mời chủ tiệm đem tranh lấy ra giám thưởng. Hắn thừa dịp chủ tiệm không chú ý, ở trong tay bắt mấy con sâu mọt, nhét vào họa chụp bên trong, hẹn tốt một tháng sau tới lấy tranh. Một tháng sau hắn trở về thì sâu mọt đục tranh, liền phải bán rẻ. Đường Tuyệt Diễm nói, thật là cái biện pháp tốt. Khi ngươi rất muốn một dạng mua không nổi đồ vật thì ngươi chỉ có thể khiến nó biến đến không đáng tiền. Nghiêm Thanh Phong nói, ngươi quá đắt, không có người mua được. Vậy ngươi sẽ bán đứng ta sao? Đường Tuyệt Diễm hỏi lại, vì đạt được ta, ta cũng sẽ. Nghiêm Thanh Phong nói, mỗi cá nhân nghĩ đạt được ngươi đều sẽ bán đứng ngươi. Nếu ngươi có đảm lượng của hắn, ta sẽ nhiều thưởng thức ngươi một điểm. Đường Tuyệt Diễm hỏi, ngươi lúc nào sẽ phản bội ta? Ta ra nổi giá tiền, ta là Hoa Sơn Nghiêm gia con trai trưởng, còn có ai có thể so ta ra giá tiền cao? Thẩm Ngọc Khuynh sao? Đường Tuyệt Diễm không tỏ rõ ý kiến. Vì cái gì không giết Chu Môn Thương? Nghiêm Thanh Phong dừng lại bước chân, ngươi sớm muốn cùng Thanh Thành liên thủ. Đường Tuyệt Diễm cũng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lấy Nghiêm Thanh Phong. Ta cho hắn một khóa thử dược. Đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Ta đổi chủ ý. Đường Tuyệt Diễm nói, hắn chết rồi, Thẩm Ngọc Khuynh sẽ không cùng ta từ bỏ ý đồ. Nghiêm Thanh Phong đột nhiên phát giác bản thân rất chán ghét Thẩm Ngọc Khuynh, thậm chí đến hận tình trạng. Một cái nam nhân khắp nơi so với bản thân ưu tú xuất hiện ở bản thân nghĩ muốn trước mặt nữ nhân, tất nhiên là khiến người chán ghét. Nghiêm Thanh Phong biết, cái này kêu đố kỵ. Bọn họ quay về đến Đường Tuyệt Diễm căn phòng. Người trở về đi. Đường Tuyệt Diễm nhẹ nhàng nhíu một thoáng lông mày, không tự giác rôi tay ở trên lông mày lau một thoáng, có việc, ta sẽ phái người báo tin ngươi. Nghiêm Thanh Phong đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn nói, ngươi đi vào đi. Trời sắp sáng, chúng ta trời sáng lại đi. Tùy ngươi. Đường Tuyệt Diễm mở cửa vào, lại không có lên then cài, Nghiêm Thanh Phong biết đây là thói quen của nàng. Nàng không quan tâm Nghiêm Thanh Phong cùng Mạnh Độ Giang ở ngoài cửa nhìn trộm, bởi vì bọn họ không dám. Nghiêm Thanh Phong canh giữ ở ngoài cửa, yên tĩnh chờ lấy sự tình phát sinh. Có lẽ sự tình sẽ không phát sinh, tóm lại, hắn đang chờ. 19 tháng 9, dân chính. Từ rời khỏi Đường Tuyệt căn phòng, Đường Kinh Tài liền đi theo Đường cô bên cạnh. Đường Doanh đi theo hai người phía sau, duy trì lấy 7-8 thước khoảng cách, tựa như không muốn quấy rầy bọn họ nói chuyện. Đường cô biết Đường Kinh Tài có lời muốn nói, hỏi, người muốn nói cái gì? Đường Kinh Tài nói, thất thúc công không nổi giận ta mới nói. Đường cô nói, ta muốn nổi giận liền nổi giận, ngươi thái công đều ngăn không được, ngươi cái tiểu nha đầu làm cái gì tinh quái? Có chuyện nói thẳng. Hắn ngữ khí nghiêm khắc, cho dù đối với cháu gái cũng là nửa phần sắc mặt không chút thay đổi. Đường Kinh Tài cong lên miệng nói, còn chưa nói liền nổi giận, cái này nói thế nào a? Đường cô thấy nàng làm nũng, ngược lại không tiện nổi giận, nói à, ta tận lực không nổi giận chính là. Nhị nha đầu sẽ không hại thái công, đoàn người đều đoán thái bà chỉ định trưởng sự là nàng, thái công nếu là so thái bà chết sớm, nàng càng không trông cậy vào. Thất thúc công, cho ta nói thật, ngươi đối với nhị nha đầu có thành kiến, tin nàng sẽ mưu hại thái bà, mới làm hại thái công bị người ám sát. Đường cô hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nghiêm trọng. Xác thực, hắn là tin Đường Dịch quyên bảo, lo lắng Đường Tuyệt Diễm sẽ ám sát phu nhân Lãnh Diện, lúc này mới đem đại bộ phận vệ quân lưu thủ ở phu nhân Lãnh Diện chỗ ở, khiến thích khách có thể dễ dàng xông vào Đường Tuyệt chỗ ở đến nơi sát thủ dạ bảng đột kích. Hắn không thấy lấy, cũng không có người cho biết, giờ phút này hắn dù không vui, lại cũng không thể phản bác. Đường Kinh Tài nói, ta cảm thấy chỉ cần thái bà không có việc gì, trưởng sự tình còn có thể bàn lại. Hiện tại rõ ràng trong môn có phản đồ, đầu tiên là ám toán thái bà, lại ám sát thái công, đây mới là việc cấp bách, nhị nha đầu phiền phức là thứ hai. Sự tình có nặng nhẹ, thất thúc công, ngươi đừng lão nhằm vào nhị nha đầu. Đường cô nói, muốn đuổi nhị nha đầu đi là ngươi những cái kia Đường thúc bá, cũng không phải ta, ngươi tìm bọn họ đi. Đường Kinh Tài nói, ngài không cảm thấy náo ra chuyện lớn như vậy, liền là có phản đồ muốn hại nhị nha đầu sao? Đường cô cau mày nói, ngươi có manh mối. Hắn biết cái này cháu gái thông minh thận trọng, đột nhiên nói như vậy, định có ý nghĩ. Liên một cái ý nghĩ, cũng không biết đúng hay không. Đường Kinh Tài ở Đường cô bên thai thấp giọng đã nói cái tên. Đường Cô kinh ngạc nói, ngươi nói ngươi phi bá phụ. Đường Kinh Tài nói, ta nguyên cũng hoài nghi qua người khác, nhưng người kia có thể mua hai đội vệ quân, đây chính là bút không nhỏ chi tiêu, trừ hắn, còn có ai có thể đem chỉnh đốn đội ngũ vệ quân đều thu mua đâu. Đường Cô nói, hắn bất quá chỉ là nhân viên thu chi, trưởng sự không có phần của hắn, hà tất chọc cái này đại họa. Đường Kinh Tài nói, ta vốn không nghi ngờ hắn, nhưng nghe nói nhị nha đầu ngày hôm qua đi gặp qua hắn. Đường Cô nói, ý của ngươi là nhị nha đầu cùng hắn xuyên lưu. Đường Kinh Tài lắc đầu nói, nhị nha đầu cùng thái bà cảm tình tốt, không có cái này tất yếu. Thất thúc công ngươi suy nghĩ một chút, toàn bộ đường môn ai không biết thúc bá thế hệ không thích nhị nha đầu. Thái bà bị thương, nhị nha đầu muốn tìm ai hỗ trợ. Dịch, Liễu, Thiếu Mao mấy vị bá phụ, còn có thất thúc công các ngươi ai cũng sẽ không giúp nàng, chẳng phải chỉ còn lại phi bá phụ. Ta đoán nhị nha đầu tìm hắn, trước kia chỉ nghĩ muốn hắn duy trì, hắn lại lên tâm, nghĩ đẩy nhị nha đầu thừa cơ thừa bị, hắn cũng có cái ôm lập chi công. Đường Cô lắc đầu nói, ta không tin hắn có cái này tâm kế. Đường Kinh Tài lại nói, hôm qua tế tổ đại điện, thúc ba thế hệ chồng có ai giúp nhị nha đầu nói chuyện, không phải liền là phi bá phụ. Đường Cô tinh tế nghĩ lấy, cảm thấy rất có đạo lý, lại hỏi, ngươi nói nhị nha đầu biết sao? Đường Kinh Tài nói, vừa bắt đầu có lẽ không biết, nhưng ta có thể đoán được, nhị nha đầu hẳn là cũng có thể đoán được. Nàng giả bộ không biết, chỉ là đâm lao phải theo lao, nghĩ trước giữ được thái công thái bà, sau đó lại đến truy cứu, cho nên mới mời Thanh Thành người tới bảo vệ thái công, thực sự là đường môn trong không biết có ai đã bị thu mua, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Cô nói, nếu ngươi nói là thật, tẩu tử bất tử, hắn vẫn là thất bại. Đường Kinh Tài nói, ta ngược lại không nghĩ như vậy, mà chớ nói hắn có thể thu mua hai đội vệ quân, liền có thể thu mua bắt vệ, hắn là quản trướng, ngân lượng nhiều đến là. Kỳ thực chỉ cần thái bà không có việc gì, nhị nha đầu đầu tuyến này hắn cũng đáp bảo, sau đó chỉ cần đem chuyện này đánh thành án chưa giải quyết, hắn liền có lợi. Nhị nha đầu liền tính biết là hắn hại thái công thái bà, toàn bộ đường môn chỉ có phi bá phụ duy trì nàng, nàng cũng không tốt mặt trần, đây chính là ta nói đâm lao phải theo lao. Đường Cô cười lạnh nói, hắn là không thấy tẩu tử thủ đoạn, chờ tẩu tử tỉnh lại, không đem đường môn đất cho vén mới là lạ. Đường Kinh Tài nói, ta cái này suy đoán cũng không có căn cứ. Tóm lại, nhị nha đầu không có tổn thương thái công thái bà ý tứ, đó là khẳng định, đường môn bên trong phản đồ mới cần đề phòng. Nàng ngưng tạm, lại nói, nhị nha đầu thân thế là lời đồn đại, không tin được. Thất thúc công, ngươi vào trước là chủ, ngược lại lấy nhân ra nói. Đường Cô nói, ta lý giải đến. Không có chuyện khác, trở về nghỉ ngơi a. Đường Kinh Tài chỉnh đốn trang phục hành lễ nói, thất thúc công cẩn thận. Đường Kinh Tài rời đi sau, Đường Cô lúc này mới nhớ tới, mới trong hỗn loạn Đường Phi cũng không có mặt. Hắn nhíu mày một cái, hướng đi Đường Phi chỗ ở hắn gõ cửa, gác đêm thị vệ thấy hắn đi tới, lấy làm kinh hãi, vội nói, phi ra ngủ, thất gia có việc ngày mai xin sớm. Hắn cũng không nhiều lời, tiện tay đem thủ vệ đẩy đến bên cạnh, thẳng hướng đi Đường Phi căn phòng, thủ vệ nào dám cản hắn. Hắn gõ cửa phòng, chỉ nghe được Đường Phi vợ hỏi, người nào? Đường Cô nói, là ta, thất gia. Người trong phòng tựa như lấy làm kinh hãi, hồi lâu không đáp lời. Đường Cô hỏi, nội viện có đại sự xảy ra, Đường Phi người đâu? Khiếp nhược cháu dâu không có trả lời, Đường Cô càng là nôn nóng, hét lớn một tiếng nói, ta nói Đường Phi người đâu? Qua một chút, mới nghe được Đường Phi vợ trả lời, tướng công hắn. Buổi tối đi ra cửa. Muốn như vậy, hắn đi đâu đâu? Buôn bán. Thanh âm khiếp nhược trả lời, hắn nói là buôn bán, cái khác không có nói. Đường Cô xoay người rời đi. Hắn rời khỏi Đường Phi chỗ ở thì, vừa lúc gặp đến sông tới mặt Đường Thiếu Mão. Thất thúc. Đường Thiếu Mão nói, ta đang tìm ngài đâu? Đường Cô hỏi, chuyện gì? Đường Thiếu Mão vẻ mặt nghiêm túc, tựa như phát hiện cái gì bí mật kinh thiên, thấp giọng nói, đến ta cái kia nói. Nói xong xoay người rời đi. Đường Cô phát giác kỳ quặc, đuổi tìm hỏi, có việc? Đường Thiếu Mão nói, nhị nha đầu bị người cho lợi dụng, ta khiến ngài xem dạng đồ vật. Đường Cô đột nhiên giật mình, hắn thấy Đường Phi không ở, đã sinh nghi, tức thì liền đi theo Đường Thiếu Mão đi tới hắn làm việc binh đường bên ngoài. Đường Thiếu Mão duỗi tay ở Đường Cô sau lưng vỗ một cái nói, thất thúc, ngươi nhìn đến chứng cứ sau không cần thiết tức giận, chúng ta mưu định sau động. Đường Cô chừng Đường Thiếu Mão một mắt, hắn ở đường môn hướng có uy nghi, trừ Đường Tuyệt, ai dám cùng hắn kể vai sát cánh. Đường Thiếu Mão cái vỗ này quả thực mạo phạm. Nhưng hắn giờ phút này sốt ruột, cũng không truy cứu, mới vừa đẩy cửa ra, chợt nghe đến sau lưng tiếng gió vang động. Hắn là đường môn cao thủ đỉnh tiêm, biết là Đường Thiếu Mão tập kích, thế tới sức lực gấp, hắn không bằng xoay người, mũi chân điểm một cái, vọt lên phía trước đi. Hắn vào trong phòng, trái phải sớm mai phục tốt sát thủ, đồng thời vung đao hướng hắn bổ tới. Đường Cô nha một tiếng, hai tay hư nắm thành chảo, chảo hướng hai người cổ tay, phát sau mà đến trước, hai tên sát thủ nếu không lùi lại, thế tất bị thương. Miễn cưỡng bước ra hai người, sau lưng Đường Thiếu Mão một kích không trúng, đuổi bảo, lại có người đem cửa chính đóng lại. Đường Thiếu Mão hô nói, tắt đèn. Đường Cô chỉ cảm thấy trước mắt một đám, lại nghe âm thanh xé gió tiếp cận, một bên tránh gấp, một bên vẫn nộ quát, Đường Thiếu Mão, ngươi làm cái gì? Hắn không nghe được hồi âm, chỉ cảm thấy trước mắt chợt lạnh, đó là Đường Thiếu Mão dùng quạt xếp đánh mặt hắn. Đường Cô một bên lui, phía sau lại có đao thanh. Binh đường mặc dù có cửa sổ, nhưng đại sảnh rộng rãi, ngoài cửa sổ đèn đuốc rất là yếu ớt, lúc này trong bóng tối hầu như không thể nhìn vận, nhưng chẳng biết tại sao, đối phương đao kiếm chiêu chiêu hướng Đường Cô yếu hại bổ tới, lại là không kém một ly, tựa như có thể thấy hắn dường như. Đường Cô vo công tuy cao, nhưng xem không thể thấy, chỉ có thể nghe gió biệt bị, cũng không biết sát thủ mấy người, lăn lộn né tránh, muốn hướng bên cửa sổ đến gần, lại bị Đường Thiếu Mão ngăn cản dây dưa. Cái kia Đường Thiếu Mão thực là nhất lưu cao thủ, liền là vào ban ngày Đường Cô muốn đem hắn bức lui cũng cần mấy chiêu. Lại nghe đao phong kiếm tiếng ép đến rất gần, Đường Cô vội vàng tối lui, phát giác phía sau có binh khí đâm tới, hắn nghiêng người né tránh, bay lên một chân đem người kia đá đến xa xa bay ra, đâm vào trên vách tường, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Chỉ là cái này vừa lui lại đem hắn bức về chỗ cũ, thích khách lập tức giết tới, hắn nghe chuẩn phương vị, vung quyền đánh ra. Quyền này liệu là đánh trúng ngực, truyền tới tiếng xương vỡ vụn cùng thê tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Hắn mới vừa đánh chết người đến, lại nghe đến tiếng gió lộn xộn, xung quanh đều là đao kiếm đột kích. Tình cảnh này, hung hiểm phi thường, Đường Cô không người xuống, tránh đi đối diện một đao, từ trong ngực lấy ra trong sát, cũng không lấy chính xác, hướng bốn phía bắn ra. Hắn liệu đối phương ép đến rất gần, thế tất chen thành một đoàn, né tránh không gian hữu hạn, quả nhiên nghe đến vài tiếng kêu thảm. Dùng hắn trông sát lực đạo, chỉ cần đánh ở ngực bụng, không chết cũng muốn trọng thương, liền tính đánh ở tay chân, cũng đủ để bại liệt chiến lực. Song mặc dù ngã xuống mấy người, cũng không biết còn có mấy người. Hắn trông sát đã ban xong, lại có một đao bổ tới, hắn nghe chuẩn tiếng gió, cầm cổ tay đoạt đao, lập tức chôn thân đi vào bên trong. Hắn hạ thủ từ trước đến nay tàn nhẫn, giờ phút này càng bất dung tình, khuỵu tay đụng đòn đầu gối, đem người kia đánh đến ngực xương vỡ gãy, vung đao loạn vũ, gắt gao bảo vệ toàn thân. Công lực của hắn cao thâm, binh khí tương cách, thích khách đều bị hắn càn quét ra tới, mắt thấy liền muốn đến gần cửa sổ, Đường Thiếu Mao hét lớn một tiếng, nhanh dùng ám khí. Trong chốc lát, không biết có nhiều ít ám khí đồng thời hướng Đường Cô bắn tới, Đường Cô không cách nào từng cái phân biệt âm thanh xé gió, chỉ có thể vung đao bảo vệ toàn thân. Chỉ nghe đến đinh đinh đang đang hơn 10 tiếng vang, nhỏ bé là lông châu trầm, bén nhọn chính là trống sắt, dày nặng chính là thiết bổ đề. Một chuôi phi đao bắn trúng cánh tay hắn, hắn dù cứng rắn chống đỡ, nhưng thế đao đã hoãn, thế đao dừng một chút, liền có khe hở, một chi tiêu đao bắn trúng sau lưng hắn, lập tức bụng dưới đau xót, trúng một chi tụ tiễn. Trong lòng hắn thở dài, biết bản thân trúng kế, trong chớp mắt liền muốn chết ở chỗ này. Hắn không sợ chết, nhưng nếu như ngã vào nơi này, ai tới bảo vệ nhị ca cùng tẩu tử? Đường Cô đột nhiên hét lớn một tiếng, nào về phía ngoài cửa sổ, trên bắp chân đột nhiên đau nhói, không sử dụng ra được lực tới, không khỏi té ngã trên đất. Đường Thiếu Mao cướp lên trước tới, quan xếp kích bộ ngực hắn yếu huyệt, Đường Cô nghe gió biện bị, vung đao đón đỡ. Hai người miễn cưỡng qua mấy chiêu, Đường Cô toàn thân là thường, bị Đường Thiếu Mao một trường đánh trúng ngực, té ngã trên đất. Một tên thích khách xông về phía trước, vung đao chém xuống, Đường Cô tình trạng vết thương đã nặng, né tránh không kịp, bản năng nâng lên cánh tay trái ngăn cản. Đoạt một tiếng, con kia uy chấn võ lâm Đường môn thiết trưởng cứ như vậy bị sinh sinh chém đứt. Đường Cô không có tiếng hử, hắn cứng một đời, trước khi chết càng không thể kém cỏi. Hắn phấn khởi dư lực, một quyền đánh trúng cái kia cướp đi cánh tay hắn thích khách ngực. Hắn cảm giác được nơi tay chạm xương, cơ bắp bị hắn thế như trẻ che chui vào, hắn thậm chí cảm giác sờ đến đối phương trái tim, phản phất thuận tay một đạo liền có thể đem nó móc ra. Nói đào liền đạo, hắn năm ngón tay xuề ra, quả nhiên nắm chặt người kia trái tim, thuận tay lấy ra. Hắn nghe đến một tiếng hét thảm, hắn thay bản thân tay trái báo thủ. Đường Cô ngã trên mặt đất, cảm thấy một trận kịch liệt choáng váng cùng buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hết thảy đều là Đường Thiếu Mão làm chủ. Hắn sao có biện pháp thu mua vệ quân? Vấn đề này mặc dù trọng yếu, nhưng đã không phải là giờ phút này Đường Cô châu nghĩ. Hắn sau cùng nghĩ chỉ có một kiện sự tình. Nhị ca, chính mình bảo trọng 19 tháng 9, giờ Mão. Đường Thiếu Mao đi ra binh đường thì đóng lại cửa chính, trên lưng hắn treo vệ quân binh phủ. Hắn vốn không muốn làm như vậy, nhưng hắn bất đắc dĩ. Những cái kia bị bắt phản quân hôm nay trước kia liền sẽ khai ra hắn tới, đến lúc đó bản thân tuyệt đối trốn không thoát Đường Cô lòng bàn tay. Hắn không có thu mua những cái kia vệ quân, bởi vì cái kia vốn là đều là người của hắn. Hắn dựa vào binh đường chức vụ chi tiện đem người của bản thân điều đến đồng nhất đội đi, chọn vẹn hoa 5 năm mới đem trong đó 4 đội vệ quân đều đổi thành người một nhà. Vây giết Đường Cô là chuyện khó, mãi đến đắc thủ, hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Mới kiểm kê nhân số, lại bị Đường Cô đánh chết 6 cái, thương 8 cái. Thất thúc thật là Đường môn một ngọn núi. Đường Thiếu Mạo không khỏi cảm thán, đồng thời tức hận. Đường Cô không biết trước khi vào cửa bản thân ở trên lưng hắn bố cái kia một thoáng kỳ thật mang lấy một lần ở trong đêm tối có thể phát ra u quang, cho nên sát thủ mới có thể chuẩn xác phân biệt vị trí của hắn. Từ phu nhân lãnh diện ngã xuống một khắc kia đến nay, còn không tới 12 canh giờ, đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiếp lấy, còn có càng nhiều sự tình muốn làm. Phải ở Đường Dịch hình ra chân tướng trước đem Đường Dịch mời chào qua tới. Phu nhân lãnh diện cùng Đường Cô đều không ở, vệ quân liền quy bản thân nắm giữ. Hôm nay giữa trưa trước đó, có thể đem hết thể giải quyết. Trời sắp sáng a. Đường Thiếu Mão ngẩng đầu lên. Tháng 9 trời sáng đến chậm, bầu trời còn chưa có ánh dạng đông, Đường Thiếu Mão sơ sơ thở dốc một hơi, hắn còn có thời gian. Giờ Mão, hắn thích cái này canh giờ, bởi vì hắn kêu Đường Thiếu Mão, đây là thuộc về hắn canh giờ. Hắn hướng hình đường đi tới. 19 tháng 9, giờ Mão. Đường Liễu mới vừa nằm ngủ, bận điệu cả ngày, tinh thần lại khẩn trương, hắn lật qua lật lại ngủ không ngon, huống chi cái giường này không phải là hắn ngủ quen. Vô luận Đường Liễu, Đường Dịch, Đường Thiếu Mão, bọn họ ở ngoài đại viện đều có dinh dự. Đương nhiên, Đường môn bên trong cũng có bọn họ việc công rảnh thì nghỉ ngơi dùng căn phòng. Đường Phi vốn không phải họ hàng gần, ở đến xa, thế là cử gia chuyển đi vào Đường môn đại viện. Đến nơi Đường Cô, Đường gia đại viện chính là nhà của hắn, từ nhỏ liền không có rời đi. Muốn ở lúc thường, Đường Liễu sớm nên trở về phủ nghỉ ngơi, nhưng lúc này, hắn cảm thấy vẫn là lưu ở Đường môn tốt hơn một chút, ai biết một giấc tỉnh dậy sẽ phát sinh cái gì. Hắn vẫn đang cân nhắc chuyện ngày hôm nay, biết nhị nha đầu liên hợp thanh thành, nhưng làm sao cũng nghĩ không thông vì sao vệ quân trong sẽ có phản đồ. Hắn nghe đến tiếng gõ cửa, hạ nhân đi vào nói cho hắn, có người xin gặp. Mẹ, muốn như vậy, người nào? Hắn căm giận mắng. Hắn tự xưng Tạ Cô Bạch. Thanh Thành. Đường Liễu hoài nghi, suy đoán là tới làm thuyết khách, nhân tiện nói, khiến hắn đi vào. Hiện tại tới làm thuyết khách. Không chê quá sớm. Đường Liễu nhìn lấy trước mắt tên này trường thân ngọc lập người trẻ tuổi, nghĩ lấy mà nghe một chút hắn có cái gì cách nói. Không sớm, lại qua hồi trời liền muôn sáng, sắc trời sơ sáng, nó sắc cô bạch, Tạ cô bạch chắp tay thi lễ nói, ta kêu Tạ cô bạch, hiện tại là canh giờ của ta. Chương 40, mây tán trời sáng chương 40, mây tán trời sáng một đêm không ngủ, Đường Dịch quyết định nghỉ một lát. Một ngày này đủ nhiều sự tình, trong nhà tù những cái kia phản đồ vẫn là đại phu cái gì, ngủ đủ lại nói. Hắn mới đổi lên giường quần áo, liền nghe đến tiếng gõ cửa, Đường Thiếu Mạo ở ngoài cửa hỏi, Dịch Đường ca ở đây sao? Đường Dịch thở dài, biết cái này một giấc không có ngủ. Hắn từ trong tủ quần áo lấy kiện cẩm báo khoác lên, mở cửa khiến Đường Thiếu Mạo đi vào. Người tinh thần khẽ ngược, trời đều sắp sáng còn chưa ngủ. Đường Thiếu Mạo ngồi xuống sau, trước rót chén trà, phát hiện là lạnh, nói, khiến người nóng ấm nước ra. Nhìn tới hắn là dự định trò chuyện một trận. Đường Dịch muốn đánh lên tinh thần, lại ngáp một cái, hỏi, chuyện gì? Đường Thiếu Mạo đem vệ quân binh phù đặt trên bàn, nói, thất thúc bệnh, đem vệ quân giao tà tạp quản. Người nói cái gì? Đường Dịch cái này giật mình, tinh thần toàn bộ tới. Lại một nghĩ kỹ càng, một canh giờ trước thất thúc còn rất tốt, thân thể hắn cường kiện, có thể có cái gì bệnh cấp tính nói đến là đến, vẫn còn kịp đem binh phủ giao cho Đường Thiếu Mạo. Cái này bên trong phát sinh cái gì không thể nói sự tình. Hắn cảm thấy bản thân sống lưng lạnh thấu, đó là mồ hôi lạnh thấm ướt rừng quần áo. Hô, Đường Dịch nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn lấy Đường Thiếu Mạo. Câu nói đầu tiên sẽ là mấu chốt. Hắn nhìn hướng ngoài cửa, không biết Đường Thiếu Mạo mang nhiều ít người tới. Không, hắn có vệ quân binh phủ, nếu như không thể ở nơi này nhất cử đem bắt giữ hắn, bản thân hình đường điểm kia nhân mã không phải là đối thủ của hắn. Cái kia, giả như một đối một, bản thân có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Tính mạng tương bác, sinh tử không thể biết, bắt sống khó khăn, cho dù thành công cũng là thắng hiểm, không trọng thương liền là may mắn. Không nên sớm như vậy đổi quần áo ngủ, nhưng ám khí kia đều giấu ở trong quần áo. Tiểu Lý, Đường Dịch hô nói, đốt ấm nước nóng chiêu đãi Mao ra. Ngoài cửa Tiểu Lý híp lấy mắt buồn ngủ vào cửa, đang muốn đun nước, Đường Thiếu Mao nói, ngươi xuống nghỉ ngơi, ta tới đi. Nói lấy nhận lấy lò lửa. Tiểu Lý xem xong Đường Dịch một mắt, Đường Dịch phất tay nói, xuống. Nâng lấy điểm tinh thần, đừng ngủ quen, têu không tỉnh. Đường Thiếu Mao cúi người, đưa lưng về phía Đường Dịch, trước lấy than tuổi để vào lò lửa, thấy lò lửa không vượng, mở ra quạt xếp quạt gió, mấy điểm đốm lửa nhỏ theo lấy gió thế tản ra. Giờ phút này hắn đưa lưng về phía bản thân, chính là động thủ cơ hội tốt, Đường Dịch nghĩ lấy, duỗi tay nắm chặt tấm trà chuôi. Quần áo liền treo ở trong tủ treo quần áo, tụ tiễn liền giấu ở cái kia. Đường môn tụ tiễn là mời Cam Túc danh tượng thiết kế, uy lực so bình thường môn phái chỗ dùng tụ tiễn càng lớn, biệt hiệu Lai Vô Ảnh. Đến tủ quần áo nơi đại khái 4 bước, có lẽ 5 bước, còn muốn mở ngăn tủ. Không, liền tính cái hót bị đánh một cái, Đường Thiếu Mạo cũng chưa chắc sẽ bất tỉnh, càng có khả năng tránh đi. Nhưng không quan hệ, liền tính hắn né tránh, ta còn có thể thừa cơ chạy đến tủ quần áo bên kia, hắn sẽ nhào lên tới, ta thừa cơ cầm lên tụ tiễn, đối với hắn một bắn. Đường Dịch nghĩ thầm, cướp cái này một trước, liền có cơ hội chế trụ Đường Thiếu Mạo. Nếu hắn lại tránh qua đâu? Hơn nữa, trên người hắn cũng mang lấy Lai Vô Ảnh thừa dịp ta đi mở ngăn tủ, đối với ta tới lên một mũi tên, liền tính ta né tránh, hắn lại nhào đem lên tới, đó là một trận hiếu chiến. Mặc kệ như thế nào, nếu quả thật muốn động thủ, không có so hiện tại càng tốt thời cơ, nhưng đánh ngược lại hắn sau đó đâu. Lò lửa toát ra hỏa tới, Đường Thiếu Mao đem ấm nước để lên, cười nói, "Tốt, đáng chết, bỏ lỡ cơ hội." Đường Dịch thầm mắng bản thân. Cơ hội thật tốt bỏ lỡ, giao phong chính diện phần thắng càng thấp, hắn không khỏi có chút ủ rũ lên tới. Hôm nay bị thất thúc bắt lại những quân phản loạn kia là người của ta. Đường Thiếu Mao nói, ta phái bọn họ đi bảo vệ Lao gia tử, không nghĩ bị Nhị Nha đầu cùng Thanh Thành thiếu gia vượt lên trước một bước, chẳng những mất Lao gia tử, còn bị Vu Ham thành phản quân. Chứ nghe, Đường Dịch nhất thời nghĩ không ra có cái gì tốt nói. Ta nghĩ, đừng để Nhị Nha đầu kéo dài thời gian. Nàng bắt lấy Lao gia tử, lúc nào cũng có thể hại chết Lao phu nhân. Làm sao hại? Có bát vệ trông coi đâu? Đường Dịch cuối cùng hỏi cái vấn đề thứ nhất. Liên tính Đường Thiếu Mao đã nắm giữ vệ quân, chẳng lẽ thật muốn xông vào sát hại phu nhân lãnh diện? Đó là không có khả năng, vệ quân không phải là đồ ngốc, đây là ngang nhiên tạo phản. Thật muốn làm như vậy, liền tính đem thiếu chủ Thanh Thành cùng Nghiêm Thanh Phong, Mạnh Độ Giang đều giết sạch, cũng có người sẽ kiện lên Cô Luân. Hiện tại minh chủ là không động tề nhị ra, cũng không phải võ đang ngu xuẩn đạo sĩ, đến lúc đó dẫn tới cựu đại gia chế tài, cho dù có điểm thương làm chỗ dựa, chẳng những trưởng sự vị trí ngồi không yên, đường môn cũng sẽ nguyên khí đại thương, nói không chắc những nhà khác sẽ còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta phỏng đoán, lão phu nhân cái thương đều là muốn dùng thuốc. Nếu là đưa vào dược liệu trong bị người hạ tử dược, bắt vệ võ công tuy tốt, dùng độc cũng không như người đường gia thấu triệt, chẳng lẽ còn có thể đồng dạng thử qua đi? Liên tính bọn họ thật kề bên thử, phương thuốc điều thật tốt, tức thì cũng thử không ra đầu mối, nhìn lên liền là Lao phu nhân bị thương nặng không trị, không có người sẽ phát hiện. Đường Dịch phát hiện sống lưng của bản thân vừa lạnh lên tới, kế hoạch này chợt nghe phía dưới sát thực tiên y vô phùng. Nước sôi, Đường Thiếu Mao đem quả xếp bỏ lên trên bàn, nhấc lên ấm trà pha trà. Ai đối với Lao phu nhân hạ độc? Đường Dịch hỏi, Nhị Nha đầu cũng không có lý do. Nhàn nhạt hương trà ở trong màn đêm tràn đầy ra. Có lẽ là Nhị Nha đầu không kịp đợi, cũng có thể là những người khác muốn hại Lao phu nhân. Có lẽ sẽ là cái án chưa giải quyết, có lẽ nội phường thuốc mất trộm cùng Liễu Đường ca thoát không khỏi liên quan, ai biết được. Đường Thiếu Mạo rót hai chén trà. Trời tháng 9 dù không tính lạnh, cũng có chút ý lạnh, chén trà nắm ở trong tay, ấm một ít, Đường Dịch lúc này mới phát hiện hàm răng của bản thân đang tại đánh run. Sau đó đâu? Đường Dịch hỏi, ta là nói, giả như lão phu nhân cùng nhị bá gặp chuyện không may. Ta nghĩ Cẩm Dương ca hẳn là tiếp nhận trưởng sự. ta ở binh đường chờ lấy lâu dài, khiến ta xử lý vệ quân bất được. Cháu ta Đường Doanh cùng đại nha đầu lưỡng tình tương duyệt, khiến vợ chồng trẻ sớm chút thành hôn, nam nhân thành thân mới ổn định, ta định đem binh đường giao cho hắn xử lý. Đến nỗi Phi Đường ca, tội tác hắn lớn, cũng nên chậm rãi giao tiếp, ngươi có cái gì hướng vào nhân tuyển sao? Đây là nhân viên thu chi quý ý của ta. Đường Dịch nghĩ thầm, đây là cái chức quan béo bở, liền tính làm không được trưởng sự, cũng đủ phú quý. Đương nhiên, Đường Thiếu Mão trưởng vệ quân cùng binh đường, Đường Cẩm Dương cái này bao có khi trưởng sự cũng bất quá là cái con rối mà thôi. Hắn lại hỏi, cái kia nhị nha đầu, đến Hoa Sơn, hoặc là làm sao, ai biết? Đường Thiếu Mão nói, nàng đều không họ Đường, quản được nhiều như vậy. Ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Dịch hỏi, ngươi có vệ quân, không kém trên tay ta chút người này a? Gian vật một đêm, Dịch Đường ca hẳn là rất mệt mỏi. Đường Thiếu Mão nói, hôm nay ngủ lâu một chút, đừng để người quấy rầy, trong nhà tù phản quân trước đường vàng, không sai một ngày này. Đường Dịch vội vàng gật đầu nói, ta vậy liền đi ngủ, liền tính lửa đốt đến hình đường tới, ta cũng bất tỉnh. Đường Thiếu Mao chắp tay nói, quấy rầy Dịch Đường ca nghỉ ngơi. Dứt lời đứng dậy cáo tử. Hắn đi ra hình đường, nhìn hướng bầu trời. Sát trời sơ sáng, nó sát cô bạch. Ngươi muốn làm nhị nha đầu thuyết khách. Nàng hiện tại chiếm ưu thế đâu, lão phu nhân tỉnh cũng tốt, coi là thật có bất chắc cũng được, tóm lại, cái này trưởng sự vị trí là của nàng. Muốn thật như vậy, Liêu gia không phải là càng nên duy trì nhị tiểu thư. Tạ cô bạch mỉm cười nói, hiện tại không biểu lộ thái độ, còn đang chờ cái gì? Dám. Nhị nha đầu liền không họ Đường, người nào phục nàng? Nhìn lấy Đường Liễu giận dữ giáng dấp, Tạ cô bạch không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng hắn cũng không thể tại lúc này cười ra tới, quá không trang trọng. Hắn mặc dù không bằng thật Tạ cô bạch ổn trọng vững vàng như vậy, nhưng cũng không thể phụ thiên thủy tài tử danh hiệu, hiện tại là làm chính sự. Liêu gia, ngươi sở lấy lương tâm bản thân hỏi một chút, ngươi là tức nàng không họ Đường, vẫn là tức nàng là cái cô nương? Tạ cô bạch nói, đoán chừng người sau nhiều chút ta. Lão phu nhân cũng là nữ nhân, không có người không phục. Đường Liễu nói, nếu không có người không phục, trên đại điện tế tổ là ai hạ độc? Tạ cô bạch hỏi, Liễu gia nắm chắc sao? Đường Liễu hừ lạnh một tiếng, nói, ai biết? Thất thúc sẽ không làm loại sự tình này, nói không chắc thật là Đường đệ Cẩm Dương làm. Hắn đầu kia suy nghĩ gì, so lão phu nhân còn khó hiểu. Chúng ta từng cái nói. Tạ cô bạch nói, hiện tại rõ ràng là có người muốn hại lão phu nhân cùng lão gia tử, người kia không phải là nhị tiểu thư, cũng không phải là thất gia, cái kia, giả như hắn còn có thủ đoạn không dùng, có phải hay không là nên đề phòng? Thất thúc sẽ đề phòng, vệ quân trên tay hắn, thiên đại ổn định, cho nên Liễu gia càng muốn đứng biên. Hiện tại đi nương nhờ nhị tiểu thư vẫn còn kịp, nếu không chờ nhị tiểu thư thượng vị, Liễu gia, ngươi cảm thấy nhị tiểu thư là chuyện xưa không truy xét tính tình sao? Nhị nha đầu cần ta làm cái gì? Vệ, binh, hình, công, trướng, ngũ đường đều không phục nàng, vị trí này cũng không chắc chắn, nhưng nếu có ba cái trở lên duy trì nàng, giữ lại liền tốt xử lý. Thật ra đều là bảo hộ lão thái gia, tuổi tác hắn cũng lớn, lão thái gia nói mấy câu mềm cứng, vệ quân tổng muốn giao ra. Nếu như ngươi chịu giúp nhị tiểu thư, ít nhất liền có tam đường duy trì nàng. Còn có một đường là ai? Phi Đường ca. Liêu gia nên hỏi chính là, ngươi có phải hay không cái kia đường thứ ba? Tạ cô bạch nói, ngươi nói một tiếng không, ta lập tức quay đầu rời đi, hình đường không xa, Dịch gia liền tính ngủ, cũng có thể kêu tỉnh, liền tính Dịch gia kêu không tỉnh, Mao gia cũng kêu đến tỉnh. Liêu gia, nhị tiểu thư thượng vị sau sẽ xử trí như thế nào? Nghe lời vẫn là đường chủ, không nghe lời. Hắn nói một nửa, là vì xem Đường Liễu phản ứng. Trả lời đến quá nhanh, không tính suy nghĩ sâu xa, không suy nghĩ sâu sắc phán đoán liền dễ dàng bị lật đổ. Đường Liễu không có lập tức trả lời, đây là chuyện tốt, hắn dao động, còn phải thêm chút sức. Lại nói cái tình huống, ai thượng vị đối với Liêu gia nhất có chỗ tốt? Trừ phi Liêu gia liền là độc hại lão phu nhân chủ, nghi muốn kiếm chắc thượng vị. Đường Liêu hoảng sợ nói, không phải là ta, đừng oan uổng ta. Cái kia Liêu gia cho rằng là ai làm? Không biết, ai cũng có khả năng, nói không chắc là dạ bảng người làm. Đường Liêu hoảng sợ nói, tóm lại không phải là ta. Đã không phải là Liêu gia cũng không biết là ai, đã nói lên cùng Liêu gia không căn hệ, người nào thượng vị Liêu gia đều mò không được chỗ tốt, nhị tiểu thư thượng vị Liêu gia còn có tai nạn. Vạn ngã nhị tiểu thư không có chỗ tốt, vạn không ngã có tai nạn, Liêu gia, tội gì tới ư? Nàng không họ Đường. Đường Liêu y nguyên cắn chặt lấy chuyện này không thả, không họ Đường, không có tư cách chấp trưởng đường môn. Đừng nói có hay không chứng cứ xác thực, liền tính nàng thật không họ Đường, Tạ cô bạch nói, quán huyện nhiều như vậy họ hàng xa, gả cho một cái họ Đường không khó, sinh đứa trẻ y nguyên là đường môn huyết mạch, ngươi liền làm nàng làm một cái khác phu nhân lãnh diện không được sao? Hắn thấy Đường Liêu há to mồm, nhất thời phản bác không được răng rắc, hắn biết, sự tình nhanh thành. Vì cái gì trước tìm ta, mà không phải là trước tìm Dịch Đường ca? Hán trưởng hình đường, cùng nhị nha đầu còn thân gần một ít. Đường Liễu hỏi. Thành, Tạ cô bạch nghĩ thầm. Nói đến cùng, nhằm vào Đường Tuyệt Diễm thế lực, trừ huyết thống bên ngoài, càng nhiều chính là đối với nữ tử cầm quyền chán ghét. Bởi vì Liễu gia có thể chứng minh bản thân đối với nhị tiểu thư là thành tâm. Làm thế nào để chứng minh? Đường Liễu lại hỏi. Tạ cô bạch mỉm cười. Nghiêm Thanh Phong đang chờ. Nếu như hơi trước kế hoạch thuận lợi, Đường Tuyệt đã chết rồi. Vì vẫn đan sen đường cô nhất định sẽ phong tỏa đường môn, chỉ cần chờ phu nhân lãnh diện cũng chết rồi, vô luận kế vị chính là ai, hắn đều có thể mang đi Đường Tuyệt Diễm. Đáng tiếc, bị Thanh Thành tiểu bạch kiểm phá hư kế hoạch. Bị trói đi vệ quân nếu như chịu không được hình, khả năng sẽ chỉ nhận Đường Thiếu Mão, Đường Thiếu Mão so hắn còn gấp, không cần đến hắn nhọc lòng. Lại nói, hắn cũng không có ý định lưu lại quá lâu, quá sâu liên lụy vào đường môn nội đấu chung quy không phải là việc tốt, có thể mà nói hôm nay liền rời đi. đến nỗi Đường Thiếu Mao muốn như thế nào giải quyết phu nhân Lãnh Diện cùng Đường Cô, đi mẹ nó, cùng hắn không căn hệ, hắn chỉ là muốn nữ nhân này mà thôi. Hắn nhớ tới Mạnh Độ Giang, khi đó không rảnh xử lý thi thể của hắn, hắn đem thi thể giấu ở Đường Môn đại viện một góc, bây giờ sắc trời còn đen, không có người phát hiện, đến sáng mai liền chưa hẳn. Đến lúc đó Đường Tuyệt Diễm nhất định sẽ đối với hắn sinh nghi, muốn bắt Đường Tuyệt Diễm liền không có đơn giản như vậy. Đường Thiếu Mạo cho hắn một khỏa tam phân mị, đó là Đường gia tổ tiên một cái dâm tặc nghiên cứu ra thuốc, ăn hết toàn thân bủn rủn vô lực lại không mất chi giác, miễn cưỡng còn có thể xê dịch tay chân, nhưng chạy trốn cùng bùng vây sức lực là không có. Khuyết điểm duy nhất là dược hiệu ngắn, hơn nữa hương vị nồng đậm, nhất định phải chế trụ Đường Tuyệt Diễm, buộc nàng nuốt xuống dược hoàn mới được. Vấn đề là làm sao rời khỏi Đường Môn. Cho dù đại bộ phận vệ quân đều bị điều đi bảo vệ phu nhân Lãnh Diện, nghĩ cột lấy Đường Tuyệt Diễm đi ra tòa này thập tam tiến đại viện, không bị tuần tra vệ quân cùng cái khác người trong Đường Môn phát giác, vẫn là không có khả năng. Hắn hỏi qua Đường Thiếu Mạo nếu kế hoạch thất bại làm thế nào, Đường Thiếu Mạo muốn hắn nhìn lấy nhị nha đầu, chờ ta tin tức. Có lẽ sẽ có tin tức, có lẽ không có, tóm lại, đêm nay phải có cái quyết đoán. Hắn từ trong khe cửa nhìn thấy Đường Tuyệt Diễm đốt lên an miên hương, lập tức cởi ra váy áo. Đường Tuyệt Diễm không có đốt đèn, trong bóng đêm lúc gần lúc hiện nhìn không rõ ràng, chỉ có thước tha thân ảnh đang trêu chọc lấy hắn. Nàng luôn cảm giác bản thân không có can đảm nhìn, đó là quá khứ, khi đó bản thân còn định bợ lấy nàng. Kỳ thật, tha lấy một cái nữ nhân niềm vui, không bằng dùng cấp càng mau hơn. Ta ngủ. Ca một tiếng, Đường Tuyệt Diễm lên chỗ cửa. Hắn biết Đường Tuyệt Diễm lúc ngủ chưa từng mặc quần áo, vừa nghĩ tới đó, từ cửa phòng trong khe hở chuyển tới mùi thơm liền khiến hắn hoa mắt thần mê, không kềm chế được. Giờ mà qua, hắn còn không có rời đi, đợi đến sắc trời sơ trăng thì, hắn đã có chút mất đi kiên nhẫn. Đi, vẫn là lưu xuống. Hoặc là đi hỏi thăm Đường Thiếu Mạo. Thật là khiến người bực bội. Sáu tên thị vệ đi tới, bước chân rất nhẹ, sợ quấy nhiễu người khác đồng dạng, đây cũng không phải là tuần tra thì bước chân, Nghiêm Thanh Phong lập tức cảnh giác. Mạo gia nói, ngươi hiện tại liền mang đi nhị tiểu thư. Bên trong một tên thị vệ nói, các ngươi là tới giúp ta. Nghiêm Thanh Phong hỏi, tuần tra vệ quân làm thế nào? Mạo gia đều đi, sẽ không có người tới. Thị vệ trả lời, có hai người đã để lại binh khí cảnh giới, hai người khác để lại cánh cửa không phát ra âm thanh, một người cuối cùng lấy ra một cây thanh sắt mỏng, từ trong khe cửa bước vào, nhẹ nhàng câu ở chốt cửa. Đây không phải là phổ thông thị vệ, hẳn là Đường Thiếu Mạo lợi dụng chức vụ chi tiện điều đến bên người thần tín. Nghiêm Thanh Phong nghĩ thầm, vì một ngày này, Đường Thiếu Mạo không biết bố trí bao lâu. Vô thanh vô tức, chốt cửa mở. Đường Tuyệt Diễm là cái cảnh giác người, đẩy cửa âm thanh nhất định sẽ bừng tỉnh nàng, thà lén lén lút lút tiến vào, không bằng xông thẳng. Nghiêm Thanh Phong không biết Đường Tuyệt Diễm công phu như thế nào, nhưng hắn đối với bản thân có lòng tin, tăng thêm 6 cái thị vệ đã đầy đủ. Có thể bị Đường Thiếu Mạo phái tới bắt Đường Tuyệt Diễm người, công phu sẽ không quá kém. Đừng đả thương nàng. Nghiêm Thanh Phong nói, ta muốn hoàn hảo không chút tổn hại. Nghiêm gia yên tâm, chúng ta luyện qua. Thị vệ nói, nhị tiểu thư công phu chúng ta hết sức rõ ràng. Nghiêm Thanh Phong gật đầu một cái, nha một tiếng vang, Đường Tuyệt Diễm cửa phòng bị đẩy ra, 6 người đồng thời xông vào trong phòng. Nghiêm Thanh Phong theo sau đội kịp, ở trên giường chi nhân đứng dậy trước liền đã cướp đến trước giường. Sau đó hắn ngửi đến một cổ mùi kỳ quái, lập tức đầu váng mắt hoa lên tới. Vũ Lý Bộ Trung. Bên trong một người cả kinh kêu lên. Nghiêm Thanh Phong giật mình, đang muốn rời khỏi, liền thấy một thân ảnh lóe ra. Xoạt 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 4 tiếng, hắn nghe đến 4 cỗ thân thể ngã xuống đất âm thanh. Là Lai Vô Ảnh. Đường Tuyệt Diễm bình thường không cần tụ tiễn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên người nàng không nhiều địa phương có thể ẩn nấp. Nàng thường dùng ám khí là vung tiêu, số ít trong sát, còn có thiếp thân dấu ở trong quần áo cương trầm, nhưng cái này không có nghĩa là phòng nàng không có dấu tụ tiễn. Lai Vô Ảnh một lần chỉ có thể lắp 4 chi mũi tên, sau khi bắn xong liền muốn lắp mũi tên, Đường Tuyệt Diễm không có cái kia khoảng trống. Nhưng hai người khác cũng đi theo ngã xuống, không phải là bởi vì bị thương, mà là bởi vì Ngũ Lý Vụ Trung trong phòng này, Ngũ Lý Vụ Trung hương vị thật là quá nặng. Nghiêm Thanh Phong công lực trung quy tương đối cao, một phát giác không đúng, lập tức đóng chặt khí tức, thả người lui lại. Hắn nghĩ, chỉ cần thối lui đến ngoài cửa liền an toàn. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, Đường Tuyệt Diễm đã duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn, muốn đem hắn vung đến bên tường, nhưng lực đạo không đủ, chỉ đem hắn kéo đến sóc này một thoáng. Là, trong phòng này Ngũ Lý Vụ Trung hương vị nặng như vậy, nàng khẳng định đốt rất lâu mê hương, căn phòng không thông khí, mới có thể lập tức khiến người ngất xỉu, cho dù nàng trước dùng giải dược, cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Nghiêm Thanh Phong rút kiếm đâm hướng Đường Tuyệt Diễm cổ tay, Đường Tuyệt Diễm mặc dù rút tay về, lại lớn lên. Nghiêm Thanh Phong vung kiếm che ở trước người, chân vừa đạp, thân thể hướng về sau bắn ra, thối lui đến ngoài phòng. Đường Tuyệt Diễm mũi chân điểm một cái, đuổi tới. Giờ phút này sắc trời hơi sáng, hắn lúc này mới chú ý tới Đường Tuyệt Diễm đã đổi lên toàn thân kình trang, nhưng cái này đã không hắn quan tâm trọng điểm, vừa lui ra khỏi cửa phòng, hắn lập tức thật to hít một hơi. Cùng lúc đó, giống như là sớm đoán được hắn sẽ thông gió đồng dạng, Đường Tuyệt Diễm đối với móng tay thổi một ngụm. Hắn ngửi đến một cổ mùi hôi thối, cổ họng nóng bỏng, hô hấp không thuận, ngực phiền muộn muốn nói, là cấp dược. Hắn trúng độc. Đường Tuyệt Diễm vẫn là chế trụ cổ tay hắn, đem hắn quăng vào trong phòng, chợt quay người lui vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại trước, nàng xem xong đối diện Đường Kinh tại căn phòng một mắt. Căn phòng kia là ám lấy. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, lập tức lên then cài. Sắc trời hừng đông. Đường Tuyệt Diễm tắt an miên hương, nơi đó đầu trộn lẫn Ngũ Lý Vụ Trung đốt gần nửa canh giờ, liền chính nàng đều có chút chịu không được. Nàng cầm một đầu khăn tay bịt lại miệng mũi, đó là ngâm qua thuốc giải khăn tay, Ngũ Lý Vụ Trung chỉ có loại này giải pháp, lợi dụng dược tính trên khăn tay chống tiêu khói mê hiệu quả, chỉ là giờ phút này vẫn có một ít choáng váng. Nàng đẩy ra cửa sổ, điểm ngọn tỉnh thần yên, đối với hít một hơi thật sâu, sơ sơ để trấn tinh thần, lại nhấc lên ấm nước, liền lấy ấm miệng uống mấy ngụm lớn. Là Dịch Bá, Liêu Bá, vẫn là Ma Bá. Nàng ngồi sụp xuống, đem Tỉnh Thần Yên cầm tới ngã trên mặt đất Nghiêm Thanh Phong trước mặt. Đường Thiếu Mão, Nghiêm Thanh Phong không có chút nào giấu giếm, ngươi làm sao hoài nghi ta? Đừng có dùng ngươi ngu xuẩn đầu nghĩ loại vấn đề này. Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách nói, thái bà thường nói, nam nhân vì nữ nhân, cái gì chuyện ngu xuẩn đều làm được. Vì cái gì hiện tại mới đậu thủ? Nghiêm Thanh Phong khục mấy cái, nhìn ra được hắn rất khó chịu, vì cái gì ở Lao Thái gia cái kia không đậu thủ? Ta không xác định, chỉ là hoài nghi mà thôi, ngươi canh giữ ở cửa mới để cho ta càng thêm hoài nghi. Đường Tuyệt Diễm nói, lại nói lúc đó không có nửa điểm chứng cứ, bắt ngươi thì có ích lợi gì? Có thể đem ngươi đưa đi hình đường. Nghiêm Thanh Phong nói, ngươi nghĩ làm sao xử trí ta? Giết ta? Hắn cười ha ha, ngươi dám? Nghiêm Thanh Phong rất có tự tin, hắn trung quy là Hoa Sơn con trai trưởng, đặt ở tiền triều liền là một nước hoàng tử, ai cũng động đến hắn không được. Đường Tuyệt Diễm mỉm cười lấy đứng dậy, đưa lưng về phía Nghiêm Thanh Phong, chậm rãi cởi ra quần áo trên người, mãi đến không mảnh vải che thân, lúc này mới hơi hơi nghiêng người sang tới. Lúc này ngoài cửa sổ ánh dạng đông sơ hiện, còn ở nửa sáng nửa tối tầm đó, nàng toàn thân băng cơ tuyết phu đường cong lạ lướt toàn bộ tắm gội ở vi quang bên trong. Nghiêm Thanh Phong nhìn đến hai mắt đăm đăm, cổ họng một nạnh, hầu như thở không nổi. Đường Tuyệt Diễm cúi đầu tiếp cận hắn bên hai, dùng một loại tựa như đối đãi tình nhân đồng dạng ôn nhu tinh tế ngữ khí nói, ta thả ngươi đi, ta muốn ngươi nhớ, ta là ngươi vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân. Nghiêm Thanh Phong hét lớn một tiếng, tại chỗ nhào lên, Đường Tuyệt Diễm cười khanh khách, đem hắn đá ngã trên mặt đất. Hắn dù đau đến che lại bụng, hai mắt lại không thể rời đi Đường Tuyệt Diễm. Nàng biết hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thời khắc này, sau này hắn cũng không còn cách nào từ những nữ nhân khác trên người đạt được thỏa mãn. Đây chính là trả thù của nàng, đơn giản lại chu tâm. Nàng lấy về kinh trang, vứt xuống một khóa thuốc giải, mở cửa nên ngang rời đi. Là Đường Thiếu Mão, nàng muốn đi nhắc nhở Thất Thúc Công. Rời khỏi công đường sau, Tạ Cô Bạch bước nhanh hướng đi đường cô chỗ ở đường Liễu, nếu như không phải là chủ sự sau màn, chỉ còn lại Đường Dịch cùng Đường Thiếu Mão hai người có vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể là Đường Phi, nhưng khả năng không lớn, hơn nữa Đường Phi hiện tại không ở đường môn trong đại viện. Hắn càng đi càng là sinh nghi, càng đi càng là lo lắng, khoảng cách vệ đường liền chênh lệch một cái chỗ rẽ thì, hắn dừng lại bước chân. Làm sao không đi? Sau lưng chỗ tối tăm truyền tới cô nương thanh thúy lại âm thanh lo lắng. Không có vệ quân, thật ra vệ đường chung quanh không có vệ quân. Tạ Cô Bạch nói. Sau lưng cô nương kia âm thanh tựa hồ chìm xuống dưới, hầu như muốn khóc lên, làm sao nhanh như vậy? Mới một canh giờ, qua cái này chỗ ngoặt liền có thể nhìn thấy vệ đường, nếu như đèn đuốc không có sáng, cái kia thất ra hắn, giữ nhiều lành ít. Vậy ngươi mau nhìn a, đừng thừa nước đục thả câu. Phía sau nữ tử kia thúc giục nói. Tạ Cô Bạch thở dài, hắn biết cơ hội không lớn, vẫn duy trì một khoảng cách, sơ sơ thò đầu nhìn lại. Trời sáng, vệ đường đại sảnh lại là một mảnh đen kịt. Hắn lui về chỗ rẽ, lắc đầu. Bố trí rất lâu. Hắn nói, thất ra quá cương trực, dễ dàng bị lừa. Ngươi làm sao không nhắc nhở hắn? Nữ tử kia tất nhiên là Thẩm Vị Thần. Lúc này đường môn như đầm rồng hang hổ, Tạ Cô Bạch trên tay tuy có Đường Tuyệt Diễm cho thông hành thủ dụ, cũng khó đảm bảo không mất, nàng núp trong bóng tối bảo vệ Tạ Cô Bạch, nếu gặp nguy hiểm, báo tin cũng tốt, xuất thủ giải cứu cũng tốt, luôn có cái chiếu ứng. Bọn họ tình cảm huynh đệ tốt như vậy, thái gia nếu là biết, khẳng định rất khó chịu. Nói đến đây, Thẩm Vị Thần hầu như muốn khóc ra thành tiếng. Đường cô mặc dù đối với bọn họ cũng không thân thiện, nhưng Thẩm Vị Thần thiên tính lương thiện, tôi có thể thông cảm người khác khó xử. Đường cô mặc dù tính khí nóng nảy, đối với huynh trưởng Đường Tuyệt quan tâm lại là xuất phát từ thành tâm thành ý, bây giờ biết hắn xảy ra chuyện, Thẩm Vị Thần chỉ cảm thấy khổ sở. Hắn sẽ không nghe, chúng ta không có chứng cứ. Lại một cái nữ tử âm thanh chuyển tới, Tạ Cô Bạch quay đầu, thấy là Đường Tuyệt Diễm. Lúc này nàng toàn thân kinh trang, cùng trước kia trang điểm khác nhau rất lớn. Thất Thúc Công trọng tình, liền tính hoài nghi có nội gian, cũng sẽ tin người thần, chỉ có ta cái này người ngoài mà nói, hắn sẽ không tin. Đường Tuyệt Diễm nói, đáng tiếc, Đường môn gạ ý một viên trọng tướng, nhân vật như hắn, khó có được a. Ngụ ý, tựa hồ đối với Đường môn ít đi một viên đại tướng tiết hận lớn hơn nhiều so với đối với Thúc Công ai điếu. Dùng ngươi tư sắc, còn nhiều chịu vì ngươi bán mạng hảo hán, nếu không, thử một chút câu dẫn Tề Tam gia cùng Bành tiểu cái như thế nào. Tạ Cô Bạch rất ít chế giễu người, hắn đối với Đường Tuyệt Diễm lạnh lùng cực kỳ chán ghét. Thất Thúc Công loại nam nhân này, sắc đẹp là câu không đến, ngươi đâu? Đường Tuyệt Diễm nhìn lấy Tạ Cô Bạch, ta hai cái khách khanh đều không có, Đường môn không thể so thanh thành trên lệnh. Ta không phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng ta hiểu ngươi. Tạ Cô Bạch thản nhiên nói, nam nhân hiểu ngươi sẽ không coi trọng ngươi, nam nhân sẽ coi trọng ngươi không hiểu ngươi. Đường Tuyệt Diễm cười nói, ngươi ngược lại là thật hiểu ta. Nàng lại nhìn một mắt vệ đường, Đường Thiếu Mão, liền là hắn. Nghiêm Thanh Phong chiêu đâu? Nhanh như vậy? Tạ Cô Bạch nói, nam nhân coi trọng ngươi thật đúng là không có một cái có cốt khí. Hắn cực điểm chế rêu biết bao sở trường, nhưng so lên Chu Môn Thương, hắn vẫn là kém xa. Nếu là Chu Môn Thương ở, nhất định có thể nghĩ ra từ mới tới. Nếu không, thật Tạ Cô Bạch ở đây cũng được. Đây còn là hắn lần đầu tiên trong đời hối hận không hảo hảo học làm sao vòng vo Tam Quốc mắng chửi người. Đường Tuyệt Diễm nói, ngươi bên kia như thế nào? Tạ Cô Bạch nói, Liêu gia đáp ứng. Đường Tuyệt Diễm nói, trời sáng, không có thời gian, đi a. Nàng xoay người sang chỗ khác, lại nói câu, thật ra sự tình, trước đừng để Thái Công biết. Thẩm Ngọc Khuynh khiến Bạch Đại Nguyên đi phụ cận lục tìm cánh khô, nói là muốn chuẩn bị củi đốt. Nhặt củi đốt làm gì? Bạch Đại Nguyên kinh ngạc hỏi, huống chi đây là đường ra đại viện, ở đâu ra cánh khô? Vườn hoa cây cối còn nhiều, chém a. Thẩm Ngọc Khuynh nói, ngày mai muốn chôn nồi nấu cơm. Nơi này là đường môn, chúng ta bảo vệ đường lao gia tử, hắn còn có thể không cho chúng ta cơm ăn. Bạch Đại Nguyên nói, bọn họ nếu là dám hạ độc, không sợ độc chết lao ra tử. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, buổi tối cũng muốn chiếu sáng, nếu như tuổi không đủ, đem hoa cỏ cũng chém. Bạch Đại Nguyên ứng tiếng là, lĩnh người chém cây đi. Đáng thương Đường Tuyệt Trô ở chung quanh rất nhiều kỳ mục dị hủy toàn bộ đều thành chớ đốt hỏa liệu. Thẩm Ngọc Quỳnh xem một chút sắc trời đã sáng. Khoảng cách tối hôm qua chém giết mới bất quá hơn một canh giờ mà thôi, chỉ hy vọng hết thảy thuận lợi. Tiểu Bát, hắn xoay người, thấy Tiểu Bát đang ngồi ở trên bậc thang chớp mắt, liền không kinh nhiêu hắn. Thời gian tháng 9, thời tiết có chút lạnh, hắn cởi xuống áo ngoài khoác trên người Tiểu Bát. Ta không ngủ, chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Tiểu Bát đống nhiên mở mắt ra, nửa khép trong mắt lộ ra tinh quang. Bên trong có căn phòng, làm sao không vào nghỉ ngơi? Ta là hạ nhân, chủ nhân không ngủ, ta không thể ngủ căn phòng, quá rêu rao. Tiểu Bát nói, rời khỏi đường môn trước, vẫn là gọi ta Tiểu Bát, đừng kêu sai. Thẩm Ngọc Quỳnh cười khổ nói, đều gọi thói quen, muốn ta đổi giọng chỉ sợ mới sẽ sai. Tiểu Bát xem một chút xung quanh, hỏi, bắt đầu đốn tuổi đâu? Thẩm Ngọc Quỳnh gật đầu, Tiểu Bát lại hỏi, còn chưa có trở lại sao? Thẩm Ngọc Quỳnh nhìn hướng chỗ xa xa, Tạ Cô Bạch, Thẩm Vị Thần cùng Đường Việt Diễm ba người đồng hành mà tới. Tiểu Bát nói, nhị tiểu thư tới, thật ra lại không có cùng tới, cũng không mang vệ quân qua tới. Hắn đứng người lên, tiến lên hỏi, công tử, như thế nào đâu? Tạ Cô Bạch lắc lắc đầu nói, là Đường thiếu mạo, chúng ta chậm một bước. Thẩm Ngọc Quỳnh trong lòng cảm giác nặng nề, quay đầu nhìn hướng Đường Việt chỗ ở, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Trương Thanh đi tới, hành lễ nói, công tử, Liễu gia tới. Thẩm Ngọc Quỳnh thấy Đường Liễu đi tới, bước lên phía trước đón lấy, làm phiền Liễu gia. Đường Liễu đoán giận nói, chiếu ta nói, các ngươi không cần phí khổ tâm này, qua mấy ngày lao phu nhân tỉnh, nhị nha đầu liền thuộc bị. Tạ Cô Bạch nói, sợ không chu toàn. Đường Liễu nói, nào có cái gì không chu toàn, thất gia vệ quân bảo hộ đâu, sợ cái gì? Tạ Cô Bạch nói, chỉ sợ quản vệ quân đã không phải là thất gia. Đường Liễu kinh ngạc biến sắc, có ý tứ gì? Tạ Cô Bạch nói, là mạo gia muốn giết lao thái gia, xác định. Ta đi qua vệ đường, nơi đó có biến. Đường Liễu kinh ngạc đến nói không ra lời nói tới, chỉ là lúng ta lung tung nói, cái kia vệ quân, chẳng phải quy hắn còn đâu? Hắn lại nhìn về phía Đường Tuyệt Diễm, dường như có nghi vấn. Đường Tuyệt Diễm nói, không sai, là mạo gia làm sự tình. Đường Liễu lúng ta lung tung nói, vậy ta, ai? Các ngươi có bao nhiêu người? Thẩm Ngọc Quỳnh nhìn ra thần sắc hắn sa sút tinh thần, đang ảo não đứng sai bên, vì vậy nói, hơn 200 người. Đường Liễu giống như là thất thần, nói, hơn 200. Mới hơn 200. Thẩm Ngọc Quỳnh bỗng nhiên hô nói, Trương Thanh. Trương Thanh nói, ở. Thẩm Ngọc Quỳnh nói, mang Liễu ra đi phía sau nghỉ ngơi, khiến Bạch Sư Thúc mang mấy cá nhân bảo vệ, hiện tại thế cục loạn, đừng để Liễu ra đi lại khắp nơi. Đường Liễu nghe xong lời này, xoay người muốn đi, Thẩm Vị Thần mắt nhanh nhanh tay, xông về phía trước một bước để lại bả vai hắn nói, Liễu ra, vào nghỉ ngơi đi. Đường Liễu vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi mới hơn 200 người, ngươi biết vệ quân có bao nhiêu người? Tạ Cô Bạch cũng vô bờ vai của hắn nói, Liễu gia, ngươi lên thuyền, không thể đi xuống. Đường Liễu hỏi, lão thái gia đâu? Hắn biết chuyện này sao? Mọi người nhìn hướng Đường Tuyệt chỗ ở, chỉ thấy Đường Tuyệt dựa vào cạnh cửa, không biết lúc nào ra tới, bọn họ mới vội vàng thương thảo đại sự, lại không có chú ý Đường Tuyệt Diễm sắc mặt biến đổi, bước lên phía trước hỏi, thái công không phải là vừa mới ngủ, làm sao liền thức dậy đâu? Giờ dần qua liền thức dậy, ta liền cái này dậy sớm thói quen không có đặt xuống. Đường Tuyệt lộ ra một vẻ cười khổ, không có việc gì, các ngươi tiếp tục nói chuyện chính sự. Nói lấy muốn đi trở về phòng, đi chưa được hai bước, phốc một tiếng ngã xuống, may mắn Đường Tuyệt Diễm tay mắt lênh lẹ, xông về phía trước vừa đỡ, lúc này mới không có đập ở trên mặt đất. Thẩm Ngọc Khuynh anh em cũng xông về phía trước giúp đỡ nâng đỡ. Dạ, không được. Đường Tuyệt cười khổ, cầm quải trượng cho ta, liền ở giá sách bên cạnh, ngươi tìm một thoáng. Đường Tuyệt Diễm cầm quải trượng, đưa cho Đường Tuyệt, đây là Thẩm Ngọc Khuynh lần đầu nhìn thấy Đường Tuyệt chống quải trượng. Đường Tuyệt cầm lấy quải trượng, tinh tế tường tận xem xét, đối với Đường Tuyệt Diễm nói, mười mấy năm trước, ta cưỡi ngựa té gãy chân, cha ngươi mua cây này quải trượng cho ta, chân ta tốt liền ném trong phòng. Ai, mấy năm này đi bộ bất tiện, chống đỡ hết nổi quải trượng đều là xính cường mà thôi. Đường Tuyệt Diễm cười nói, chớ trách ta lao nhớ thái công chi qua quải trượng, nguyên lai không phải là nằm mơ à. Đường Tuyệt ha ha cười to, nói, khi đó ngươi còn nhỏ, đâu nhớ. Hắn run rẩy đi vào trong phòng, vừa tới mép giường, liền không nhịn được ngã ngồi ở trên giường, thở dài, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, không sớm quên ngươi dưỡng sinh đâu. Tuổi đã cao, lại không nghe, ngươi lại không nghe, liền thích xính cường, xính cường. Ô, nói lấy, không khỏi che mặt khóc nức nở, sau đó gào khóc, không ngừng mắng, ngươi vì cái gì liền là không nghe ta khuyên, liền là không nghe khuyên bảo a. Vì cái gì a? Khóc đến chỗ thương tâm, đấm ngực dậm chân lên tới. Mắt thấy một cái thất tuần lão nhân khóc đến như thế thương tâm, Thẩm Ngọc Quỳnh cũng không nhịn được đỏ cả bánh mắt, Thẩm Vị Thần càng là không ngừng khóc nức nở. Đường Tuyệt Diễm thay thái công đóng lại cửa phòng, lạnh lùng nói, hiện tại giờ mão, buổi trưa trước bọn họ sẽ đến, khiến ngươi huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không có chuyện gì khác, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, đặc biệt là ngươi, đại cổ đường. Nàng nhìn lấy Thẩm Vị Thần, trừ phi chúng ta nhóm người này bên trong có người công phu so ngươi tốt, cái kia Bạch Đại Nguyên. Thẩm Vị Thần thấy nàng không một chút khổ sở chi ý, khó chịu trong lòng, cũng không để ý tới, thẳng vào một gian khác phòng nghỉ ngơi. Tạ Cô Bạch nhìn một chút Đường Tuyệt Diễm, hỏi, mắt ngươi hư đâu? Đường Tuyệt Diễm thản nhiên nói, thất thúc công từ trước đến nay chán ghét ta. Bạch Đại Nguyên đem phụ cận có thể chém cây cối hoa cỏ đều chém sạch, ở tiền đỉnh xếp thành một toàn núi nhỏ. Những người khác đều đi nghỉ ngơi. Một đêm này xác thực dài dằng dặc, Trong một ngày này phát sinh sự tình đủ nhiều, từ phu nhân lãnh diện ngã xuống đến nay, còn không tới 12 canh giờ. Đường Tuyệt Diễm ngồi dựa vào Đường Tuyệt mép giường trên sàn nhà, đem một đầu tóc đen rối tung ở mép giường. Đường Tuyệt ngồi ở trên giường, một bên sờ lấy Đường Tuyệt Diễm tóc, một bên hỏi, "Nhị nha đầu, nghĩ qua thành thân sự tình không? Có xem lên đối tượng sao?" Đường Tuyệt Diễm cười nói, "Thái công, ngươi cũng đừng nói nữ nhân chính là muốn tìm một cái kết cục cái kia một bộ, ta cùng thái bà cáo chẳng đi." Đường Tuyệt nói, "Đó cũng không phải, hỏi một chút mà thôi. Nghiêm gia đứa con kia là cái phế vật, không xứng với ngươi. Nga Mi cái kia cũng kém xa. Thẩm công tử nhân phẩm can đảm cũng không tệ, đáng tiếc là thanh thành con một, đi vào không được vô dụng. Cái kia Tạ cô Bạch Nưu trí nhân phẩm đảm lược đều có, lớn lên cũng tuấn, khó tránh có thể khiến Đường môn tiên thu bạn đại." Đường Tuyệt Diễm cười nói, "Những thứ này ta đều có, muốn hắn làm gì?" Đường Tuyệt nói, "Vẫn là phải cẩn thận. Xem một chút cha ngươi, nếu không phải là ta thấy tận mắt hắn từ ngươi thái bà trong bụng ra tới, ta đều hoài nghi hắn là nhặt được." Hắn lại suy nghĩ một chút, nói, "Vậy khẳng định là ngươi thái bà sinh, chưa hẳn là ta loại. Nói không chắc ngươi thái bà chồng người, đây là báo ứng." Đường Tuyệt Diễm cười nói, "Thái công, ngươi bị thái bà đánh qua tát thai không?" Đường Tuyệt cười nói, "Lời này ta ngay trước mặt nàng cũng dám nói. Ngươi thái bà cũng không phải loại kia không phóng khoáng nữ nhân, mở không nổi trò đùa." Đường Tuyệt Diễm nói, "Thái công, trước kia nghe ngươi cùng thái bà câu chuyện, Đường môn trên dưới thậm chí toàn bộ võ lâm đều nói ngươi số may, phụ châu trên đường gặp nạn, lại nhặt lấy thái bà về nhà. Nhưng ta lại nói, là thái bà vận khí tốt, gặp lên ngươi." Đường Tuyệt hỏi, "Ác, nói thế nào?" Đường Tuyệt Diễm nói, "Thái bà như vậy kỳ nữ, lại không phải duy nhất cái này một cái, giống như ngươi có thể tín nhiệm thái bà, không tranh không đoạt, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đem môn phái toàn bộ giao cho nàng xử lý, cam nguyện trốn ở thái bà sau lưng duy trì nàng, chịu đựng trong chốn võ lâm người chế nhạo, bị người xem thường, lại không có một điểm lời oán giận, như vậy kỳ nam tử, thiên cổ khó tìm." Đường Tuyệt nói, "Nghe ngươi nói, ta đều cảm thấy bản thân không tầm thường. Ngươi muốn tìm thái công nam nhân như vậy?" Đường Tuyệt Diễm cười nói, "Qua hôm nay lại nói." Đường Tuyệt nói, "Vệ quân nhưng có 2000 người a." Đường Tuyệt Diễm đứng dậy, thản nhiên nói, "Ngày hôm qua chết hơn 100 cái, không, có nhiều như vậy." Nàng đi tới trước bàn gương, cuộn lên tóc. "Muốn hay không ta đi lên kêu cái lời nói thiếu mạo hại chết người thất thúc công, muốn mọi người đem hắn bắt lại hành quyết." Đường Tuyệt hỏi, "Chơi đùa lung tung mà thôi." Đường Tuyệt Diễm nói, "Hắn khẳng định giả thuyết thất thúc công sinh bệnh, thay trưởng vệ quân, muốn bảo vệ thái công." "Thái công nói cái gì? Hắn đều nói ngươi bị lừa, muốn mọi người đừng tin, trước cứu ngươi xuống ngươi lại nói. Ai bảo ngươi trang nửa đời người hồ đồ, bị người thật làm hồ đồ." Đường Tuyệt Diễm cười nói, "Ngài ngủ cái ngủ trưa, rời giường liền không sao." "Tuyệt Diễm, ngươi phải nhớ kỹ." Đường Tuyệt nằm lại trên giường, nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói, "Ta cùng ngươi thái bà chỗ làm hết thảy, đều là vì Đường môn tốt." Đường Tuyệt Diễm gật đầu một cái, lấy ra cửa phòng, nói, "Ta sẽ báo thủ cho thất thúc công." 19 tháng 9, buổi trưa. Đường Thiếu Mao xuất lĩnh vệ đội hơn 1800 người đi tới Đường Tuyệt chỗ ở, đem nó bao bọc vây quanh, quả thật chật như nêm cối. Thẩm Ngọc Khuynh đứng ở trước viện, sau lưng hắn là Thanh Thành cùng Ngũ Độc môn đệ tử, hơn 280 người giữ vững cửa. Đường Thiếu Mao chắp tay hành lễ nói, "Thẩm công tử, tại hạ Đường Thiếu Mao, thay trưởng vệ quân, đặc biệt tới nên đón lao thái gia, mời công tử nhường qua." Thẩm Ngọc Khuynh nói, "Tại hạ chịu nhị tiểu thư nhờ vả, bảo vệ lao gia tử, không ai nhường ai, kính xin rộng lòng tha thứ." Đường Thiếu Mao chỉ là mỉm cười, đem quạt xếp thu thập ở trong lòng bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Hai tên thị vệ kéo cái kẻ sắp chết đi ra, Thẩm Ngọc Khuynh thấy rõ ràng, chính là Chu Môn Thương. Đường Thiếu Mao nói, "Vì biểu hiện thành ý, tại hạ nguyện trả lại quý phái Chu đại phu. Nếu là tiên sinh khăng khăng không cho đi." Một chuôi cương đao gác ở Chu Môn Thương trên cổ. Trước tế cờ, lại xem thắng bại. Đường Thiếu Mao nghiêm nghị nói, "Ta liền muốn biết, Thanh Thành 200 tinh nhuệ có thể hay không ngăn trở Đường môn 2000 vệ quân."